Chương 2571, Sien Phật Gơ Lò Rèn Thầm Lặng. Chương 2571, Sien Phật Gơ Lò Rèn Thầm Lặng. Vùng đất trung tâm của Eat Tở của Dạn, khu vực phía đông, nếu có thể gọi vùng đất hoang vắng đó như vậy, đang dần thay đổi khi Sùn Nhỉ tiến gần đến bờ biển. Bây giờ cậu gần như đã ở trong lãnh thổ do con người kiểm soát, vì vậy Nhỉ Tật Mạ giờ đã giảm tốc độ một chút. Sùn Nhỉ phóng giác quan bóng tối của mình ra xa, dẫn đường cho chúng đi vòng qua các khu định cư địa phương, các tiền đồn quân sự và các đội tuần tra giải rác. Rốt cuộc sẽ khá phiền phức nếu lột óc xạ đặc sở, chúa tể bóng tối, bị phát hiện đang cưỡi con chiến mã đáng sợ của mình mặc dù được cho là đã chết. Một tiếng thở dài nhỏ thoát ra từ môi cậu. Cuộc đấu giữa Sen và Ở vẫn chưa diễn ra. Cậu có chút thất vọng, nhưng chủ yếu là cậu cảm thấy mãn nguyện. Lắc lư trên yên của Nhỉ Tật Mạ giờ, Sùn Nhỉ ngân nga khẽ khẽ. Ta đã trở nên khá mạnh mẽ, phải không? Cậu là sủ tờ dìm, và còn chỉ huy 4 cái bóng sủ tờ dìm nữa, Sen, sẽ bèn và phèn. Nhỉ Tật Mạ giờ chắc chắn sẽ đạt được một dạ, cấp bậc, cao hơn trong thời gian không xa ngay cả Mỹ Mịt cũng đã trở thành chèn sen đèn, siêu biệt. Đó là một lượng sức mạnh lớn hơn nhiều so với những gì cậu từng tưởng tượng sẽ có được. Xa đáo lệ ghi ẩn, quân đoàn bóng tối, cũng đã phát triển đáng kể ở bờ nẹt phò dẹt, khu rừng cháy, và bây giờ có những bóng ma xả ở cơ rẽ, thiêng liêng, trong số những người lính im lặng của cậu. Một lượng sức mạnh kinh hoàng như vậy là đặc quyền của một vị thần, không phải của một người phàm. Phủ nhận điều đó chỉ đơn giản là một hành động khiêm tốn vô ích, rốt cuộc, một mình cậu là đủ để chinh phục và phá hủy cả thế giới. Nếu đó không phải là thần thánh, thì cái gì mới là? Câu trả lời khá đơn giản, tuy nhiên, sự hủy diệt không phải là thứ làm nên thần tính. Bất kỳ kẻ ngốc nào cũng có thể phá hủy thứ gì đó do người khác xây dựng. Thay vào đó, chính khả năng sáng tạo đáng kinh ngạc của họ đã phân biệt các vị thần với tất cả các sinh vật khác, và Sùn Nhỉ không có khả năng tạo ra một thế giới. Tuy nhiên, cậu không xa lạ gì với việc chế tạo những thứ kỳ diệu. Giơ một tay lên, Sùn Nhỉ khẽ chạm vào ngực mình. Sau đó, cậu mỉm cười mệt mỏi, nhớ lại những tuần dài cậu đã trải qua trong lò rèn của Dark City, thành phố bóng tối. Đó là nơi cậu đã tạo ra một mở mỏ dị xạ đáo bờ UNG, liên kết bóng tối của riêng mình, và mặc dù quá trình đó khó khăn đến nỗi cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau sự căng thẳng của nó, cậu khá hài lòng với kết quả. Tốn thời gian của mình đủ lâu rồi, và nó sẽ còn mất nhiều thời gian hơn nữa nếu không có mìn Weber, kết cấu tâm trí. Đại sảnh của nhà thờ đổ nát chìm trong im lặng. Điều đó cảm thấy kỳ lạ, xét đến việc bóng ma của King of Summer, vua kiếm, đã rèn ở đây trong suốt một năm qua mà không bao giờ mệt mỏi. Đó là bởi vì xạ đáo lệ ghi ẩn, quân đoàn bóng tối đã rút lui trở lại vào linh hồn của Sùn Nhỉ trong khi cậu bất tỉnh và từ từ hồi phục sau khi đồng hóa mìn Weber, kết cấu tâm trí. Sùn Nhỉ không chú ý đến sự im lặng xa lạ, nhìn vào mô hình của một phép dệt rộng lớn bao trùm không gian rộng lớn của nhà thờ và vươn tới tận trần nhà xa xôi của nó. Mình nghĩ bây giờ mình sắp xong rồi. Phép dệt này đã được hình thành từ lâu. Sùn Nhỉ đã thiết kế nó trong khoảng 2 năm rồi, cậu đã bắt đầu nghĩ về nó ngay sau khi rèn nên Blessing, lời chúc phúc. Hầu hết công việc đã được hoàn thành trước cơn ngất không may của cậu, nhưng mìn Weber, kết cấu tâm trí, đã cho phép cậu giải quyết các xung đột còn sót lại cuối cùng nhanh hơn nhiều. Tất nhiên, phép dệt vĩ đại phía trên cậu chỉ đơn thuần là lý thuyết, đó là một mô hình được tạo ra từ những bóng tối được biểu hiện, vì vậy không thể nói liệu thiết kế lý thuyết của cậu có thực sự thành hình trong thực tế hay không. Nhưng Sùn Nhỉ biết rằng cậu sẽ không thể chuẩn bị kỹ hơn bây giờ trong thời gian sớm, hoặc có lẽ là không bao giờ. Dù sao thì một mở mỏ gì xa đáo bờ ở UNG, liên kết bóng tối, cũng khác với một cái thông thường, nó phải vậy. Phép dệt của nó có khả năng phát triển và học hỏi, vì vậy các mô hình phải được thiết kế theo một cách hoàn toàn khác so với những gì cậu đã quen, chứa đựng cả một cấu trúc cứng nhắc và một mức độ tự do. Sùn Nhỉ đã học được điều đó khi tạo ra Blessing, lời chúc phúc, và sau khi chứng kiến cách sơ kẹo, ma pháp, cải thiện thiết kế của mình, cậu cảm thấy đủ tự tin để thử rèn một mở mỏ gì xa đảo bờ ở UNG, liên kết bóng tối, của riêng mình. Vậy thì không còn thời gian để lãng phí nữa. Với mối đe dọa của giờ giảm sở bỏ, sinh vật mộng đang lơ lửng trên đường chân trời và hai mảnh vỡ của dòng dõi của hệ vợ còn lại để thu thập, Sùn Nhỉ cảm thấy một chút cấp bách. Tấm thảm rộng lớn của những sợi đen phía trên cậu gợn sóng và tan biến thành một dòng thác bóng tối khi cậu giải phóng chúng khỏi sự kìm hẹp của xạ đảo Manifestation, biểu hiện bóng tối. Một giây sau, ba hình bóng bước ra khỏi bóng tối, đi về phía lò rèn với những bước đi quyết tâm. Tất nhiên, đó là những hóa thân của chính cậu. Một người ở trong bờ nẹt phò dẹt, khu rừng cháy, trong khi hai người ở phía nam hồ Lào Mulpen, dãy núi hồ Lào, cùng Nephis. Vì vậy, bốn cặp tay là những gì cậu có để làm việc. Ngay cả đặc lột Ophthe họ, chúa tể bóng tối của bờ biển bị lãng quên, cũng đã từ bỏ ngai vàng của mình để cống hiến cho việc rèn mờ mò gì, ký ức, xa đáo bờ hò UNG, liên kết bóng tối, để Esco một mình quản lý các hoạt động của xa đảo cờ lạn, gia tộc bóng tối. Cái đe lớn của lò rèn bóng tối trong không, với cái bóng của King of Summer, đua kiếm, đứng im lặng phía sau nó. Ngôi hóa thân đặt các vật liệu mà họ đã mang đến lên bề mặt phong hóa của nó. Cái cuối cùng rơi xuống đe với một tiếng chuông kim loại, cuối cùng phá vỡ sự im lặng. Sunny nhìn xuống. Có những bóng tối đã mãi mãi đóng băng sau cái chết của Tobias, quái thú mùa đông. Có một mảnh ngà được đánh bóng, một mảnh xương từ sầu Sepen, xa hồn, khổng lồ mà Sùn Nhỉ đã tìm thấy xương của nó ở xa đảo rộn, coi bóng tối, và sau đó sử dụng để giết ở lệ ở. Có một cuộn chỉ kim cương của nẹ tơ ơ mà cậu đã thu hồi được ở ẹm tần nhì tạm ơ, tháp ẹm tần nhì. Có những sợi tơ đen do kẻ điều khiển dệt. Và cuối cùng, có 7 chiếc nhẫn sắt. Tất nhiên, chúng không phải là những chiếc nhẫn đơn giản. Đúng hơn, chúng là những mắt xích của một sợi xích cổ xưa, sợi xích mà Sungot, thần mặt trời, đã dùng để trói hộ vệ, hy vọng, mà Sùn Nì đã cậy ra ở sảnh gạ tờ bầy, cánh cổng của ý vò gì tạm ơ, thác ngả. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu một thành phần. Đó là máu của cậu. Thở dài, Sùn Nì nhìn vào cái bóng của Ản Vịu và mỉm cười. Ngươi nên chuẩn bị búa của mình đi. Hôm nay, cậu sẽ cần một chút trợ giúp. Chẳng bao lâu, ngọn lửa bùng lên trong lò rèn, và tiếng búa đập vào đen lại vang vọng trong nhà thờ cổ kính một lần nữa. Sùn Nì đang chế tạo một lá bùa xạ đảo bờ UNG, liên kết bóng tối. Chương 2572, xạ đảo liên kết bóng tối. Chương 2572, xạ đảo liên kết bóng tối. Chế tạo một mờ mọ gì, ký ức, xạ đảo bờ UNG, liên kết bóng tối, cho chính mình vừa khó hơn vừa dễ hơn việc rèn nên bờ xìm, lời chúc phúc. Nó khó hơn vì lần này, Sùn Nì sẽ không nhận được sự trợ giúp từ sờ kẹo, ma pháp, đó là bởi vì cậu không phải là người mang sờ kẹo, ma pháp, và do đó không được hưởng những lợi ích của việc mang lời nguyện của nó. Tuy nhiên, cậu cũng đang chế tạo một mờ mọ gì, ký ức, cho chính mình chứ không phải cho người khác, và vì vậy, không cần phải phát minh ra những mánh khỏe phức tạp để đạt được kết quả mong muốn. Trong khi chế tạo bẩn xỉn, lời chúc phúc, Sùn Nì đã phải chia quá trình rèn giữa thế giới thực và giấc mơ của Nephis, nhưng lần này, cậu có thể chỉ cần vào xào oxy, biển linh hồn, của mình và tạo ra phép dệt của mờ mọ gì, ký ức, của mình ở đó. Thêm vào đó, cậu có lợi thế là đã từng thực hiện một kỳ công tương tự một lần. Một trong những hóa thân của cậu làm việc tại lò rèn với cái bóng của Amiu, trong khi ba người nữa ngồi xuống, khoanh chân và nhắm mắt lại. Trông như thể họ đang thiền, nhưng tất nhiên, thay vào đó họ đang bận rộn trong xào oxy, biển linh hồn của cậu. Ngoài kia, trong không gian im lặng của linh hồn không ánh sáng của cậu, họ dệt một mô hình rộng lớn và không thể dò được từ những sợi xạ đệ sensor, tinh chất bóng tối. Bảy lõi bóng tối u ám của cậu cháy sáng phía trên họ như những mặt trời đen, tắm gội không gian yên tĩnh của mặt nước tĩnh lặng trong sự thiếu vắng ánh sáng. Sùn Nì đã khám phá ra một điều kỳ lạ trong khi chuẩn bị cho việc rèn mở mọ gì, ký ức này. Đó là có một giới hạn về số lượng di vật có thể được liên kết với linh hồn của một người. Đối với hầu hết con người, đó chỉ là một rốt cuộc, hầu hết con người chỉ sở hữu một linh hồn, và nó không thể chứa đựng neo của nhiều hơn một phép dệt. Tuy nhiên, đối với những người như Nephis và Sùn Nì, giới hạn này rộng rãi hơn có lẽ bởi vì họ không phải là người về mặt kỹ thuật. Vì vậy, Sùn Nì có đặc quyền hiếm có là liên kết cả dễ mạn ổ, áo choàng ngọc bích, và mở mọ gì, ký ức, mà cậu sẽ rèn hôm nay với chính mình. Điều đó nói rằng, cậu không chắc liệu linh hồn mình có thể chứa được một cái thứ ba hay không. Vì vậy, cậu phải dồn hết sức mình vào việc tạo ra cái này một cách trọn vẹn. Trong nhà thờ đổ nát của Dark City, thành phố bóng tối, cậu chế tạo lá bùa từ những mắt xích của sợi xích mà hộp vệ, hy vọng, đã bị trói. Lần này, có rất ít việc rèn và nấu chảy liên quan, ngay cả khi Sùn Nì muốn, cậu cũng không tự tin vào khả năng làm tan chảy bảy chiếc nhẫn sắt. Chỉ riêng việc gỡ chúng ra khỏi sợi xích đã là một nỗ lực đáng gờm, đã tốn hết sức mạnh và sự khéo léo của cậu để thành công. Nhưng may mắn thay, cậu không cần phải thay đổi hình dạng của những chiếc nhẫn hoặc làm tan chảy chúng để tạo ra một hợp kim. Rốt cuộc, cậu không rèn một vũ khí, cậu đang chế tạo một lá bùa. Vì vậy, hầu hết quá trình liên quan đến việc nghiền mảnh xương của Saul Seven, Sa Hồn, Nguyên Thủy và những bóng tối đóng băng thành một mịn, trộn nó với máu của cậu, và sau đó phủ lên các mắt xích của sợi xích. Ta xin lỗi. Ta không nghĩ ngươi sẽ hài lòng với tay nghề của chúng ta hôm nay. Tất nhiên, cái bóng của King of Summer, đua kiếm, không trả lời, im lặng hỗ trợ cậu. Khi họ phủ lên các mắt xích sát hôn hợp của những bóng tối đóng băng, xương, và máu của cậu, Sùn Nì đổ ý chí của mình vào kim loại lạnh, muốn nó hấp thụ ý định của cậu và tinh chất của cái chết chứa trong chất lỏng đen. Việc rèn thực sự đang diễn ra ở một nơi mà không ai có thể nhìn thấy. Mưu, ý chí của cậu là cây búa, và thế giới là cái đe. Mỗi cú va chạm đều tàn khốc hơn bất kỳ cuộc tấn công vật lý nào có thể, gửi những gợn sóng qua kết cấu của sự tồn tại. Trong không gian tối tăm của xảo oxy, biển linh hồn của cậu, một phép dệt lớn đang hình thành xung quanh bảy mặt trời đen. Bây giờ Sùn Nì sở hữu phân server, kết cấu thịt, các sợi e sensor, tinh chất, không thể cắt ngón tay cậu nữa. Vì vậy, mỗi hóa thân của cậu đều nhanh hơn và hiệu quả hơn trong việc tạo ra các mô hình phức tạp. Tâm trí của cậu đã trở nên rộng lớn và dường như vô biên, có khả năng chứa đựng toàn bộ thiết kế của phép dệt và tất cả sự phức tạp vô hạn của nó. Và tuy nhiên, Sùn Nì vẫn cảm thấy căng thẳng, những giọt mồ hôi lăn dài trên nhiều khuôn mặt của cậu. Làm việc, làm việc. Thiết kế mà cậu chỉ hình dung ra giờ đây đang trở thành hiện thực. Cậu hy vọng rằng nó sẽ giữ vững, nhưng biết rằng nó có thể sụp đổ. Thay vào đó đã có một vài mối nối bị bung ra dưới sức nặng khổng lồ của phép dệt lớn, và cậu đã phải thay đổi mô hình ngay tại chỗ. Minerver, kết cấu tâm trí, cũng hỗ trợ điều đó, giúp cậu suy nghĩ nhanh hơn và hình dung ra nhiều giải pháp khả thi hơn. Tuy nhiên, những vấn đề cậu phải đối mặt không thể được giải quyết đơn giản bằng cách suy nghĩ nhanh. Cậu cần sự sáng tạo, kiến thức và sự thấu hiểu hơn là khối lượng, và những điều đó không bị ảnh hưởng bởi Minerver, kết cấu tâm trí. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa thất bại trong việc giải quyết một vấn đề mới nổi. Thời gian trôi qua chậm rãi, và khi nó trôi đi, cậu chỉ cảm thấy gánh nặng hơn. Cậu cảm thấy mệt mỏi. Những dòng xạ đệ sensor, tinh chất bóng tối, chạy từ lô mảnh, vùng lãnh địa của cậu vào linh hồn cậu, và sau đó từ linh hồn cậu vào phép dệt. Cuộc đụng độ giữa hưu, ý chí của cậu và kim loại lạnh của các mắt xích kim loại, cũng như chính thế giới, tiếp tục mà không hề giảm bớt. Phép dệt bao trùm các tầng trời tối tăm của xào oxy, biển linh hồn của cậu tiếp tục phát triển và mở rộng, chẳng bao lâu đã lấp đầy mọi thứ phía trên cậu. Một giờ trôi qua, rồi một ngày. Sau đó, thêm vài ngày nữa. Vào ngày thứ bảy, một trận động đất nhỏ làm rung chuyển Fort Gottens họ, bờ biển bị lãng quên. Đứng trong phòng ngai vàng của Đặc Cả Sổ, lâu đài bóng tối, với một báo cáo trong tay, Ed cố loạn choạng và dậm chân xuống sàn. "Này, tiến nào? Ngươi là gì thế, bị khó tiêu hả?" Nhưng những cơn rung chấn vẫn tiếp tục, chỉ càng ngày càng dữ dội hơn. Cao mày, cô trôi lơ lửng trong không khí và bay đến cửa sổ. Nhìn xuống Dark City, thành phố bóng tối, cô nhận ra đó không phải là lỗi của Mỹ Mịt, toàn bộ thành phố đang rung chuyển. Ánh mắt của cô hướng về nhà thờ đổ nát. Trên một quảng trường tối tăm, các thành viên của xã đảo Cờ Lạn, gia tộc bóng tối, đang huấn luyện ở đó đang vật lộn để đứng vững. Dù loạn choạng cùng với những người còn lại, rồi liếc nhìn người hướng dẫn kiệm lời của họ với vẻ mặt căng thẳng. Kỳ lạ thay, Sen có vẻ hoàn toàn bình tĩnh, giữ thăng bằng một cách dễ dàng như thể bén rễ xuống đất. Cô đang nhìn về phía một tòa nhà cao, tráng lệ, đổ nát đang sừng sững trên những con đường xung quanh ở đằng xa. Trong sự im lặng bao la của nhà thờ đổ nát, cái bóng của King of Summer, vua kiếm, lùi lại một bước và nghiêng đầu, nhìn vào bảy chiếc nhẫn đen nằm cạnh nhau trên cái đe rạng rỡ. Ở phía bên kia của nó, Sunny mỉm cười mệt mỏi và lau mồ hôi bằng một bàn tay run rẩy. Xong rồi, cậu đã thành công. Các dùn lấp lánh trong không khí trước mặt cậu. Chúng biết. Mở mọi gì, ký ức Cus, lời nguyện. Chương 2573, theo Cus lời nguyện chương 2573, theo Cus lời nguyện những cơn rung chấn dừng lại, và đại sảnh rộng lớn của nhà thờ đổ nát lại trở nên im lặng. Cái đe, vốn đã trở nên rực rỡ trong quá trình chế tạo Cus, lời nguyện, đang tỏa ra ánh sáng đỏ và những làn sóng nhiệt oi bức. Các hạt bụi nhảy múa trong ánh sáng mờ ảo, lấp lánh như những tia tinh chất. Bảy chiếc nhẫn sắc nằm trên cái đe phát sáng. Bề mặt màu xám xỉn của chúng giờ đã hoàn toàn chuyển sang màu đen, và ngoài sợi tơ và sợi kim cương quấn chặt quanh các đoạn của mỗi chiếc, chúng không có trang trí gì. Những chiếc nhẫn đen cũng không được kết nối với nhau, ít nhất là chưa. Sunny thở dài một hơi. Đúng hơn là cả bốn hóa thân của cậu đều làm vậy, thở ra cùng một lúc, âm thanh hơi thở của họ giống như tiếng thì thầm cuối cùng của ống thổi lò rèn. Ba hóa thân đang ngồi trên sàn mở mắt ra và đứng dậy. Người thứ tư bước tới và triệu hồi Dệ Mano, áo choàng ngọc bích. Khi bộ giáp đen đáng sợ bao bọc Sunny trong một lớp vỏ phức tạp, cậu duỗi các ngón tay có móng vuốt của găng tay ra và nhặt một trong những chiếc nhẫn. Nó nằm trên lòng bàn tay cậu, chiếm gần hết bề mặt của nó, lấp lánh một cách đạm đạm trong ánh sáng đỏ của lò rèn. Cậu cân nhắc nó một lúc lâu, rồi đưa nó đến trung tâm của tấm giáp ngực. Chiếc nhẫn chạm vào bề mặt mịn như đá của bộ giáp đen và sau đó bị nó hấp thụ, nằm yên trước nơi trái tim và lõi dạ thú của Sunny. Lời nguyền đã được Dễ Mạn Nổ, áo choàng ngọc bích, chấp nhận và hấp thụ, chiếm vị trí của nó trong ổ cắm của Underyata Mamen, vũ trang thế giới ngầm. Khi Sunny nhìn ra xa, nghiên cứu các dùn, các hóa thân khác của cậu mỗi người lấy một chiếc nhẫn đen và hợp nhất chúng vào áo giáp của họ. Ba chiếc còn lại cũng sẽ sớm đến được với chủ nhân dự định của chúng cuối cùng. Mỗi trong số bảy hóa thân của Lord Vossa Đạo Sơ, chúa tể bóng tối, sẽ sử dụng một trong số chúng. Lời nguyền, khác với Blessing, lời chúc phúc, và cũng khác với Dê Mạn Ổ, áo choàng ngọc bích. Sunny đã thiết kế nó với chèn xe nền ability, khả năng siêu việt của mình trong tâm trí đó là một di vật phức hợp hoạt động rất giống với cách chính cậu sống. Mỗi trong số bảy chiếc nhẫn đều mạnh mẽ một cách độc lập, nhưng hiệu lực của chúng được tăng cường dần dần khi hai hoặc nhiều chiếc được hợp nhất với nhau. Do đó, lời nguyền đặt đến sức mạnh tối thượng của nó và vượt qua nó một bước khi tất cả bảy phiên bản của Sunny trở thành một, giống như chính cậu. Đó là cách cậu đã giới hạn nó, dạy một khuyết điểm có điều kiện vào thiết kế của mờ mọ gì, ký ức mạnh mẽ này. Bằng cách đó, mức độ sức mạnh mà nó có thể đạt được khi các điều kiện thích hợp được đáp ứng lớn hơn nhiều so với bình thường, làm cho Cus, lời nguyền, mạnh hơn nhiều so với lẽ ra phải có. Liên kết di vật. Sunny ngập ngừng một lúc. Việc có thể liên kết một mờ mọ gì, ký ức với linh hồn của một người là một lợi ích tuyệt vời, nhưng cũng có một mặt trái của nó. Một di vật được liên kết với một linh hồn không khác gì một phần của linh hồn đó, cũng không thể thiếu như phần còn lại của nó. Do đó, nếu di vật bị phá hủy, linh hồn sẽ bị tổn thương, thậm chí có thể bị tổn hại không thể sửa chữa. Linh hồn cũng bị ràng buộc với di vật bị ràng buộc với linh hồn, vì vậy người ta phải cẩn thận khi đưa ra lựa chọn đó. Những lợi ích mà di vật mang lại phải xứng đáng với sự tổn thương bổ sung mà nó tạo ra, có lý do chính đáng mà các huyền thoại và truyền thuyết đầy dây những câu chuyện về những sinh vật mạnh mẽ đã đặt quá nhiều bản thân vào một cổ vật mạnh mẽ, chỉ để cổ vật đó trở thành sự diệt vong của họ. Sunny đứng yên một lúc, rồi hít một hơi thật sâu và kích hoạt bùa chú Sa Bừng Lịt, di vật liên kết bóng tối, hợp nhất Cus, lời nguyền, vào linh hồn mình. Bây giờ còn nghi ngờ gì nữa? Cậu sẽ không tạo ra nó nếu cậu không tin vào bản thân và tay nghề của mình. Cậu cũng không ngu ngốc tìm cách củng cố bản thân bằng cách dựa vào một di vật mạnh mẽ, đúng hơn, cậu tìm cách thể hiện sức mạnh của chính mình tốt hơn với sự giúp đỡ của nó. Sự khác biệt giữa hai điều đó rất tinh tế, nhưng nó tạo ra tất cả sự khác biệt. Chẳng bao lâu, Henry Bờ Dạ Sẽ Lẹt, vòng tay tiện dụng, lại nói vào hai cậu, mờ mọ gì, ký ức của bạn đã bị phá hủy. Bạn đã nhận được một ở chi bụt, thuộc tính. Bị vơi yếu đất, Sunny triệu hồi các dùn của mình. Nghĩ lại thì, cậu đã không chú ý đến chúng trong một thời gian dài. Các dùn lấp lánh đọc, nàm, tên sần, tờ giờ ue nàm, tên thật, dạ, cấp bậc sủ tờ dìm. Cơ lạc, hạ titan. Lôi bóng tối, 7, 7. Mảnh bóng tối, 7.000, 7.000. Mở mọ gì, ký ức sỉ vỡ bờ eo, trung bạc, ịt chọc đi nạ gì dốc, đá phi thường, in nes dìm, suối vô thận, hẹ vơ ép mạ sơ, mặt nạ hẹ vơ, xà đảo lan tờ, đèn lồng bóng tối, xà đảo trải. Ghế bóng tối, ô vập như xe sắt lệ, tiên ngựa đắt đỏ, hẹ vờ hét nịt, kim hẹ vờ, nở tụ lù mạn ồ, áo choàng tinh vân, hẹn đi bờ dạ xe lẹt, vòng tay tiện dụng, ủy thệ sẻn sở vẹ ơ, ngọc tinh túy, để phải nỉ tệ lì nó me, chắc chắn không phải ta. Ego, vọng ảnh, xa đảo, cái bóng rể sen, thánh nữ ngọc bích, xà hồ xe vẹn, xà hồn, nỉ tất mạ dở xa đảo phèn, ủy bóng tối, mạ vệ lù mi mi, kẻ bắt trước kỳ diệu, xa ở lệ ở, sát thủ bóng tối. Ở chi bụt, thuộc tính lột vóp xa đạp sờ, chúa tể bóng tối, phở làm óc đỉ vi nì tì, ngọn lửa thần thánh, vỡ lù hẹp bờ, kết cấu máu, buồn hẹp bờ, kết cấu xương, phở xoay bờ, kết cấu thịt, xà ố hẹp bờ, kết cấu linh hồn, mìn hẹp bờ, kết cấu tâm trí, dề xèo, vỏ ngọc bích, phệ tệ len, vô mệnh, lời nguyện. Tập trung vào ở chi bụt, thuộc tính, cuối cùng, xuống nì đọc các dùn của nó. Ở chi bụt, thuộc tính cụ, lời nguyện. Mô tả ở chi bụt, thuộc tính. Chết tiệt. Sunny nhìn chằm chằm vào mô tả một lúc, rồi ho khan xấu hổ. Thành thật mà nói, cậu đã dành một lượng thời gian phi lý để cố gắng nghĩ ra một cái gì đó sâu sắc và thơ mộng để viết ở đó. Rốt cuộc, Ni Tất Mạ Giờ Sợ Kẹo, ác mộng ma pháp, đã đưa ra một mô tả khá sâu sắc cho Blessim, lời chúc phúc, vì vậy, Sunny không muốn bị thua kém. Cậu đã cân nhắc những câu nói sâu sắc của các vị thần bà đại em ẩn, một số khoảnh khắc có ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình, và thậm chí còn nghiên cứu những câu trích dẫn sâu sắc của các tác giả nổi tiếng từ trước thời kỳ đen tối. Nhưng mọi thứ cậu nghĩ ra đều nghe có vẻ dấu tuyết hoặc quá lộ liêu. Cuối cùng, thất vọng và hoàn toàn kiệt sức, nhưng vẫn không thể quyết định được một mô tả, cậu không thể ngăn mình thốt lên chết tiệt trong một cơn tức giận. Và sau khi giơ tay lên trời, cậu chỉ đơn giản đi và đặt đó làm mô tả. Rốt cuộc, đó cũng là một lời nguyện, mặc dù là một loại khác. Hy vọng không ai từng nhìn thấy những dù này. Lắc đầu xấu hổ, Sunny di chuyển ánh mắt xuống thấp hơn. Ở đó, các dù liệt kê các đùa chú của ở chi bút, thuộc tính, mới của cậu. Giống như bần xỉn, lời chúc phúc, lời nguyện, sở hữu 7 đùa chú. Chúng là, bờ hò u nở giờ, giang buộc, đặc em bờ sơ, vòng tay bóng tối, ạ sèn sờ hóp lì tơ, vắng mặt ánh sáng, messi hóp xa đảo, lòng thương xót của bóng tối, xa đảo phơ làm, ngọn lửa bóng tối, hẹ kèn mà incus, lời nguyện suy yếu, và chèn, xiềng xích. Chương 2574, xa đúng liên kết bóng tối chương 2574, xa đúng liên kết bóng tối sùn nì ngắm nhìn các dùn một lúc, suy nghĩ. Dù nhìn thế nào đi nữa cậu đã làm tốt. Nếu ngươi không tự khen mình, ai sẽ khen? Sùn nì khịt mũi và quay lưng lại với cái đe phát sáng. Đi ra ngoài để tận hưởng không khí mát mẻ của Dark City, thành phố bóng tối. Việc rèn nên cụ, lời nguyền, đã rất khó khăn. Tuy nhiên, khó khăn thực sự nằm ở việc hình dung ra mở mọ gì, ký ức, xa đảo bờ UNG, liên kết bóng tối, cần phải là gì. Ít nhất, Sunny luôn biết một điều, rằng cậu muốn nó là một lá bừa. Đùa chú ấn đời ý hợp ta mà mẹn, vũ trang thế giới ngầm, của dễ mano, áo choàng ngọc bích, thứ tăng cường hiệu quả của bất kỳ lá bừa nào được cắm vào bộ giáp liên kết linh hồn, đã không được sử dụng quá lâu. Điều đó luôn làm cậu hơi khó chịu. Đồng thời, Sunny biết rằng cậu không muốn phụ thuộc quá nhiều vào sức mạnh bên ngoài, hoặc tốt hơn hết là không. Đó là một con đường có thể mang lại cho cậu những lợi ích lớn vào lúc này, nhưng sẽ dẫn cậu đến ngõ cụt về lâu dài. Rốt cuộc, mục tiêu của cậu là trở thành một vị thần, và các vị thần không cần sức mạnh trong các công cụ mạnh mẽ. Họ chính là sức mạnh. Vì vậy, bất kỳ lá bùa nào cậu rèn phải giúp cậu sử dụng aspect, khía cạnh của chính mình hiệu quả hơn, thay vì ban cho cậu những sức mạnh mới. Lý tưởng nhất, nó cũng phải lấp đầy bất kỳ điểm mù nào mà aspect, khía cạnh của chính cậu có. Nhưng vấn đề nằm ở đó theo một cách nào đó. Sức mạnh lớn nhất của Sùn Nhì là sự linh hoạt của cậu. Cậu có thể làm một chút của mọi thứ và làm tốt, vì vậy, sức mạnh của cậu không có bất kỳ điểm mù rõ ràng nào. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là không có bất kỳ điểm mù nào. Ví dụ, cậu thiếu một công cụ thực sự hiệu quả để đối phó với các nhóm lớn kẻ thù yếu hơn. Nepis có thể thiêu rụi một bầy đàn lớn các nhì tật mạ dở cơ dễ tù, sinh vật tác động, cấp thấp hơn bằng một vụ nổ hủy diệt, nhưng Sùn Nhì sẽ phải giết tất cả chúng bằng tay. Trong trường hợp tốt nhất, cậu sẽ gửi xa đáo lệ vị ẩn, quân đoàn bóng tối vào trận chiến thay thế. Cũng có những trường hợp khác như vậy. Vì vậy, bộ đùa chú mà cậu đã thiết kế cho Cus, lời nguyền, nhằm mục đích bù đắp cho một vài thiếu sót nhỏ của mình, cũng như làm cho các điểm mạnh của cậu càng trở nên rõ rệt hơn. Đùa chú M.O.U.N.G, ràng buộc, tự giải thích, đó là đùa chú cốt lõi của mọi M.O.G, ký ức, liên kết linh hồn hoặc liên kết bóng tối, cho phép nó phát triển cùng với chủ nhân của nó. Cả dễ mano, áo choàng ngọc bích, và bẩn xìm, lời chúc phúc, cũng sở hữu cùng một đùa chú. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên thú vị hơn khi nói đến 6 đùa chú còn lại. Cus, lời nguyền, có hai trạng thái, một trạng thái bị động và một trạng thái chủ động. Nó có thể được triệu hồi một cách độc lập, nhưng lý tưởng nhất, lời nguyền, sẽ chỉ trở nên chủ động khi Sùn Nì triệu hồi dễ mạn ổ, áo choàng ngọc bích, và do đó luôn được tăng cường bởi ấn đời ý ta ma mẹn, vũ trang thế giới ngầm. Đùa chú đặc em bờ sơ, vòng tay bóng tối, là đùa chú duy nhất hoạt động khi cụt, lời nguyền, ở trạng thái bị động. Đó là một đùa chú nuôi dưỡng giúp tăng cường sức mạnh của ngọn lửa đen trong linh hồn cậu bằng cách hút sở tỷ dịt ẹ sensor, tinh hoa linh hồn của cậu. Kết quả là, ngọn lửa sửa chữa các bóng ma bị hư hại và các cái bóng bị thương nhanh hơn, cho phép chúng trở lại chiến đấu sớm hơn. Nó cũng cho cậu khả năng làm dịu nỗi đau của các sinh vật sống bằng cách chạm vào chúng. Rốt cuộc, Sadagot, thần bóng tối, cũng là thần của sự an ủi cũng như của cái chết. Vì vậy, Sunny đã thiết kế một mô hình mà cậu gọi là Penkiller, thuốc giảm đau, và dẹp nó vào phép dẹp rộng lớn hơn của đặc em mở sở, vòng tay bóng tối. Tuy nhiên, nếu cậu thành thật với chính mình, phần đó của bữa chú đã tốn của cậu rất nhiều thời gian và công sức để hoàn thành, có lẽ còn nhiều thời gian và công sức hơn cả những gì đặc em mở sở, vòng tay bóng tối, chủ yếu được cho là để hoàn thành. Tất nhiên, lý do của cậu rất dễ nhận ra. Có một người cụ thể mà Sunny muốn làm dịu nỗi đau, ngay cả khi cô ấy chưa bao giờ yêu cầu và sẽ không bao giờ tự mình tìm kiếm sự giải thoát khỏi gánh nặng đó. Nefis có thể đã học cách chịu đựng sự tra tấn của Fleur, khuyết điểm của mình, nhưng Sùn Nỉ không sẵn lòng nhìn cô ấy chịu đựng nó. Vì vậy, cậu hy vọng rằng cô ấy sẽ tìm thấy một chút an ủi, ít nhất là trong vòng tay cậu. Năm bữa chú còn lại của Kuz, lời nguyền, chỉ có thể được sử dụng ở trạng thái chủ động của nó. Ascensor of Litter, vắng mặt ánh sáng, là đơn giản nhất. Đó là một phiên bản thay đổi của bữa chú mà cậu đã thiết kế trong trò chơi của ATN để tạo ra hệ vẹn mài Inserta, sao hôn, một mở mọ gì, ký ức, lá bùa giờ thuộc về Sen. Hệ vẹn mài Inserta, sao hôn, tăng cường Sen khi cô ấy được bao quanh bởi bóng tối. Môi trường xung quanh càng tối, sự tăng cường cô nhận được càng lớn. Ascensor of Litter, vắng mặt ánh sáng, có một chức năng tương tự, nhưng điều kiện đặt ra cho nó không liên quan đến mức độ tối xung quanh Sùn Nhi, mà là mức độ sâu của các bóng tối xung quanh cậu. Sự khác biệt rất tinh tế, nhưng có tác động. Rốt cuộc, các bóng tối được tạo ra bởi sự vắng mặt của ánh sáng, và thường tối hơn, sâu hơn, và rõ rệt nhất khi có một nguồn sáng mạnh ở gần. Vì vậy, Ascensor of Litter, vắng mặt ánh sáng, sẽ không ban cho Sùn Nhi bất kỳ sức mạnh nào trong bóng tối thực sự, tuy nhiên, nó sẽ củng cố cậu khi được bao quanh bởi bóng tối thông thường hoặc các bóng tối rõ rệt và ánh sáng rạng rỡ thay vào đó. Messi of Sa Đảo, lòng thương xót của bóng tối, là bùa chú chính của Kuz, lời nguyền. Nó cũng đơn giản trong chức năng của mình, nhưng trong khi chức năng đó tự nó đã ban cho Sùn Nhi một lợi ích mạnh mẽ, mục đích thực sự của nó là hoạt động song song với hai bùa chú khác của lá bùa liên kết bóng tối. Messi of Sa Đảo, lòng thương xót của bóng tối, tăng cường phẩm chất cái chết của ý chí cậu. Nó làm cho Sùn Nhi trở nên nguy hiểm hơn không bằng cách nào khác ngoài chính sự nguy hiểm. Về mặt đó, nó tương tự như Ability Sơ Lĩnh Bỡ Lạ, lưỡi kiếm hủy diệt của Seven. Tuy nhiên, trong khi kết quả là như nhau, nguyên nhân lại khác. Seven có thể đàn áp và bỏ qua một phần hữu ý chí của những sinh vật mạnh mẽ bị lưỡi kiếm của nó cắt. Tuy nhiên, Messi of Sa Đảo, lòng thương xót của bóng tối, lại tăng cường ý chí giết chóc của chính Sùn Nhi. Vẻ đẹp thực sự của tất cả là sức mạnh tổng hợp đáng sợ giữa hai cái. Với hữu ý chí của đối thủ bị bỏ qua và hữu ý chí giết chóc của chính Sùn Nhi trở nên độc tài hơn, khoảng cách giữa hai cái càng rộng hơn. Vì vậy, sự kết hợp giữa Sơ Lĩnh Bỡ Lạ, lưỡi kiếm hủy diệt và Messi of Sa Đảo, lòng thương xót của bóng tối, thực sự biến cậu thành một hóa thân của cái chết. Idin Kana, hóa thân cái chết. Tuy nhiên, đó không phải là sức mạnh tổng hợp duy nhất mà Sùn Nhi có trong tâm trí khi thiết kế cuộc lời nguyền. Đùa chú xạ đảo Phơ Lạm, ngọn lửa bóng tối, là một đùa chú thanh lịch. Nó lấy cảm hứng từ xạ ổ Phơ Lạm, ngọn lửa linh hồn của Nefis, nhưng không theo cách rõ ràng. Sùn Nhi và Nefis giống nhau ở chỗ họ có thể tăng cường bản thân hoặc vũ khí của họ bằng đột mạng ability, khả năng ngủ yên của mình. Tuy nhiên, cơ chế tăng cường của họ khác nhau ở một điểm tinh tế nhưng quan trọng. Sùn Nhi sở hữu 7 cái bóng, trong khi Nefis sở hữu một hồ chứa ngọn lửa linh hồn duy nhất. Do đó, sự tăng cường mà Sùn Nhi có thể ban được chia thành 7 phần, trong khi của Nefis có thể được chia tự do theo bất kỳ tỷ lệ nào. Cô ấy có thể đổ tất cả ngọn lửa của mình vào việc làm cho mình mạnh hơn, giữ lại 1/3 cho mình và đổ tất cả những gì còn lại vào vũ khí của mình. Hoặc thậm chí chia nó thành 1 triệu lợi ích yếu hơn, chia sẻ nó với 1 triệu người bị ràng buộc với đồ mạnh, vùng lãnh địa của cô. Sùn Nhi không thể làm điều đó. Nhưng với xạ đảo Phơ Lạm, ngọn lửa bóng tối, cậu có thể, và điều đó sẽ cho phép cậu củng cố không chỉ bản thân, mà còn cả xạ đảo Lệ Dị Ẩn, quân đoàn bóng tối của mình. Tất nhiên, việc chia sự tăng cường của 7 cái bóng của cậu giữa 1 triệu bóng ma sẽ không làm cho mỗi bóng ma cá nhân mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên, một vài nghìn tinh anh, điều đó có thể tạo ra tất cả sự khác biệt. Điều đó đặc biệt đúng vì khoảng cách giữa các dạ, cấp bậc tăng theo cấp số nhân. Vì vậy, trong khi 1000 bóng ma chèn sen đèn, siêu việt sẽ không được hưởng lợi nhiều từ việc nhận 1/1000 sự tăng cường của Sunny, 1000 bóng ma ở Hỏa Kenet, thức tỉnh sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Sunny đặt nhiều hy vọng vào xạ đảo Phở Lạm, ngọn lửa bóng tối. Nó cũng có một công dụng khác, một công dụng gắn liền với bùa chú tiếp theo của Kuz, lời nguyền. Hệ kèn mại Kuz, lời nguyền suy yếu, là thứ đã đặt tên cho lá bùa liên kết bóng tối. Chức năng của nó khá đơn giản, điều đó không có nghĩa là việc thiết kế phép dệt thanh lịch của nó đã đơn giản. Thực tế, bùa chú duy nhất đó đã tốn hết sự khéo léo của Sùn Nhi để tạo ra. Nhưng kết quả là xứng đáng. Hệ kèn mại Kuz, lời nguyền suy yếu, đảo ngược hiệu quả của đột mạng ability, khả năng ngủ yên của cậu. Thay vì quấn các cái bóng của mình quanh mình, các mờ mọ gì, ký ức, các cái bóng hoặc các bóng ma của mình để tăng cường chúng, nó cho phép cậu quân chúng quanh kẻ thù của mình để hút đi sức mạnh của chúng. Cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2575, the chèn xiềng xích. Chương 2575, the chèn xiềng xích. Hệ kèn mà Incus, lời nguyền suy yếu, cho phép Sùn Nhi làm điều hoàn toàn ngược lại với những gì cậu đáng lẽ có thể làm. Đột mạng ability, khả năng ngủ yên của cậu, xa đảo cần trôn, kiểm soát bóng tối, là lý do tại sao những người trợ giúp bóng tối vô giá của cậu có thể tăng cường cho cậu, hoặc những thứ thuộc về cậu, cũng như những sinh vật thuộc về đồ mảnh, vùng lãnh địa của cậu. Tương tự, trong khi hệ kèn mà Incus, lời nguyền suy yếu, hoạt động, những sinh vật bị giữ trong vòng tay lạnh lẽo của những cái bóng của cậu sẽ trở nên yếu hơn. Lẽ tự nhiên, hiệu quả là tích lũy, và cũng như Sùn Nhi nhận được sức mạnh ngày càng tăng khi nhiều cái bóng tăng cường cho cậu, kẻ thù của cậu sẽ mất đi sức mạnh của chính họ ngày càng nhiều khi có nhiều hơn một cái bóng quấn quanh họ. Có những tình huống mà việc làm cho kẻ thù yếu đi lại có lợi hơn việc làm cho mình mạnh hơn. Việc quyết định hành động nào có ích hơn trong một trận chiến cụ thể chắc chắn sẽ đòi hỏi sự cân nhắc cẩn thận, và cũng có vấn đề về sự an toàn. Rốt cuộc, việc ôm lấy kẻ thù không phải là chiến thuật an toàn nhất trong hầu hết các trường hợp. Ngay cả khi không có nguy cơ tiềm tàng của việc khắc hẹn kẹn mà Igus, lời nguyền suy yếu, lên một kẻ thù nguy hiểm, tiện ích của bữa chú này dường như tốt nhất là tình thế và tệ nhất là đáng nghi ngờ, ít nhất là so với những gì sùn nhỉ có thể làm một cách tự nhiên. Tuy nhiên, có hai lý do tại sao hẹn kẹn mà Igus, lời nguyền suy yếu, thực sự là một sức mạnh đáng sợ hơn nhiều so với vẻ ngoài của nó. Đầu tiên là Underyata Mamen, vũ trang thế giới ngầm. Thứ hai là sức mạnh tổng hợp của nó với xa đảo Phơ Lạm, ngọn lửa bóng tối, và Messi Hop xa đảo, lòng thương xót của bóng tối. Xa đảo Phơ Lạm, ngọn lửa bóng tối, Messi Hop xa đảo, lòng thương xót của bóng tối, và hẹn kẹn mà Igus, lời nguyền suy yếu. Mỗi bữa chú trong ba bữa chú này đều có giá trị riêng, nhưng chúng thực sự được thiết kế để hoạt động cùng nhau. Xa đảo Phơ Lạm, ngọn lửa bóng tối, cho phép sùn nhỉ chia sẻ sự tăng cường của các cái bóng của mình cho một số lượng lớn mục tiêu. Do đó nó cũng cho phép hẹn kẹn mà Igus, lời nguyền suy yếu, ảnh hưởng đến một số lượng lớn nạn nhân. Ai nói rằng cậu chỉ có thể nguyền rủa 7 kẻ thù, hoặc một kẻ thù mạnh mẽ 7 lần? Với xạ đảo Phơ Lạm, ngọn lửa bóng tối, và hẹn kẹn mà Igus, lời nguyền suy yếu, hoạt động song song, cậu có thể cướp đi sức mạnh của hàng nghìn kẻ thù, hàng chục nghìn, hoặc thậm chí hàng triệu, nếu cậu muốn. Và đó không phải là tất cả. Sunny và những cái bóng của cậu không thể tách rời, và mỗi cái trong số chúng là một ống dẫn ý chí của cậu. Vì vậy, tất cả các sinh vật được tăng cường hoặc làm suy yếu bởi chúng đều được kết nối với cậu, và cậu có thể sử dụng mối liên kết đó để truyền đi thiêu, ý chí chết chóc của mình vào chúng. Tất nhiên, bản thân nó sẽ được tăng cường bởi Messi Hop xa đảo, lòng thương xót của bóng tối. Và tất cả những điều đó, sự tăng cường của xa đảo Phở Lạm, ngọn lửa bóng tối, lời nguyền xảo quyệt của hẹ kèn mà Igus, lời nguyền suy yếu, và sự kết thúc không thương tiếc của Messi Hop xa đảo, lòng thương xót của bóng tối, cũng sẽ được tăng cường bởi Underyata Mamen, vũ trang thế giới ngầm. Nói cách khác, nếu Sùn Nhỉ quyết định chia sẻ sự tăng cường của các cái bóng của mình với 1.000 bóng ma, lợi ích mà chúng nhận được sẽ lớn hơn của chính cậu. Và nếu cậu quyết định làm suy yếu 1.000 nhì tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, tổng sức mạnh mà chúng mất đi sẽ lớn hơn những gì cậu sẽ nhận được. Ý chí chết chóc của cậu cũng sẽ được tăng cường rất nhiều đến mức sát khí của cậu sẽ thực sự gây tử vong cho các sinh vật có dạ, cấp bậc, thấp hơn, giống như một tiếng vang xa xôi của sát khí của nẹ tờ ở đã suýt giết chết Sùn Nhỉ một lần, trong mắt bao trên Gziver, dòng sông vĩ đại. Nephis có thể quét sạch một bầy nhì tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, bằng một vụ nổ mạnh mẽ. Tuy nhiên, với sức mạnh tổng hợp lạnh lẽo giữa xa đảo Phở Lạm, ngọn lửa bóng tối, hệ kén mà Igus, lời nguyền suy yếu, và Messi Hop xa đảo, lòng thương xót của bóng tối, Sùn Nhỉ không cần một vụ nổ. Cậu có thể chỉ cần ướp những sinh vật đó chết, và những cơ thể vô hồn của chúng sẽ rơi xuống đất. Được rồi, một trong những vụ nổ hủy diệt của Nephis vẫn sẽ tàn khốc hơn. Nhưng Sùn Nhỉ cũng có thể trình diễn một màn khá đáng nể bây giờ, đó là giải pháp mà cậu đã nghĩ ra để bù đắp cho điểm mù rõ ràng nhất của Aspect, khía cạnh vốn đã cực kỳ linh hoạt của mình. Khá phù hợp với một người tự gọi mình là sổ về dịch Nodit, bá chủ cái chết, đúng không nhỉ? Nhìn vào vẻ lộng lẫy tối tăm của thành phố cổ xưa trải dài trước mặt, Sùn Nhỉ mỉm cười yếu ớt. Vì một lý do nào đó, vào lúc đó, cậu cuối cùng cũng cảm thấy như một tá thần. Những điều cậu có thể đạt được với Kus, lời nguyền, không thực sự ấn tượng hơn những gì cậu đã có thể làm, chỉ khác biệt. Tuy nhiên, khả năng giết hai đó chỉ bằng cách nhìn họ và ước họ chết cảm thấy rõ ràng vượt ra ngoài cõi giới phàm trần. Đó là điều mà chỉ những người thần thánh hơn người phàm mới có thể làm được. Tất nhiên, Sùn Nhỉ có lẽ đã có thể đạt được điều gì đó tương tự rồi, mặc dù ở quy mô nhỏ hơn. Chỉ là cậu chưa bao giờ có lý do hoặc muốn giải phóng toàn bộ sức mạnh của Ethel, ý chí chết chóc của mình lên những người bình thường, và một người như cậu có rất ít cơ hội đối mặt với các nhỉ tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, có dạ, cấp bậc, thấp hơn. Sùn Nhỉ thở dài. Mình chỉ toàn chiến đấu với những thứ mạnh mẽ một cách phi lý. Được rồi, bản thân cậu cũng là một thứ mạnh mẽ một cách phi lý. Và cuối cùng, có bùa chú cuối cùng của Kus, lời nguyền. Chèn, xiềng xích. Nó vừa là một bùa chú tiện ích vừa là bùa chú tối thượng. Chèn, xiềng xích là thứ đã biến Kus, lời nguyền, thành một mở mọ gì, ký ức, phức hợp, giờ là một ở chi bút, thuộc tính, và cho phép 7 mắt xích tăng cường lẫn nhau khi được kết hợp thành một sợi xích duy nhất. Hiệu quả bị động của chèn, xiềng xích, cho phép sức mạnh của Kus, lời nguyền, tăng trưởng đều đặn khi Sùn Nhỉ tăng cường bản thân bằng các cái bóng của mình. Tuy nhiên, nó chỉ có thể được kích hoạt thực sự khi tất cả 7 hóa thân của cậu hợp nhất thành một, và khi tất cả 7 mắt xích được kết hợp với nhau. Một khi được kích hoạt, chèn, xiềng xích tạo ra một sự cộng hưởng giữa các mắt xích riêng lẻ, làm cho tổng sức mạnh của chúng lớn hơn các bộ phận của nó. Tất cả các bùa chú của Kus, lời nguyền, đều nhận được một sự tăng cường đáng sợ, làm cho nó càng trở nên kinh hoàng hơn. Chèn, xiềng xích cũng có một chức năng thứ hai khi được kích hoạt. Nó có thể được biểu hiện và sử dụng để trói buộc một thứ gì đó hoặc ai đó. Trong trạng thái này, chèn, xiềng xích hiện thân cho khái niệm về sự vĩnh cửu. Do đó, nó có thể được sử dụng cả tấn công và phòng thủ. Ví dụ, nó có thể được sử dụng để trói buộc một kẻ thù mạnh mẽ tại chỗ. Tuy nhiên, nó cũng có thể được sử dụng để trói buộc chính Sùn Nhỉ, do đó ghi một khoảnh khắc của sự tồn tại của cậu vào kết cấu của thực tại. Dù cơ thể cậu có bị xé nát sau đó trong khi chèn, xiềng xích hoạt động, nó sẽ trở lại hình dạng ban đầu. Điều tương tự cũng xảy ra với linh hồn, tinh thần và tâm trí của cậu. Vì vậy, nếu cậu phải sử dụng xạ đạo Dancer, vũ điệu bóng tối và cảm thấy như đánh mất chính mình trong quá trình đó về mặt lý thuyết, chèn, xiềng xích sẽ có thể đưa cậu trở lại. Nó có thể là một sợi dây buộc Sùn Nhỉ với chính mình, ít nhất là cho đến khi cậu tìm ra cách lấy lại tờ giấy UN nạm, tên thật của mình. Đó là những gì cậu đang hy vọng, tuy nhiên, như với mọi thứ liên quan đến các khái niệm và các cõi giới tồn tại cao hơn, kết quả thực tế rất khó dự đoán. Nó hơi là một bí ẩn ngay cả đối với người đã dệt nên bùa chú. Tuy nhiên, Sunny cảm thấy một tình cảm kỳ lạ đối với Chen, xiển xích. Sự tồn tại của cậu đã trở nên khá mơ hồ và phù du kể từ khi mọi dấu vết của cậu bị xóa khỏi thực tại. Cậu không còn bị ràng buộc với thế giới bằng các sợi dây định mệnh nữa, và những sợi dây mỏng manh của các mối liên kết con người mà cậu đã tạo ra giờ đây tốt nhất là mong manh. Không gì xích cậu lại với thế giới. Vì vậy, Chen, xiển xích có thể làm điều đó thay thế. Đó là một công cụ mà cậu có thể dùng để bén rễ vững chắc vào kết cấu của sự tồn tại, và do đó không cảm thấy như mình có thể bị một cơn gió thổi bay như một ảo ảnh mong manh. Thở dài khẽ khẽ, Sunny mỉm cười và giải tán rễ mạn ổ, áo choàng ngọc bích, do đó cho phép Cus, lời nguyền, biến mất vào linh hồn cậu. Sau nhiều năm lên kế hoạch và phát triển tỉ mỉ thiết kế của phép dệt đáng kinh ngạc, cuối cùng cậu đã tạo ra di vật liên kết bóng tối của riêng mình. Cậu đã tạo ra Cus, lời nguyền. Huýt sáo một giai điệu đơn giản, Sunny hướng về đặt cả sổ, lâu đài bóng tối. Xét cho cùng mình nghĩ mọi việc đã diễn ra tốt đẹp. Bây giờ, tất cả những gì cậu muốn làm là nghỉ ngơi. Chương 2576, giáp tợ rỗ lệm vấn đề chuột chương 2576. Giáp tợ rỗ lệm vấn đề chuột Sunny đã được nghỉ ngơi một chút sau khi chế tạo Cus, lời nguyền, ít nhất là hầu hết các hóa thân của cậu. Một vài người nữa vẫn bận rộn với những nỗ lực khác, xử lý các nhiệm vụ dường như không bao giờ dừng lại. Sunny phải thừa nhận, đối với một người đã chết, cậu khá bận rộn. Ví dụ, một trong những hóa thân của cậu đang thiết lập một căn cứ hoạt động ở dạ bên hơn. Một người khác đang phát triển các phép thuật nhằm bảo vệ các si ở đèo, pháo đài của nhân loại cùng với Cassi. Và cuối cùng, chỉ một hoặc hai ngày trước khi mỏ dẹt lên ngôi sủ tợ gì mà si, tối thượng, một trong những hóa thân của Sunny đã dẫn dắt xa đảo lệ đi ẩn, quân đoàn bóng tối, vào một trận chiến quyết định chống lại bộ tộc giết đen. Ngoài kia, xa về phía bắc của Dark City, thành phố bóng tối, đám rối lớn của Burnett Forest, khu rừng cháy, trải dài dưới bầu trời cho tàn. Khối cây đổ cháy đen sủi bọt và sôi sục khi nó liên tục phun ra một dòng lũ trông giống như một chất lỏng đen từ xa, tuy nhiên, đó hoàn toàn không phải là chất lỏng. Thay vào đó, dòng lũ đen bao gồm vô số cơ thể có vỏ kỵ tịn bò ra từ bên dưới những cái cây gãy đổ như một dòng thác không ngừng. Bây giờ trận chiến đã đến gần các tổ của bộ tộc giết đen, sáu nữ hoàng còn lại của nó đã ném mọi thứ họ có vào việc chống lại kẻ xâm lược nham hiểm, chiến đấu cho từng mét đất với sự xảo quyệt và hung dữ lạnh người. Tuy nhiên, hôm nay, giống như mọi ngày trong vài tuần qua, dòng lũ gây chết người của những con giết ghê tởm đã gặp phải đối thủ của mình. Đó là bởi vì một bệnh dịch khác đã lan rộng khắp không gian rộng lớn của đám rối cháy đen, ẩn mình trong sâu thẳm của nó. Burnett Forest, khu rừng cháy, đang phải chịu đựng một sự xâm nhập của chuột. Ban đầu, chỉ có một con chuột thậm chí là một cái bóng của một con chuột. Tuy nhiên, con chuột đó không phải là một con chuột bình thường, nó không kém gì vua của tất cả các loài chuột, trong tất cả sự vinh quang xả cơ rẻ, thiêng liêng của nó. Vua chuột đã lan rộng như một bệnh dịch trong những tuần sau khi Sunny lần đầu tiên triệu hồi nó đến Burnett Forest, khu rừng cháy, nuốt chửng những con giết đen bị xạ đảo lệ đi ẩn, quân đoàn bóng tối, giết và gặm nhấm chính khu rừng cháy đen khi không có con nào để nuốt chửng. Một khi số lượng chuột đủ lớn, cái bóng xả cơ rẻ, thiêng liêng đã có khả năng tự mình xé xác chúng, điều đó chỉ làm tăng tốc độ phát triển của nó. Đến bây giờ, dòng lũ giết kỳ cục gần như bị lấn át bởi đại dương sôi sục của những cơ thể chuột chạy nhốn nháo dọc theo các cành cây cháy đen và những thân cây gãy của đám rối lớn. Cứ như thể hai làn sóng thủy triều ghê tởm va chạm vào giữa bờ nẹt Forest, khu rừng cháy, giải phóng một bản giao hưởng kinh khủng của những tiếng kêu thú tính và mang đến một mức độ bạo lực không thể tưởng tượng được cho thế giới. Một số lượng chuột không thể đến được bị xé xác bởi những chiếc hàm dưới sắc nhọn, bị nghiền nát bởi những cơ thể có vỏ kỳ tịn trườn đi và bị hòa tan trong axit mạnh. Đồng thời, vô số con giết bị xé xác bằng những chiếc răng nhỏ, bị chôn vùi dưới một khối lượng sâu bọ và bị nuốt chửng từ bên trong. Sunny nhăn mặt khi quan sát trận chiến từ phần còn lại cao chót vót của một cái cây bị cháy, chơi với một con chuột duy nhất cứ cố gắng cắn đứt ngón tay cậu. Thật là một cảnh tượng khó chịu. Có một nụ cười đen tối nở trên môi cậu. Đua chuột đang phát triển, đó là một tin tốt, ngay cả khi sự căng thẳng của việc duy trì sự tồn tại của nó ngày càng làm cạn kiệt dự trữ tinh chất của cậu. Những bóng ma cùng dạ, cấp bậc với cậu hoặc những kẻ yếu hơn Sunny cung cấp cho cậu nhiều sở tỷ dịch hệ sensor, tinh hoa linh hồn, hơn những gì cần thiết để triệu hồi chúng, nhưng những bóng ma xả cơ rẻ, thiêng liêng, thì khác. Việc gọi chúng ra từ không gian tối tăm của xảo oxy, biển linh hồn, của cậu rất căng thẳng cho cả hữu, ý chí, và tinh chất của cậu, vì vậy cậu chỉ có thể xoay sở để triệu hồi một con. Nhưng vua chuột xứng đáng ở đây, trong bờ nẹt Forest, khu rừng cháy, nơi nó có một lượng kẻ thù tương đối yếu hơn gần như vô tận để ăn, không chỉ vì số lượng chuột liên tục tăng, mà bởi vì nó có nghĩa là giết hai con chim bằng một hòn đá. Khi vua chuột nuốt chửng những con giết đen, sức mạnh của nó tăng lên. Đồng thời, những bóng ma của những con giết bị nuốt chửng gia nhập xạ đảo lệ ghi ẩn, quân đoàn bóng tối, làm cho nó mạnh hơn. Đó là lý do tại sao việc chinh phục vùng ngoại ô phía nam của Burnett Forest, khu rừng cháy, đang diễn ra nhanh hơn cả những gì Sunny đã dự đoán, bất chấp những tuần vắng mặt của cậu. Các nữ hoàng giết sẽ không cho phép cậu đến gần các tổ của chúng nếu chúng không gặp khó khăn. Tuy nhiên cậu vẫn chưa thắng một trận chiến nào. Mỗi khi xạ đảo lệ ghi ẩn, quân đoàn bóng tối tiến lên, nó lại phải chịu một thất bại nặng nề và phải rút lui. Sau đó, Sunny bị buộc phải chờ đợi nhiều ngày cho đến khi các bóng ma của cậu được hàn gắn trong khi trốn thoát sự truy đuổi của các vật tỷ giản, đại bạo chúa, của bộ tộc giết đen, những kẻ từ lâu đã hiểu rằng chỉ có một cách để tiêu diệt những kẻ xâm lược im lặng, đó là giết và nuốt chửng chúa tể của chúng. Giá như những sinh vật tội nghiệp này biết rằng có 6 người khác giống hệt cậu ở nơi cậu đến. cuộc đấu tranh của chúng là vô vọng. Xa đáo lệ đi ẩn, quân đoàn bóng tối, trỗi dậy từ bóng tối hết lần này đến lần khác, bất kể nó đã bị phá hủy và xóa sổ bao nhiêu lần. Tệ hơn nữa, nó trở lại mạnh hơn và đông hơn mỗi lần, rốt cuộc, những con rết đã ngã xuống trong mỗi trận chiến hoặc đã bị đua chuột nuốt chửng đều gia nhập hàng ngũ những bóng tối im lặng. Đến bây giờ, Ember Queen, nữ hoàng cho tàn, bóng ma của Gertie Dạn, đại bạo chúa của bộ tộc Rết Đen, ai chỉ nhiều thành viên của loài ghê tởm của chúng hơn bất kỳ một trong 6 chị em còn lại của cô. Sunny hít một hơi thật sâu khi quan sát thủy triều chuột từ từ chìm trong đại dương rết. Đua chuột dường như đang gặp khó khăn. Xa xa, hình dạng khó nắm bắt của 6 nữ hoàng rết ẩn sau khối lượng sôi sục của những đứa con kinh hoàng của chúng. Đã đến lúc rồi. Cậu nhìn xung quanh, đột nhiên nhớ những người xung quanh hóa thân khác của mình. Bây giờ Sunny đơn độc, thậm chí không có ai để nói chuyện. Tất nhiên, việc nói chuyện với các hóa thân khác của cậu không khác gì nói chuyện với chính mình, vì vậy cậu có thể chỉ làm điều đó. Cậu thở dài. Thượng lộ bình an. Nói rồi, Sunny biến thành một cái bóng. Cái bóng của cậu lớn lên, bao trùm thế giới. Và rồi, một đội quân lũ tối trỗi dậy từ nó. Chương 2577, ỉn kỉnh xạ đắc sở những cái bóng xâm lấn. Chương 2577, ỉn kỉnh xạ đắc sở những cái bóng xâm lấn. Bộ tộc Rết Đen có thể đã nhượng rất nhiều đất cho Sunny và xạ đáo lệ vị ẩn, quân đoàn bóng tối của cậu, nhưng nó vẫn rất đông đảo và đáng sợ, thực tế là còn hơn cả đáng sợ đối với hầu hết mọi người ngoại trừ cậu. Có một biển vô tận các nỉ tật mạ dở cờ dệ tù, sinh vật tác động, có dù pet tha hóa, 6 gờ tỷ giản, đại bạo chúa và một đoàn tùy tùng chết người gồm các nhà vô địch mạnh mẽ của chúng, cả gờ đệm hiệu, đại ác quỷ và các đệm mòn, ác quỷ, khổng lồ, lớp vỏ kỳ tịn đen bóng của chúng được trang trí bằng các hoa văn sống động và kỳ lạ. Cũng có các monster, quái vật, một số trong số chúng dài hàng chục mét. Lực lượng kinh hoàng này đủ để quét qua trái đất và nuốt chửng mọi con người cư ngụ trên khoảng không gian đang chết dần của nó. Bộ tộc Rết Đen khủng khiếp hơn nhiều so với toàn bộ các nỉ tật mạ dở cờ dệ tù, sinh vật tác động, được giải phóng ra thế giới bởi trẻ nóc nỉ tật mạ dẹt, xiềng xích tác động, tự thân nó, có lẽ ngoại trừ vài gạt gá đi ẩn, người gác cổng, cuối cùng. Nhưng ngay cả khi đó, các nữ hoàng Rết vẫn có lợi thế về số lượng. Sunny đang đối mặt với bộ tộc quái dị một mình. Không phải ngẫu nhiên mà xạ đảo lệ đi ẩn, quân đoàn bóng tối, đã phải chịu vô số thất bại cay đắng, và ngay cả xạ đảo sẹo, vỏ bóng tối của chính cậu cũng đã bị những sinh vật ghê tởm nham hiểm này phá hủy không ít lần. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng. Sớm hay muộn, bộ tộc Rết Đen sẽ trở thành một phần của xạ đảo lệ đi ẩn, quân đoàn bóng tối, và chuỗi chiến thắng dài của chúng cuối cùng sẽ kết thúc bằng một thất bại cuối cùng. Sunny chỉ không chắc điều đó sẽ xảy ra hôm nay. Trong khi vua chuột đụng độ với bầy đàn lớn của những con rết quái dị, lệ đi ẩn ít, quân đoàn tử thần, trỗi dậy từ cái bóng của Sunny. Sen xuất hiện đầu tiên, cưới trên nỉ tật mạ giờ. Cô nhìn cảnh tượng bạo lực không thể tưởng tượng được với sự thờ ơ lạnh lùng, rồi giơ thanh kiếm u tối của mình lên và đập hai lần vào bên kia. Như để đáp lại, một biển bóng tối trỗi dậy từ bóng tối và lao về phía trước. Sau đó, xa đáo lệ đi ẩn, quân đoàn bóng tối chia thành hai cánh khi nó tiến lên. Cánh trái do Sen chỉ huy, người đã dẫn dắt các bóng ma ban đầu vào trận chiến. Phía sau cô là bóng ma của đại ý rồng The Sẽ Bèn Kim, đại ý rồng đua rắn và con gái ông, Huyền Phơ Lão ở, sớ nào họ vẹt hạ gì ẹn đêm, sói tuyết của trò chơi ạ gì ẹn, các gạt giả hóc cô nệm nạ thì hòn, ạt giả của sự kết án và các bóng ma sủi cờ dìm, tối thượng, khác mà sùn nì đã kiếm được ở gọn giả bờ, các bóng ma của bảy sen song mà cậu đã giết, các cái bóng song sinh của số bạn, các bóng ma mạnh mẽ của những sinh vật ghê tởm mà cậu đã giết ở ạn tạ cải cả, nam cực và những người khác. Hầu hết chúng đều được trang bị vũ khí và áo giáp bằng những vũ khí đen được rèn bởi cái bóng của King of Sword, đua kiếm. Hình bóng cao chót vót của thép đen và ngọn lửa địa ngục là phèn cũng theo Sen vào trận chiến. Sẽ phèn cũng ở bên cô, chạy qua đám rối cháy đen như một dòng sông vậy mã não. Cánh phải của xa đáo lệ đi ẩn, quân đoàn bóng tối, là một dòng lũ vỏ kỳ tình đen, bao gồm vô số bóng ma giết. Nó được kiểm soát bởi Ember Queen, nữ hoàng cho tàn, hình dạng lệ thế mẹ rổ của cô ẩn sau khối lượng sôi sục của những người lính quái dị của mình. Ở cơi trên lớp vỏ của tỷ giản, bạo chúa, sủn tờ dìm, tối thượng, khó nắm bắt, được bao quanh bởi những làn sương mù mà quái. Xa đáo lệ đi ẩn, quân đoàn bóng tối, dàn thành một đội hình rộng, di chuyển qua lò mổ đáng sợ của cuộc đụng độ giữa vua chuột và bầy đàn rộng lớn của những con rết quái dị. 6 gờ tỷ giản, đại bạo chúa, cũng di chuyển lực lượng dự bị của chúng, gửi các tinh anh và nhà vô địch của loại kỳ cục của chúng để đối đầu với các cái bóng đang tiến lên, nếu không, đội quân lớn của bộ tộc ghê tởm của chúng sẽ bị gọng kìm và cuối cùng bị bao vây, chịu tổn thất khủng khiếp và mất khả năng rút lui nếu cần. Nỉ tật mạ giờ lao về phía trước, bao phủ hàng trăm mét với mỗi cú nhảy. Luồng khí sợ hãi xung quanh nó làm cho những con rết trườn đi co rúm lại, và Sen giơ thanh kiếm của mình lên, sẵn sàng gặt hái mạng sống của chúng. Tuy nhiên, trước khi cô có thể, bờ nẹt phò rét, khu rừng cháy, đột nhiên chìm trong ánh sáng chói lòa. Sunny cảm thấy các bóng tối dịch chuyển và rút lui, bị cuốn đi bởi ánh sáng đẹp đẽ sau đó, tiếng gầm của một vụ nổ tàn khốc lăn qua đám rối cháy đen, và một sóng xung kích mạnh mẽ hất tung những đám mây cho bụi lên trời. Hướng sự chú ý của mình sang sân phải của chiến trường, Sunny thấy vô số con rết tan biến trong ánh sáng bạc lạnh lẽo. Người đã giết một, người đã giết một, người đã giết một, đứng trên lớp vỏ kỳ tịnh tuyệt đẹp của Ember Queen, nữ hoàng cho tàn, ở hạ cung xuống và nhìn sự tàn phá mà cô đã giải phóng với ác ý đen tối. Vài giây trước, cô đã đổ linh hồn trong sáng của mình vào đầu mũi tên và để nó bay đi cứ như thể một ngôi sao băng vụt qua bầu trời cho tàn và đáp xuống cuộc tàn sát, xóa sổ cả rết và những con chuột đang chạy nhốn nháo trong vụ nổ Essensor, tinh chất. Vì vậy, sự rết chóc đầu tiên của trận chiến là của cô. Sen quay đầu, như thể đang nhìn cái bóng giết người qua khoảng cách rộng lớn của chiến trường. Ở cũng liếc nhìn cô rồi bình tĩnh với lấy một mũi tên khác. Một lúc sau, Sen và Nhĩ Tất Mạ giờ đã ở giữa những con giết. Lưỡi kiếm đen của cô bung ra, cắt đôi một vài sinh vật ghê tởm quái dị, trong khi móng vuốt của nó dẫm nát thêm một vài con nữa. Hai đội quân va chạm, khiến cả thế giới rung chuyển. Phèn gầm lên một tiếng vang dội, lao vào khối lượng giết như một người khổng lồ làm bằng thép sắt và lửa. Mặc dù kích thước khổng lồ của mình, nhiều sinh vật ghê tởm già cỗi còn làm lu mờ hắn, tuy nhiên, lớp vỏ kỳ tịnh không thể xuyên thủng của chúng bị xé toạc dưới móng vuốt của hắn, và những cột khói bốc lên từ các vết nứt trong lớp vỏ của chúng, ám chỉ rằng những nỗi kinh hoàng kỳ cục đang bị đốt cháy từ bên trong. Sẽ bèn đụng độ với một vật đệm hiệu, đại ác quỷ, khổng lồ, cuốn quanh cơ thể dài của nó và siết chặt nó cho đến khi lớp vỏ đen nứt ra và một dòng máu hôi thối lớn bị phun ra từ bộ hàm của nó. Sadaoves, sói bóng tối, lao xuống những con giết quái dị với sự hung dữ hoang dã của những kẻ săn mồi nguyên thủy. Kim đại ý rồng dẫn dắt các cái bóng của các sen con người vào một cuộc tấn công chết người, những cơn gió lạnh lẽo do bóng ma của Hunter bị ác, quái thú mùa đông, tạo ra hú lên khi chúng làm đông cứng và làm cứng cơ thể của các nhị tất mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, điên cuồng. Trận chiến bước vào một trạng thái hỗn loạn hoàn toàn đáng sợ, với các lực lượng hủy diệt được cả hai đội quân giải phóng để nghiền nát đội quân kia thành bụi. Quan sát cuộc tàn sát từ xa, Sun Nhi vẫn bình tĩnh. Có vẻ như mọi việc đang diễn ra tốt đẹp. Chương 2578, tìm tỉnh The Scarlet lật ngược tình thế. Chương 2578. Tìm tỉnh The Scarlet lật ngược tình thế. Cánh phải của xa đáo lệ đi ẩn, quân đoàn bóng tối, bao gồm những con giết đã bị giết, bây giờ đông hơn cánh trái. Tuy nhiên, trong khi các bóng ma giết sở hữu số lượng lớn và một lượng sức mạnh thô đáng kinh ngạc, chúng lại có ít nhà vô địch cao quý hơn trong hàng ngũ của mình. Vì vậy, tình hình ở các sân đối diện của chiến trường gần như cân bằng. Tuy nhiên, Sen và ở dường như đang cạnh tranh để xem ai trong số họ có thể giết được nhiều kẻ thù hơn. Theo những gì Sun Nhi có thể biết, kết quả còn lâu mới có thể kết luận. Nhưng cả hai người họ đều là những nỗi kinh hoàng đáng chiêm ngưỡng. Cả hai người họ cũng đang làm tốt. Sen đã biến kích thước thực của mình, cao chót vót 10 mét và sử dụng một lưỡi kiếm lớn tương tự. Cô được bao quanh bởi một xoáy nước chảy của bóng tối thực sự, vì vậy Sùn Nỉ chỉ thỉnh thoảng mới có thể thoáng thấy cô. Các bóng ma dưới quyền chỉ huy của cô dường như đang chiến đấu với sự gắn kết lớn hơn so với các bóng ma giết dưới sự kiểm soát của Emma Pin, nữ hoàng cho tàn, và cô giữ cho tiền tuyến ổn định bằng cách lao đi đây đó trên Nỉ Tất Mạ Giờ, đều đặt đẩy lùi dòng lũ cờ dọ phản, ô bế, của những sinh vật ghê tởm quái dị. Nỉ Tất Mạ Giờ cũng đã thay đổi kích thước để phù hợp với chiều cao mới của cô, trở nên đáng sợ không kém khi chiếm ngưỡng. Thực tế, đó không phải là điều ngạc nhiên, con chiến ma ưu tối đã làm chính điều đó trong khi mang sen suốt thời gian qua, mặc dù ở quy mô khiêm tốn hơn. Rốt cuộc, nó là một xạ cờ dễ tủ, sinh vật bóng tối, và các bóng tối vốn dĩ không có hình dạng. Vì vậy, Sun Nhi có cảm giác rằng Nhi Tất Mạ Giờ lấy hình dạng của một con ngựa theo lựa chọn, chứ không phải vì đó vốn là hình dạng của nó. Vì thế, kích thước của nó chỉ là một hình thức. Nghĩ lại thì, quan sát trận chiến, Sun Nhi cho phép một phần nhỏ của tâm trí rộng lớn của mình bị phân tâm trong giây lát. Cậu biết rằng ở là một xạ cờ dễ tủ, sinh vật bóng tối, được sinh ra từ cái bóng của một người phụ nữ phàm trần đã từng tạo ra nó từ rất lâu rồi. Vậy thì loại sinh vật nào đã tạo ra Nhị Tất Mạ Giờ? Sun Nhi không biết, nhưng trong cả cuộc đời mình, cậu chưa bao giờ gặp một sinh vật nào khác sử dụng sức mạnh đối với giấc mơ. Vì vậy, nguồn gốc ban đầu của Nhị Tất Mạ Giờ hẳn phải là một sự tồn tại duy nhất nó phải vậy để tạo ra một cái bóng như vậy. Tập trung. Sun Nhi tự nhủ phải tập trung, nhưng thực ra cậu không chắc có cần thiết hay không. Bây giờ cậu có khả năng tập trung vào vô số thứ và không thiếu sự chú ý mà cậu đang dành cho trận chiến dữ dội. Thực tế, cậu hoàn toàn cống hiến để trải nghiệm và nhận thức nó chi tiết nhất có thể. Đây không phải là một trận chiến bình thường, rốt cuộc đây là trận chiến lớn đầu tiên cậu chiến đấu sau khi có được Mìn Mẹ Bờ, kết cấu tâm trí. Do đó, Sun Nhi đang thử nghiệm và kiểm tra bản thân, cố gắng xem cậu có thể kéo dài giới hạn tâm trí của mình đến đâu. Vào lúc này, cậu đang chỉ huy hàng nghìn bóng ma cùng một lúc. Có một khoảng cách nhất định giữa tốc độ cậu ra lệnh và thời gian các bóng ma cần để hiểu và thực hiện chúng, vì vậy cậu đang từ từ tiến tới việc tìm ra một nhịp điệu hoàn hảo, nhưng nói chung, hiệu quả chiến đấu của xạ đáo lệ dị ẩn, quân đoàn bóng tối, đã tăng lên đáng kể. Nó không còn là một đám đông vô tổ chức của các bóng ma riêng lẻ nữa. Thay vào đó, những người lính im lặng của cậu chiến đấu như một đội quân thực sự, một đội quân mới và thiếu kinh nghiệm, có lẽ, nhưng dù sao cũng là một lực lượng quân sự gắn kết. Điều đó đặc biệt đúng vì Sùn Nhị có hai trung gian giúp cậu kiểm soát các bóng ma. Cả Sen và Emma Bình, nữ hoàng cho tàn, đều đóng vai trò là ống dẫn ý chí của cậu và là tướng quân của xa đáo lệ vị ẩn, quân đoàn bóng tối, giảm bớt gánh nặng cho cậu và làm cho đội quân của cậu phản ứng tốt hơn với những nỗ lực chỉ huy của cậu. Tuy nhiên, vẫn còn chỗ để cải thiện. Sen vẫn chưa hoàn toàn đạt được điều đó. Cái bóng kiệm lời là một sự hiện diện thực sự đáng sợ trên chiến trường, cả vì ra, cấp bậc, xù tờ dìm, tối thượng, của cô và hệ vẹn mài in sơ ta, sa hôn, thứ đang được tăng cường sức mạnh bởi chính nhận đời ý và ta ma mẹn, vũ trang thế giới ngầm, của cô. Những con giết đen dường như tan chảy dưới lưỡi kiếm của cô, và một vài nhà vô địch của chúng đã bị hiệp sĩ Ngọc Bích duyên dáng giết chết. Nhưng mặc dù cô sở hữu ở chi bộ Master, bậc thầy chiến tranh, bây giờ, cô lại thiếu phương tiện để truyền đạt quyền lực của mình một cách hiệu quả cho binh lính của mình. Điều đó có lẽ sẽ theo sau khi cô trở thành một tỷ giản, bạo chúa. Trong khi đó, Emma Quinn, nữ hoàng cho tàn, chỉ có thể chỉ huy các thành viên của bộ tộc quái dị của mình. Điều đó, không cần phải nói, là một hạn chế nghiêm trọng. Mình nghĩ mình có một ý tưởng về cách giải quyết vấn đề đó. Tuy nhiên, điều đó sẽ phải đợi đến lần sau. Hiện tại, xa đáo lệ ghi ẩn, quân đoàn bóng tối, đang hoạt động đủ tốt, thậm chí còn tốt hơn cả những gì Sun Nhi đã mong đợi. Trong quá khứ, các bóng ma giết sẽ bị xóa sổ trong vài phút, và phần còn lại của quân đoàn sẽ sớm theo sau, nhưng lần này, những người lính im lặng của cậu đang giữ vững vị trí, gây cho kẻ thù nhiều khó khăn như họ đang nhận được. Ngay cả khi vua chuột đang dần bị áp đảo, kết quả của trận chiến dường như đang treo lơ lửng trong sự cân bằng mong manh đó là một sự khác biệt lớn so với vô số thất bại mà Sùn Nhỉ đã phải chịu. Sự khác biệt không thể bỏ qua. Bây giờ, cậu chỉ cần cho xạ đảo Lệ Đi ẩn, quân đoàn bóng tối, một chút thúc đẩy để phá vỡ sự cân bằng nghiêng về phía nó. Bước qua bóng tối, Sùn Nhỉ xuất hiện ngay giữa cuộc tàn sát, bên cạnh Nhỉ Tật Mạ Dở và Sen. Cậu quấn mình quanh cái bóng kịp lời, hít một hơi tinh thần. Và kích hoạt lời nguyền. A Sen Sở Hop Liter, váng mặt ánh sáng. Kế hoạch đầu tiên, mặc dù nó không ban cho cậu nhiều sức mạnh do bóng tối thực sự được Sen giải phóng, nhưng điều đó không sao. Sùn Nhỉ không cần sức mạnh cá nhân vào lúc này. Xạ đảo Phơ Lam, ngọn lửa bóng tối, kế hoạch tiếp theo, cho phép cậu chuyển một phần tăng cường của mình cho bất kỳ số lượng sinh vật nào. Sau đó đến mẹ Kèn Mai Incus, lời nguyền suy yếu, khắc lên bóng của những con rết xung quanh và hút cạn sức mạnh của chúng. Một lúc sau, Messi Hop xạ đảo, lòng thương xót của bóng tối, đầu độc tinh thần của chúng bằng Ethereum, ý chí chết chóc của cậu. Và cuối cùng, Under Earth Amament, vũ trang thế giới ngầm của Zeseo, vỏ ngọc bích tăng cường sức mạnh cho Cus, lời nguyền, làm cho mỗi hiệu ứng của nó trở nên rõ rệt hơn. Một vùng rộng lớn của bầy rết đen loạn trạng. Vô số sinh vật ghê tởm đột nhiên có vẻ chậm hơn, yếu hơn và kém mệt mỏi hơn trước nhiều con, trong số những con đã bị thương nặng chỉ đơn giản ngã xuống đất, vô hồn, ngọn lửa tờ dọ phản, ô uế của linh hồn chúng bị sát khí của cậu dập tắt. Tất nhiên, có quá nhiều con rết bỏ qua bề mặt cháy đen của đám rối lớn để Cus, lời nguyền, có thể làm giảm đi sức mạnh tập thể đáng kinh ngạc của chúng. Nhưng nó vừa đủ để phá vỡ thế bế tắc và lật ngược cán cân của trận chiến nghiêng về phía xạ đảo Lệ Đi ẩn, quân đoàn bóng tối. Và một khi Sùn Nhỉ giành được chỗ đứng đó, cậu không thể bị ngăn cản. Chương 2579, Long Anh Cỏ Mỉnh đợi đã lâu. Chương 2579, Long Anh Cỏ Mỉnh đợi đã lâu. Đôi khi, những điều vĩ đại lại có khởi đầu nhỏ bé. Ví dụ, đại dương đen của những con chuột đói khát xâm chiếm ở nẹt phò dẹt, khu rừng cháy, đã bắt đầu từ một con thú duy nhất. Chính Sùn Nhỉ, Lord of xạ đảo Sơ, chúa tể bóng tối, cũng từng là một đứa trẻ mồ côi ở ngoại Onus. Một trận lở đá tàn khốc có thể được gây ra bởi một viên sỏi lăn duy nhất. Tương tự, lời nguyền không ngay lập tức đánh bại bộ tộc Zen. Thực tế, hiệu quả của nó không quá đáng kể khi so sánh với sức mạnh tập thể của loài tờ dọ phản, ô uế của chúng đơn giản là có quá nhiều con, và ngay cả sức mạnh kinh hoàng của một sủ tờ dìm Titan, Titan tối thượng, cũng không đủ để dẹp tan bầy đàn quái dị. Tuy nhiên, nếu được sử dụng đúng lúc và đúng nơi, nó đủ để tạo ra sự khác biệt. Sen và các tinh anh theo sau cô đang đối mặt với những nhà tướng lĩnh đáng sợ nhất của bộ tộc Zen và đám đông những sinh vật ghê tởm cấp thấp hơn theo sau chúng. Messi Hop xa đảo, lòng thương xót của bóng tối, đã đầu độc linh hồn của các nhỉ tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, bằng thiêu, ý chí chết chóc, những con yếu và đã bị thương chỉ đơn giản ngã xuống đất vô hồn, tạo ra những khoảng trống trong dòng lũ sinh vật ghê tởm. Những con quá mạnh mẽ để khuất phục trước sát khí của sổ về dịch nó ít, bá chủ cái chết, vẫn cảm nhận được cái nắm lạnh lẽo của quyền lực chết người của cậu, mất đi một phần sinh lực. Sau đó, chúng bị hệ kèn mài Incus, lời nguyền suy yếu, khắc lên và cũng mất đi một phần sức mạnh. Cả hai bộ chú, cũng như xạ đảo Phờ Lạm, ngọn lửa bóng tối, cho phép chúng lan rộng khắp bầy đàn sinh vật ghê tởm, lẽ tự nhiên cũng được tăng cường sức mạnh bởi Under Earth Amament, vũ trang thế giới ngầm. Điều đó đủ để Sen và các tinh anh của cô ấy tận dụng lợi thế và hạ gục một vài Gozni tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật ác ngộng vĩ đại, đáng sợ một cách nhanh chóng. Một khi các trụ cột của cuộc tấn công của bầy rết trong khu vực đó của chiến trường sụp đổ, cả một vùng rộng lớn của dòng lũ ghê tởm đã sụp đổ dưới sự tiến công im lặng một cách kỳ lạ của xạ đảo Lệ Đi ẩn, quân đoàn bóng tối. Những con rết quái dị càng la hét và gầm gừ, những bóng ma không thương tiếc dường như càng trở nên im lặng hơn. Những sinh vật ghê tởm đều chết như nhau, và càng nhiều con chết, càng có nhiều bóng ma để tiếp tục cuộc tàn sát. Chiến thắng nhỏ bé đó nhanh chóng biến thành một sự sụp đổ hoàn toàn của bầy rết đen. Lỗ hổng trong khối lượng truyền đi của chúng cho phép Sen cắt sâu vào biển cả rộng lớn của những sinh vật ghê tởm và tấn công các nhà vô địch mạnh mẽ khác từ hai bên sườn, trong khi binh lính của cô đẩy mạnh cuộc tiến công từ phía trước. Chẳng bao lâu, những người dân nỉ tất mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật ác ngộng vĩ đại này cũng ngã xuống như những quân đồ mìn nổ. Và ngay sau khi chúng ngã xuống, toàn bộ sườn phía tây của bầy rết sụp đổ. Cánh trái của xạ đảo Lệ Vị ẩn, quân đoàn bóng tối tiến lên, tàn sát vô số sinh vật ghê tởm và đe dọa bao vây những con đang chiến đấu với vua chuột từ phía tây. Nếu trung tâm của bầy rết sụp đổ, phần ba phía đông của nó sẽ bị tấn công bởi ở và em Bờ Bình, nữ hoàng cho tàn, từ phía nam, trong khi Sen và lực lượng của cô lao xuống chúng từ phía tây. Đó sẽ là một sự tàn phá hoàn toàn đối với bộ tộc rết đen. Quan trọng hơn thế, Sen có thể chọn bỏ qua hoàn toàn 2/3 còn lại của bầy đàn lớn và thay vào đó đẩy về phía bắc, nơi các nữ hoàng rết và các vệ sĩ đáng sợ của chúng đang ẩn mình sau hàng ngũ vô tận của đội quân ghê tởm của chúng. Ngay tại trung tâm của cuộc tàn sát, sắc của những con rết bị rết đã tạo thành một ngọn đồi cao. Với trận chiến vẫn đang diễn ra xung quanh nó, Nhỉ Tật Mạ Dở sẽ đường đến đỉnh của ngọn đồi đó và đứng yên ở đó trong vài giây, máu nhỏ giọt từ răng nanh của nó khi mắt nó rực lửa đỏ thâm đáng sợ. Sen ngồi trên yên ngựa, nhìn cảnh tượng tàn sát không thể tưởng tượng được với sự thờ ơ lạnh lùng. Câu nghiên cứu sự hỗn loạn xung quanh họ và sau đó ném ánh mắt u tối của mình ra xa, nơi hình dạng khó nắm bắt của các nữ hoàng rết ẩn sau biển sinh vật ghê tởm. Ánh mắt của cô dường như mang theo lời hứa về cái chết trong đó. Ở một nơi khác trên chiến trường, Phèn hít một hơi thật sâu rồi túi về phía trước trong khi mở rộng cả bốn cánh tay. Một dòng thác lửa gầm rú khổng lồ bùng nổ từ bộ hàm địa ngục của hắn, thiêu rụi hàng trăm con giết cấp thấp hơn và làm tan chảy lớp vỏ kỳ tịn đen của chúng thành bùn. Không xa hắn, Seven đã giả dạng Ember Queen, nữ hoàng cho tàn, gieo rắc sự hỗn loạn trong hàng ngũ của lũ giết. Hình dạng khó nắm bắt của sinh vật ghê tởm vĩ đại ngay lập tức bị bao vây bởi vô số kẻ thù, nhưng đã thoát khỏi móng vuốt và hàm dưới của chúng bằng cách ẩn mình trong khoảnh khắc thoáng qua giữa hiện tại và tương lai. Một con demon, đại ác quỷ, ngã xuống, bị hạ gục bởi hai cái bóng song sinh của sổ bản. Ở một nơi khác, kinh đạo ý rồng và các cái bóng của các sen song đang bị bao vây bởi một cánh đồng rộng lớn của vỏ kỳ tịn đen vỡ vụn. Sada Hobbes, sói bóng tối, và các gạt giả óc cố đệm nạ tỷ hòn, ác giả của sự kết án, đang hoành hành trong bầy đàn đang quay cuồng. Ở phía bên kia của chiến trường, ở đã nhảy vào khối lượng giết quái dị và giả dạng sói. Hàng của công ngập lại, xé toạc cổ họng của một con đệm hiệu, đại ác quỷ, khổng lồ, và sau đó một tiếng hú lạnh lẽo vang vọng khắp chiến trường, át đi tiếng ồn điếc thai của nó trong vài giây ám ảnh. Chúng sẽ làm gì? Nhìn thế giới qua đôi mắt của sen, Sunny nhìn những hình dạng xa xôi của sáu gật tỷ dạng, đại bạo chúa. Các nữ hoàng giết dường như nán lại một lúc, quan sát cuộc tàn sát kinh hoàng trước mặt chúng. Những đứa con quái dị của chúng đang chết hàng loạt mỗi giây, và những tổn thất chỉ tiếp tục tăng lên. Cuối cùng, một gợn sóng kỳ lạ lan truyền qua bầy đàn ghê tởm. Hành động như một, vô số con giết lao vào các khe hở giữa các cành cây cháy đen của những cái cây đổ, rút lui vào sâu trong đám rối như một biển sủi bọt của vỏ kỳ tịn đen. Bộ tộc giết đen đang rút lui. À à à. Sunny tự mình thoát ra khỏi sen và bước lên bề mặt của ngọn đồi bệnh hoạn của những sinh vật ghê tởm bị giết, quan sát bầy đàn rút lui với vẻ mặt kiêu ngạo. Cậu nhắm mắt lại vài giây, rồi hít một hơi thật sâu. Cuối cùng, sau hơn một năm chiến tranh, giết đen đã phải chịu thất bại đầu tiên. Và sau khi chịu thất bại trong hơn một năm, cuối cùng cậu cũng đạt được chiến thắng đầu tiên. Đầu tiên, nhưng hoàn toàn không phải là cuối cùng. Chương 2580, ải nở vị tạ lệ đệ phịt thất bại không thể tránh khỏi. Chương 2580, ải nở vị tạ lệ đệ phịt thất bại không thể tránh khỏi. Sùn Nhĩ đã mất hơn một năm để đánh bại bộ tộc giết đen trên chiến trường lần đầu tiên. Nhưng sau chiến thắng đầu tiên đó, cậu chỉ mất một tuần để đưa loài ghê tởm của chúng đến gần bờ vực tuyệt chủng. Đó là bản chất nham hiểm của xa đảo lệ đi ẩn, quân đoàn bóng tối. Nó mạnh hơn mỗi khi bị đánh bại, và nó còn phát triển hơn nữa sau một chiến thắng quyết định. Một số lượng lớn giết quái dị, bao gồm một số nhà vô địch mạnh nhất của chúng, đã ngã xuống trong trận chiến cuối cùng đó và tất cả chúng bây giờ đều chiến đấu dưới ngọn cờ của cậu. Ngay cả khi các bóng ma của dạ, cấp bậc, xù tờ dìm, tối thượng, và cao hơn không sở hữu hiệu, ý chí, và do đó không mạnh mẽ như những sinh vật đã tạo ra chúng, đó vẫn là một trở ngại mà bộ tộc giết đen bị thương không thể vượt qua được nữa. Rốt cuộc, lý do chính khiến chúng thua trận là vì xa đáo lệ đi ẩn, quân đoàn bóng tối, đã phát triển đến một điểm mà chúng không thể đánh bại nó. Có lẽ nếu các nữ hoàng giết đã cam kết một cuộc tấn công toàn diện và tự mình tham gia vào trận chiến, chúng vẫn có thể đảo ngược kết quả. Nhưng ngay cả khi đó, nó cũng chỉ trì hoãn điều không thể tránh khỏi. Có lẽ có những sinh vật sâu hơn trong bờ nẹt phò dẹt, khu rừng cháy, có thể xóa sổ vĩnh viễn các bóng ma khỏi sự tồn tại hoặc sở hữu các sức mạnh bất kính để chống lại xa đáo lệ vị ẩn, quân đoàn bóng tối, theo một cách nào đó, nhưng giết đen đơn giản là không sở hữu những công cụ như vậy. Vì vậy, chúng đã bị định đoạt. Sunny đã dành vài ngày sau trận chiến để thu hồi các xào ổ sát, mảnh linh hồn, từ xác của những con giết cuối cùng thì chờ đợi các bóng ma bị phá hủy được hàn gắn trong ngọn lửa không ánh sáng của linh hồn cậu. Đùa chú đặc Emberser, vòng tay bóng tối của Kus, lời nguyền, đã đẩy nhanh quá trình, cho phép quân đội của cậu được phục hồi nhanh hơn, vì vậy cậu không phải chờ đợi lâu như bình thường. Trong khi đó, ở đang bí mật theo dõi bầy đàn đang rút lui đến các tổ của chúng. Cô di chuyển không bị nhìn thấy, sử dụng các giác quan nhạy bén và chèn xe nền ability, khả năng siêu việt của mình để theo dõi bầy đàn đang rút lui từ xa, và đó là cách các nữ hoàng giết tự mình tiết lộ vị trí các tổ của chúng cho Sunny, vẽ các mục tiêu trên bản đồ. Một khi xạ đảo lệ đi ẩn, quân đoàn bóng tối phục hồi hầu hết sức mạnh của mình, cậu đã dẫn quân đội của mình về phía bắc, cuốn quanh sen và cưỡi nỉ tật mạ dở đi đầu một dòng sông chuột rộng lớn. Thực tế, Sunny rất vui khi bỏ lại chiến trường phía sau, mặc dù điều đó làm cho việc thu hồi các xạ ổ sát, mảnh linh hồn dễ dàng hơn nhiều, nhưng việc quan sát đua chuột tan xác của những con giết đã chết trong nhiều ngày liên tục là một cảnh tượng khá ghê tởm. Bộ tộc giết đen đã cố gắng bảo vệ lãnh thổ của mình một cách quyết liệt bất chấp sự vô vọng của cuộc đấu tranh của chúng. Các nữ hoàng giết đã cố gắng chiến đấu với xạ đảo lệ đi ẩn, quân đoàn bóng tối thêm vài lần nữa, nhưng mọi cuộc đụng độ đều kết thúc bằng thất bại quyết định của chúng, mỗi lần lại tàn khốc hơn lần trước. Khi các trận chiến trực diện tỏ ra không thể thắng, chúng đã chuyển sang các chiến thuật khác, dàn dựng các cuộc phục kích dữ dội và lôi kéo Sùn Nhị và các bóng ma của cậu vào vô số cuộc giao tranh nhỏ. Chiến lược đó tỏ ra phiền phức hơn, nhưng vẫn không thể ngăn chặn bước tiến của cậu. Thành thật mà nói, Sùn Nhị phải công nhận các nữ hoàng giết. Cậu hiếm khi gặp các nỉ tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, có khả năng kiểm soát bản thân ở mức độ cao như vậy. Các nỉ tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, hiếm khi rút lui, chưa nói đến việc thực hiện các chiến lược phức tạp, ngay cả khi không có cơ hội sống sót sau các cuộc tấn công điên cuồng của chúng. Nhưng ngay cả điều đó cũng không thể giúp bộ tộc giết đen. Cuộc phục kích đã không thể ngăn chặn bước tiến của xa đảo lệ vị ẩn, quân đoàn bóng tối, và các cuộc giao tranh liên tục cũng không thể ngăn chặn nó. Cuối cùng, sự kháng cự của chúng hoàn toàn bị phá vỡ. Trận chiến lớn cuối cùng mà các nữ hoàng giết đã giao là khi xa đảo lệ vị ẩn, quân đoàn bóng tối, đến được tổ đầu tiên trong bảy tổ của chúng sau khi bị tàn sát ở đó, bầy giết vỡ tan và bỏ chạy, không bao giờ tập hợp lại nữa. Sunny đã đốt tổ và gửi các bóng ma của mình, cũng như đua chuột, vào một cuộc săn lùng toàn diện. Trong vài ngày tiếp theo, vô số con giết đã bị truy đuổi và tàn sát sâu trong đám rối cháy đen. Trong khi đó, chính Sùn Nhỉ tiếp tục truy đuổi các nữ hoàng giết với lực lượng nòng cốt là các bóng ma tinh nhuệ. Với sự giúp đỡ của ở lệ ở, cậu không bao giờ mất dấu chúng. Năm tổ nữa đã bị phá hủy trước khi cậu đến được cái cuối cùng. Sùn Nhỉ đã mong đợi các nữ hoàng giết sẽ bảo vệ nó đến hơi thở cuối cùng và đã chuẩn bị để tiến hành một cuộc vây hãm chết người. Tuy nhiên, cuối cùng, cậu đã chinh phục được tổ cuối cùng và tuyên bố chủ quyền đối với Sierra, pháo đài thứ hai của mình mà không cần bất kỳ trận chiến nào. Cậu cũng không bao giờ giết được các vật tỷ giản, đại bạo chúa, còn lại. Sâu trong tổ cuối cùng, cậu tìm thấy xác bị ăn một nửa của năm trong số 6 nữ hoàng giết. Dường như, khi đối mặt với sự diệt vong, chúng đã hy sinh bản thân để nuôi dưỡng tinh chất của mình cho con thứ 7. Nữ hoàng cuối cùng đó sau đó đã chạy trốn về phía bắc với một đàn giết nó nhỏ, từ bỏ tổ của mình và trốn thoát khỏi Sùn Nhỉ vào sâu trong bờ nẹt phò rẹt, khu rừng cháy. Cậu không biết điều gì sẽ xảy ra với cô ta và loài ghê tởm của cô ta rốt cuộc, những sinh vật đáng sợ hơn nhiều cư ngụ ở trung tâm của bờ nẹt phò rẹt, khu rừng cháy, và những sinh vật như vậy hiếm khi chào đón những sinh vật ghê tởm yếu hơn xâm chiếm lãnh thổ của chúng. Có lẽ nữ hoàng giết cuối cùng sẽ bị một nỉ tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, mạnh mẽ nuốt chửng, trở thành dấu chấm hết của bộ tộc giết đen. Có lẽ cô ta sẽ có thể chạy trốn xa về phía bắc và tự mình thiết lập trên một lãnh thổ mới, sau đó lại lan rộng như một bệnh dịch. Trong mọi trường hợp, với sự trốn thoát của nữ hoàng giết cuối cùng, cuộc chiến chống lại bộ tộc giết đen đã kết thúc. Sau khi mở rộng xa đảo Lệ Đi ẩn, quân đoàn bóng tối, một cách đáng kể, Sùn Nhỉ cuối cùng đã chinh phục được vùng ngoại ô phía nam của cựu hệ ớt rộn, coi trái tim. Cậu đã thắng. Chiến thắng chắc chắn có vị ngọt. Cưới nhỉ tật mạ dở qua hệ ạt tờ của giản, khu vực phía đông, Sùn Nhỉ mỉm cười. Cậu đang nếm mùi thất bại quá nhiều lần ở bờ nẹt phò rẹt, khu rừng cháy, vì vậy chiến thắng cuối cùng này đã xóa đi vị đắng trong tâm trí cậu. Tất nhiên, vẫn còn rất nhiều đất đai để chinh phục ở bờ nẹt phò rẹt, khu rừng cháy, vùng ngoại ô của nó ở các hướng chính khác, vùng trung tâm của nó, gốc cây thế giới khổng lồ. Nhưng điều đó sẽ đến theo thời gian, không còn nghi ngờ gì nữa. Hiện tại, cậu có những việc khác phải lo lắng. Leo lên một ngọn đồi thấp, Sùn Nhỉ dừng nhỉ tật mạ dở lại và nhìn về phía trước, một biểu cảm phức tạp xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Ta đã đến rồi. Trước mặt cậu là đại dương. Cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2581, Nhỉ tật Garden vườn đêm chương 2581, Nhỉ tật Garden vườn đêm cảm giác thư thái mà Sùn Nhỉ có được khi băng qua vùng đất an toàn của Eater của dạn, khu vực phía đông, đã tan biến ngay khi cậu trông thấy đại dương. Mặt trời đang lặn, nhuộm mặt biển mênh mông bằng vạn sắc lửa rực rỡ. Cứ như thể cả trời và biển đều bùng cháy, được bao bọc trong một ngọn lửa đỏ thấm tuyệt đẹp, một cảnh tượng không kém phần ngoạn mục so với những khung cảnh ác mộng của giờ giam rộn, có ngộng. Thế giới đang tàn lụi này cũng có vẻ đẹp của riêng nó, một vẻ đẹp càng thêm sâu sắc bởi cái kết đã cận kề. Tuy nhiên, vẻ đẹp và nguy hiểm thường đi đôi với nhau, và các đại dương của trái đất từ lâu đã trở thành nơi trú ngụ của những nỗi kinh hoàng khôn lường. Sùn Nhỉ đã dung cảm vượt qua khoảng không tối tăm của Ấn Độ Dương vài lần, bao gồm cả một mình ngay sau khi trở thành một sen. Hồi đó cậu đã sống sót, nhưng những ký ức về cuộc hành trình liều lĩnh ấy không bao giờ không làm cậu rùng mình. Bây giờ cũng vậy, một cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cậu. Mình tự hỏi đại dương thực sự tồi tệ đến mức nào. Theo mọi người nói, nó không thể đáng sợ như các ít rồn, vùng chết của giờ rằm rồn, có ngộng. Rốt cuộc, hầu hết các nỉ tất mạ dở cơ dệ tủ, sinh vật tác ngộng, cư ngụ trong các vùng nước bị nhiễm khuẩn không thể có dạ, cấp bậc cao hơn cỏ dù pet, tha hóa, ngay cả khi một vài gợt hoan, vĩ đại, thực sự cư ngụ ở sâu trong đại dương, chúng cũng sẽ không gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho Sùn Nhỉ. Nếu không vì sự áp chế của hồ rộn, coi chiến tranh, cậu đã có thể thành tẩy toàn bộ đại dương khỏi các nỉ tất mạ dở cờ dệ tù, sinh vật tác động, làm cho việc đi thuyền qua nó an toàn như việc đi qua ẹ ạt tờ của dạn, khu vực phía đông. Tất nhiên, việc làm như vậy chẳng có ích gì, toàn bộ trái đất sẽ sớm trở thành một phần của giờ rằm rộn, có ngộng. Tuy nhiên, trước khi điều đó xảy ra, giờ rằm rộn, có ngộng, dường như đã xâm chiếm trái đất theo một cách mà nó không nên. Ngoài kia, ở đằng xa, một thứ vốn không bao giờ thuộc về những vùng đất xanh tươi của trái đất đang nghỉ ngơi trên sóng, tắm mình trong ánh hoàng hôn đỏ thẫm. Vậy đây là Nhỉ tật Garden, vườn đêm. Sùn Nhỉ nhìn vào Gersi Erdel, đại pháo đài, lang thang, nơi bề ngoài đã trở thành trụ sở của chính phủ, khuôn mặt cậu đầy kinh ngạc. Con tàu khổng lồ thực sự vĩ đại, trải dài hơn 1 km từ mạn trái sang mạn phải và gấp 12 lần từ mũi tàu đến đuôi tàu. Thân tàu cổ xưa của nó được làm bằng gỗ nhưng không có đường nối, giống như một cành cây rông của một cái cây lớn không thể tưởng tượng được. Thân tàu của nó nhô lên khỏi sóng như một bức tường đen, hình bóng khổng lồ của con tàu đồ sộ có vẻ quá lớn để tồn tại trên trái đất. Sùn Nhỉ đã nghĩ rằng những con bệ hệ một hợp kim đã trở phở ở đệ vạ cụ ạ tỷ hòn a mì, đội quân sơ tán đầu tiên, đến ạn tạ cải cả, nam cực, là khổng lồ một cách phi lý, nhưng Nhỉ tật Garden, vừa đêm, làm cho chúng trông giống như những con tàu đồ chơi. Mặc dù vậy, nó không có vẻ nặng nghề và cồng kềnh như những con tàu chiến khổng lồ đó. Thay vào đó, Nhỉ tật Garden, vừa đêm, có vẻ duyên dáng trong sự bao la thanh lịch của nó, những đường nét uốn lượn của thân tàu toát ra một cảm giác hài hòa đen tối. Nó nghỉ ngơi dễ dàng trên mặt nước, giống như một thành phố cổ kính mọc lên từ sóng. Con tàu thực sự là cả một thành phố, với hàng chục bong tàu, những cung điện tuyệt đẹp và những ngôi chùa cao tầng được xây dựng trên bề mặt của nó, cũng như ẩn mình khỏi tầm mắt trong những khoang chứa rộng lớn của nó. Nó có những khu rừng hoang dã, những dòng suối chảy xiết và những hồ nước sâu. Những cột buồm cao như núi vươn lên bầu trời rực lửa như những cái cây, những xà ngang của chúng trải rộng ra xa như những cành cây. Với sự xuất hiện của những người định cư sau gọt dạ bờ bổ, chiến tranh gọt dạ bờ, các cung điện của Nhỉ tật Garden, vừa đêm, trở thành nhà của vô số người. Những khu rừng của nó đã được cải tạo thành vườn cây ăn quả, những đồng cỏ trở thành những cánh đồng màu mỡ. Mọi người đi dạo dọc theo những lối đi dạo nhộn nhịp, trẻ em chơi trên bờ hồ và vô số đèn lồng đầy màu sắc chiếu sáng con tàu lớn, làm nó phát sáng như một viên ngọc trên nền đêm đang dần vung. Little Garden, vườn đêm, không đông đúc như Bạt Sởn hay Dạ Bên Hợt, nhưng nơi đây vẫn là nhà của hàng triệu người, hầu hết họ là công nhân và chiến binh của chính phủ hoặc người phụ thuộc của họ, với một số người tị nạn xen kẽ. Cielo, pháo đài, lang thang của đệ mòn óc rễ bỏ sờ, vị của sự yên nghỉ, rộng lớn, nhưng nó không rộng lớn so với các thành phố như nó. Tuy nhiên, không giống như các thành phố bình thường, Little Garden, vườn đêm, được xếp tầng, với nhiều bong tàu xếp chồng lên nhau, đó là cách tất cả những người này xoay sở để định cư trên đó, biến vật Cielo, đại pháo đài, thành nhà của họ. An toàn ẩn mình trong bóng tối, Sunny thưởng thức cảnh tượng như mơ của con tàu vĩ đại trong một thời gian dài. Hơi buồn cười, nhưng trong tất cả những năm này, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Little Garden, vườn đêm. Tất nhiên, cậu đã thấy hình ảnh của nó như một bức tranh hoặc trên màn hình, nhưng chưa bao giờ bằng chính hai mắt mình. Con tàu lớn trông ấn tượng hơn nhiều trong đời thực, toát ra một cảm giác thần bí gần như thể Little Garden, vườn đêm, sở hữu một sự hiện diện của riêng nó. Thế nhưng, điều tác động đến Sunny mạnh mẽ nhất không phải là những gì cậu thấy mà là những gì cậu cảm nhận được. Thật kỳ lạ. Giác quan bóng tối của cậu lan tỏa khắp con tàu khổng lồ, cố gắng xuyên thủng thân tàu của nó. Giống như ở rễ Vélis, Ngọc Cung và Gert Castle, lại lâu đài, nó đã thất bại các giác quan của cậu bị lớp gỗ cổ xưa làm suy yếu, khiến không thể nhận thức được những gì đang xảy ra trong các khoang chứa hang động của con tàu lớn. Các đà ẻ mần dường như rất thích sự riêng tư. Tuy nhiên, Sunny đã cảm nhận được cái bóng do Little Garden, vườn đêm, tạo ra trên mặt nước. Và cái bóng đó không giống như bóng của vật vô tri, mà giống bóng của một sinh vật sống hơn, và vì vậy, Sunny không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cho rằng Little Garden, vườn đêm, còn sống. Có lẽ không theo cách mà Sunny còn sống trả, cậu thực sự là một ví dụ tồi, nhưng dù sao cũng còn sống. Trong mọi trường hợp, nhiệm vụ tìm dẹp giữa hàng triệu người trở nên khó khăn vì con tàu khổng lồ cản trở giác quan bóng tối của cậu. Chỉ khi mặt trời chìm trong đại dương và màn đêm bao trùm thế giới, Sunny mới cuối cùng cảm nhận được một cái bóng quen thuộc. Cậu mỉm cười yếu ớt. Đến lúc gõ cửa dẹp rồi. Chương 2582, dọn dẹp phạm tội giúp sở vẹn đỉnh mặt sở chèn xa đã sở hiểm họa sâu sắc của việc dành thời gian với những cái bóng kỳ lạ. Chương 2582, dọn dẹp phạm tội giúp sở vẹn đỉnh mặt sở chèn xa đã sở hiểm họa sâu sắc của việc dành thời gian với những cái bóng kỳ lạ. Bước qua bóng tối, Sunny thấy mình đang ở trên đỉnh của ngôi chùa cao nhất của Gersiel, đại pháo đài. Cung điện cao chót vót này thực chất được xây dựng bên trong và xung quanh cột buồng chính của Little Garden, vườn đêm, bao quanh phần dưới của nó bằng một tầng mái ngói và những sân thượng duyên dáng. Bản thân các sân thượng là những khu vườn với cỏ xanh ngọc lục bảo bao phủ không gian và những cây cổ thụ đung đưa trong làn gió mát. Đỉnh núi giống như một khu rừng nhỏ, lá cây thì thầm khi chúng di chuyển trên bề mặt của một cái ao yên tĩnh. Ở độ cao này, không có gì ngoài những cột buồng của những con tàu vĩ đại và những vì sao phía trên nó, vì vậy mặt nước phản chiếu bầu trời đầy sao, trông như một mảnh của chính bầu trời. Dẹp đang ngồi trên thảm cỏ mềm, dựa vào thân một cây cao khi câu ngắm nhìn những chòm sao xa xôi. Cô dường như đã thích nghi tốt với cuộc sống trên Little Garden, vừa đêm, ít nhất, cô có vẻ thoải mái hơn bình thường, tận hưởng khoảnh khắc im lặng hiếm hoi trong sự cô độc thoải mái. Bộ đồng phục chính phủ thường ngày của cô đã biến mất, được thay thế bằng một mờ mọ gì, ký ức, áo giáp giống như một bộ đồ lặn được chế tác từ lớp da đen như mực của một con quái vật biển vô danh. Thứ đó tương tự như những mờ mọ gì, ký ức mà các thành viên của House of Nitter, gia tộc Nitter, thường mặc vào trận chiến, và thực tế hơn nhiều so với áo giáp thông thường khi chiến đấu dưới đáy sâu. Tất nhiên, nó cũng làm nổi bật dáng người xinh đẹp của cô một cách rạng rỡ, nhưng sau khi đã trải qua chiến dịch phía nam bên cạnh Z, Sunny đã phần nào miễn nhiễm với cảnh tượng đó. Cậu không gây ra bất kỳ tiếng động nào, tuy nhiên, cô vẫn quay đầu về phía cậu, đôi mắt xanh băng giá của cô gần như phát sáng trong bóng tối của đêm ấm áp. À, Lawson, chào mừng đến Little Garden, vừa đêm. Tôi đã được báo là sẽ đón tiếp ngài. Có những chiếc đèn lồng treo trên các cành cây đây đó. Bước vào ánh sáng của chúng, Sunny tò mò liếc nhìn xung quanh, chú ý đến những quả vàng mọc giữa những chiếc lá của những cây xung quanh, và cũng ngồi xuống. Xin chào, Sen Dẹt xin cứ gọi tôi là Sunny. Nếu không, tôi sẽ cảm thấy khó xử. Cậu dựa vào một cái cây, nhìn những vì sao phản chiếu trên bề mặt của cái ao yên tĩnh. Dẹt cười khúc khích. Ừm, được rồi. Cô im lặng vài giây rồi thở dài. Tôi muốn hỏi xem cậu có trẻ hơn tôi không, nhưng rồi nhận ra câu hỏi đó vô nghĩa. Rốt cuộc, chúng ta được định sẵn để sống hàng trăm năm, có thể là hàng nghìn, hoặc thậm chí là vô thời hạn. Vậy, vài năm có khác gì chứ? Một nụ cười lười biếng xuất hiện trên môi cô. Tuy nhiên, có chút không công bằng. Ngay cả khi chúng ta sống sót đến hàng trăm tuổi, tôi vẫn sẽ là người lớn tuổi nhất, mãi mãi. Thật nản lòng. Sunny khịt mũi. Tôi không biết. Tôi đã cảm thấy mình quá già cho tất cả những chuyện vớ vẩn này kể từ khi tôi 16 tuổi. Vì vậy, tôi thích già hơn những người khác, rốt cuộc, tôi đã làm việc rất chăm chỉ để đạt đến tuổi đó. Tuổi của tôi là thứ tôi đã kiếm được, không phải thứ gì đó tự nhiên xảy ra với tôi. Và Dẹp đã làm việc chăm chỉ hơn hầu hết mọi người để kiếm được tuổi của mình, chăm chỉ hơn rất, rất nhiều, vì phần khuyết điểm của cô. Cậu mỉm cười và nói thêm bằng một giọng trung lập, ồ, nhưng tôi vẫn trẻ hơn khoảng 10 tuổi. Cô ném cho cậu một cái nhìn đoán giận. Ối! Nói rồi, Dẹp tò mò nhìn cậu. Cậu ngập ngừng một lúc lâu, rồi hỏi, vậy, đến lượt tôi đi trên một hành trình nguy hiểm và học một bài học sâu sắc về bản thân, thế giới, và cuộc sống từ cậu ạ. Sunny ho khan. C, cái gì? Cô nhếch mép cười. Đó là những gì đã xảy ra với Kai và Effie, phải không? họ đã kể cho tôi về những cuộc phiêu lưu của họ. Tuy nhiên, cậu đã nhận được những lời khen ngợi nồng nhiệt, vì vậy đừng lo lắng. Sunny từ từ lắc đầu. Điều đó theo một cách nào đó, tôi nói vậy. Tuy nhiên, lần này tôi hy vọng sẽ tránh được phần nguy hiểm. Không phải mọi thứ đều phải nguy hiểm và hoàn toàn đáng sợ, đúng không? Không phải vậy, nhưng nếu Sunny thành thật với chính mình, cậu phải thừa nhận rằng cơ hội tránh được những nguy hiểm chết người và kinh hoàng của cậu lần này cũng khá thấp. Cậu ngập ngừng vài giây, rồi nhún vai. Còn về một loại bài học sâu sắc nào đó, tôi không chắc có bất cứ điều gì tôi có thể dạy cô. Cô tạo cho tôi ấn tượng là một người biết chính xác mình là ai, mình muốn gì, và làm thế nào để đạt được nó. Vì vậy, nếu có gì, tôi nên là người học hỏi từ cô. Luôn là như vậy. Sunny đã bắt đầu hành trình của mình với tư cách là đàn em của Zen, một thời gian sau trở thành người ngang hàng với cô, và thậm chí cuối cùng còn vượt qua cô, nhưng trong suốt những năm qua, cậu chưa bao giờ ngừng nghĩ về cô như một đàn chị đáng kính. Kinh nghiệm và trí tuệ thực dụng của cô luôn dẫn dắt cậu trên con đường gai góc của mình, thực sự là một trong những lý do chính khiến cậu vẫn còn sống. Vậy Sunny sẽ dạy dẹt điều gì? Bản chất thực sự của Sủ Tợ Gì Mạ Xì, tối thượng. Cậu quan sát cô một lúc, rồi nói bằng một giọng xa xăm, bản chất của Sủ Tợ Gì Mạ Xì, tối thượng, là một quyết tâm thách thức để thấy thế giới khuất phục trước ý chí của mình. Tuy nhiên, không cần phải dạy cô về điều đó. Rốt cuộc, chính sự tồn tại của cô là một hành động thách thức chống lại thế giới. Mỗi ngày cô tiếp tục sống là một minh chứng cho ý chí của cô. Zen mỉm cười. Tiếp tục sống, hả? Sau đó, cô ngả người ra sau và bật ra một tiếng cười khẽ khẽ. Cậu và tôi quả là một cặp, phải không? Sunny nhướng mày. Tôi nói vậy. Cô nhìn cậu với một nụ cười toe toét. Ý tôi là, tôi có phần nào đó là một zombie, và cậu về mặt kỹ thuật là một hồn ma. Chẳng phải điều đó thú vị sao? Sunny nhìn chằm chằm vào cô vài giây với vẻ mặt không thể đọc được. Cuối cùng, cậu ho khan. Tôi đang nghĩ nhiều hơn về việc tôi là sổ vệ dịch nói ít, bá chủ cái chết, trong khi cô là sổ dễ tờ, kẻ đoạt hồn, nhưng vâng, mô tả của cô chắc chắn thú vị. Zen gật đầu hài lòng. Vậy, Sunny, chính xác chúng ta sẽ làm gì? Cậu ngập ngừng một lúc, rồi trả lời bằng một giọng trầm lắng, đó là điều tôi sẽ sớm tìm ra. Tuy nhiên, trước đó, Little Garden, vườn đêm, phải trở về giờ rằm rộn, có nhậu. Chương 2583, Lee Vinh xịt con tàu sống chương 2583, Lee Vinh xịt con tàu sống vào lúc bình minh, Sunny đang ngồi trên xa đào trải, ghế bóng tối. Và ngắm mặt trời mọc với một ly rượu pha lê trong tay. Rất khó để say khi là một sủ tờ dịm, tối thượng, trừ khi cậu muốn, vì vậy rượu không hơn gì một cử chỉ tượng trưng mà dẹp đã khăng khăng. Rốt cuộc, họ phải ăn mừng sự sụp đổ của sở kỳ nọa cờ. Bản thân sau dẹp đỡ đang ngả lưng trên một chiếc ghế dài của riêng mình, với quang cảnh nổi bật của Nhi Tật Garden, vườn đêm, trải dài bên dưới họ. Cô liếc nhìn ánh sáng màu hoa cả của bình minh và thở dài. Cuộc sống đôi khi thật kỳ lạ. Sunny mỉm cười yếu ớt. Làm sao chúng ta biết được? Chúng ta đã chết. Dẹp cười. Công bằng. Cô im lặng một lúc, rồi nói với một chút thích thú trong giọng điệu thoải mái của mình, nhưng thực sự, hôm qua, tôi đang trong chiến tranh với một người kẻ giờ, kinh hoàng vĩ đại. Hôm nay, kẻ giờ đã biến mất, và chiến tranh đã kết thúc. Xin lưu ý, tôi không phàn nàn ai lại phàn nàn về hòa bình chứ. Tuy nhiên, bất cứ ai cũng sẽ đồng ý rằng tất cả đều khá đột ngột. Sunny nhún vai. Không cần lo lắng còn rất nhiều người kẻ giờ, kinh hoàng vĩ đại, còn lại để chia sẻ. Cậu nhấp một ngụm rượu, rồi tò mò nhìn Zen. Vậy, cô sẽ làm gì tiếp theo? Và tôi không có ý nói về mặt triết học, đúng hơn là... chính xác thì chuyện gì sẽ xảy ra trong vài ngày tới. Zen không cân nhắc câu hỏi của cậu quá một lúc. Tất cả là một mớ hỗn độn lớn. Chưa ai thực sự quyết định phải làm gì với ẻ ạt ở của dạn, khu vực phía đông, nhưng thành thật mà nói, điều đó không có nhiều ảnh hưởng đối với chúng tôi. Little Garden, vườn đêm, được cho là sẽ hộ tống một đoàn tàu hải quân qua đại dương, điều đó không thay đổi. Tuy nhiên, đó sẽ là chuyến đi cuối cùng của chúng tôi trong thế giới thức tỉnh trong một thời gian dài, bởi vì dự trữ sensor, tinh chất, của con tàu đang cạn kiệt. Chúng tôi dự định sẽ trở về giờ giam lộn, có ngộng. Sau khi đưa những người tị nạn đến nó thân của dạn, khu vực phía bắc, và điều đó cũng không thay đổi. Câu ngập ngừng một lúc rồi nói một cách trung lập, vì vậy, chúng tôi sẽ trở lại sở tổng si, biển báo, sau khoảng một tuần. Sunny nhướng mày. Dự trữ essencer, tinh chất. Và chính xác thì, Nitter Garden, vườn đêm, tự bổ sung như thế nào trong giờ rằm rộn, có ngậu. Zen mỉm cười, nhìn cảnh quan tráng lệ của con tàu vĩ đại với một chút chịu mến. Có hai cách chính. Cô chỉ lên trên. Cậu không tự hỏi tại sao con tàu này có những cột buồm cao như vậy, nhưng lại không có buồm sao. Các cột buồm của Little Garden, vườn đêm, cao đến đáng sợ, vươn xa hàng km lên bầu trời, đặc biệt là cột buồm chính, cao như một ngọn núi. Mỗi xà ngang gắn vào chúng đều đủ dài và rộng để làm một con đường, nhưng không có nhà ở của con người ở đó mặc dù không gian hạn chế trên các bong của con tàu khổng lồ. Cũng không có buồm. Sunny nhún vai. Câu hỏi đó đã thoáng qua trong đầu tôi. Tất nhiên, cậu không hề ngu ngốc về cách Little Garden, vườn đêm, hoạt động. Tuy nhiên, việc nghe nó từ người phụ nữ đã cai trị ở Jersey Earl, đại pháo đài, hơn một năm qua có giá trị hơn kiến thức lý thuyết hoặc nghe những lời đồn đại. Dẹp thở ra từ từ. Các cột buồm đóng vai trò như những cột thu lôi. Chúng thu hút sét và con tàu hấp thụ sức mạnh của nó. Vì vậy, để giúp nó bổ sung dự trữ, tất cả những gì chúng tôi cần làm là dũng cảm đối mặt với một cơn bão, tốt nhất là một trong những cơn bão thần bí của sở tổng si, biển bão. Những cơn bão đó không khác gì tận thế về quy mô và phạm vi của chúng, nhưng nghỉ tật Garden, vừa đêm, có thể vượt qua một cơn bão mà không gặp nhiều khó khăn. Con tàu này thực sự không thể khuất phục. cống áp. Cách thứ hai là cho nó ăn các nì tật mạ giờ cờ dễ tủ, sinh vật tác động. Càng nhiều càng tốt. Sunny im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt không thể đọc được. Và chính xác thì, nó ăn những nì tật mạ giờ cờ dễ tủ, sinh vật tác động, đó như thế nào? Dẹp mỉm cười. Chà, nó không thực sự nhai và nuốt chửng chúng. Nì tật Garden, vườn đêm, có thể giống một sinh vật sống, nhưng nó không có bộ hàm. Thay vào đó, các nì tật mạ giờ cờ dễ tủ, sinh vật tác động, bị hấp thụ vào thân tàu, và sau đó bị nó tiêu hóa, tôi đoán vậy. Nụ cười của cô có vẻ hơi mỉm ai. Con tàu có thể hấp thụ một ít essencer, tinh chất, theo cách đó, nhưng mục đích chính của phương pháp cụ thể đó dường như là thu thập tài nguyên để cho phép thân tàu tự sửa chữa. Ít nhất đó là những gì các thành viên còn lại của Hazop Nhi tự nghĩ. Zed nhìn Sunny và nói bằng một giọng đều đều, ồ và không phải là Nhi tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, mà thân tàu của Nhi tật Garden, vừa đêm, sẽ hấp thụ. Thực tế, nó không phân biệt giữa các sinh vật sống, bất cứ thứ gì cũng được. Vì vậy, đừng đi lang thang trên thân tàu bên ngoài không phải là tôi nghĩ rằng cậu sẽ làm vậy. Cô mỉm cười nhẹ và liếc đi chỗ khác. Theo một cách nào đó, điều đó có lý. Các cột buồm của Nhi tật Garden, vừa đêm, giống như cành và lá, hấp thụ năng lượng thiên thể, trong khi thân tàu của nó giống như rễ, hấp thụ khoáng chất và những thứ tương tự từ đất hoặc đại dương, nói chính xác hơn. Trong mọi trường hợp, con tàu cần phải tự bổ sung từ thời gian này sang thời gian khác, và sợ tổng si, biển bão, là nơi hoàn hảo để điều đó xảy ra. Sunny im lặng một lúc, rồi hỏi bằng một giọng điệu bẹt chẹt một chút lo lắng, và điều gì sẽ xảy ra nếu Nhi tật Garden, vừa đêm, không được cho ăn đúng giờ? Dẹt cười khúc khích. Nói tóm lại, không có gì, thực sự. Cô nhìn vào những tàn tích cuối cùng của bóng tối ẩn mình ở chân trời phía tây. Nhi tật Garden, vừa đêm, đã bị bỏ đói và phần lớn không hoạt động khi Nhi tật tọa kẹ lần đầu tiên khám phá và tuyên bố chủ quyền đối với nó. Tuy nhiên, nó không chết, và cũng không đói. Mặc dù xét và các Nhi tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, là nguồn cung cấp chính của nó, chúng không phải là duy nhất. Con tàu cũng có thể hấp thụ ánh sao, e sensor, tinh chất, tinh thần xung quanh, rong biển và san hô, năng lượng của gió, lực của sóng, thực sự là bất cứ thứ gì và mọi thứ. Khả năng tự sửa chữa và tiếp nhiên liệu của nó gần như vô tận. Dẹt nết mép cười. Điều đó khá phù hợp, xét đến việc nó được tạo ra bởi đệ mòn óc rẻ bỏ sơ, quỷ của sự yên nghỉ. Rốt cuộc, cô ấy là quỷ của sự nghỉ ngơi và phục hồi, vì vậy con tàu của cô ấy dường như có thể tự sửa chữa và phục hồi không ngừng. Nhìn Sunny, dẹt sau đó nhướng mày. Đại ẻ mần đó cô ấy nghe có vẻ không đáng sợ như những người anh chị em khác của mình, phải không? Ý tôi là, có gì đáng sợ về sự nghỉ ngơi và phục hồi chứ? Sunny nhìn cô một cái nhìn dài, lo lắng. Điều đó chỉ nghe có vẻ như đệ mòn óc rẻ bỏ sơ, quỷ của sự yên nghỉ, cuối cùng sẽ là người đáng sợ nhất trong số họ. Đúng không? Dẹt đối mặt với ánh mắt của cậu, rồi mím môi và nhìn đi chỗ khác. Tôi ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng cậu nói có lý cờ vợ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2584, đệ mỏ nét gạc con tàu của quỷ. Chương 2584, đệ mỏ nét gạc con tàu của quỷ. Khi mặt trời mọc, Sunny ẩn mình trong bóng của Dẹt khi cô đi chuẩn bị cho Nhi tật Garden, vừa đêm, rời khỏi ea tờ của dạn, khu vực phía đông. Chuyến lưu lại đây của con tàu đã ẹ mờ nịp đã kết thúc một cách bất ngờ, nhưng mọi người dường như rất vui mừng khi biết rằng cuộc chiến chống lại sở kỳ mặt cờ đã kết thúc. Thực sự là họ đã quá vui mừng. Nhân loại đã phải chịu một chuỗi dài những thất bại suy nhược ở đây, trong thế giới thức tỉnh trong vài thập kỷ qua, mỗi thất bại đều đưa nó đến gần hơn với sự hủy diệt hoàn toàn, sự tàn phá của khu vực phía bắc, sự sụp đổ của An Tạ Cải Cả, Nam Cực. Mọi người mong đợi Úc cũng sẽ theo chân họ trở thành một trường hợp vô vọng, nhưng bây giờ nó đã được cứu một cách bất ngờ. Sự đảo ngược đáng kinh ngạc đó không chỉ tác động đến ẻ ạt tờ của dạn, khu vực phía đông, mà còn mang lại cho mọi người hy vọng rằng vòng xoáy đi xuống của trái đất nói chung có thể kết thúc. Tất nhiên, bây giờ họ đã biết rằng quê hương của họ sẽ không tồn tại lâu hơn nữa, nhưng tương lai đó quá xa vời và quá đáng sợ để có thể thực sự hiểu được. Vì vậy, hôm nay, họ đang ăn mừng. Không ai thực sự biết sở kỳ mặt cờ đã sụp đổ như thế nào, bởi vì chính quyền của Human Domain, lãnh địa nhân loại, vẫn chưa đưa ra tuyên bố. Tất nhiên, tin đồn và lý thuyết rất nhiều, cái này lại kỳ ảo hơn cái kia. Sunny tò mò muốn xem phản ứng của công chúng sẽ thay đổi như thế nào một khi mọi người biết được sự thật về việc mò dẹt lên ngôi sủ tợ gì mà xì, tối thượng. Liệu họ có còn vui vẻ không? Hay cảnh giác? Liệu họ có sợ một cuộc nội chiến khác không? Rốt cuộc, danh tiếng của mò dẹt không phải là tốt nhất, do những gì hắn đã làm với House of Nitter, gia tộc Nitter. Nhiều thành viên còn lại của cựu Gertz Clan, đại gia tộc, đang ở đây, trên Nitter Garden, vừa đêm, và đã trở thành trụ cột của cộng đồng địa phương. Họ sẽ không vui khi biết rằng kẻ hành quyết của gia tộc họ giờ là một sủ tợ dìm, tối thượng, và những người rất kính trọng họ cũng sẽ không vui. Trong mọi trường hợp, sự thật sẽ không được tiết lộ cho đến vài ngày sau. Đến lúc đó, Nhi tật Garden, vừa đêm, sẽ ở giữa đại dương, đi qua khoảng không nguy hiểm của nó đến những bờ biển xa xôi của nó thanh của dạn, khu vực phía bắc. Sunny khá tò mò về Gersi ở đèo, đại pháo đài, đi biển này. Cậu khá quen thuộc với trẻ bờ giả cờ, kẻ phá xương xích, và muốn biết liệu Nhi tật Garden, vừa đêm, có hoạt động theo cách tương tự hay không. Hóa ra, mặc dù có một số điểm tương đồng bên ngoài, nhưng giữa hai con tàu được phù phép này lại có rất ít điểm chung. Chèn bờ giả cờ, kẻ phá xiềng xích, là một sáng tạo của ma thuật dùn tinh xảo, nhưng cuối cùng là trần tụ. Nó sử dụng sao ẹ sensor, tinh hoa linh hồn của cây linh thiêng mọc quanh cột buồm để cung cấp năng lượng cho mảng dùn, thứ giữ cho con tàu lơ lửng trên không và đẩy nó bay qua bầu trời. Người lái tàu kết nối với mảng bằng cách bước vào vòng tròn dùn và chuyển vào đó tinh chất của chính họ, sau đó lái con tàu bằng hai mái chèo lái. có một số phẩm chất thần bí đối với chèn mỡ giả cờ, kẻ phá xiềng xích và các vật liệu được sử dụng để chế tạo nó, nhưng Sùn Nhi ít nhất có thể hiểu được các nguyên tắc của mọi thứ đã được sử dụng để làm cho con tàu duyên dáng bay. Tuy nhiên, cậu hoàn toàn không thể hiểu được Nhi Tật Garden vừa đêm di chuyển như thế nào. Cũng có một vòng tròn rùn của người lái tàu phức tạp hơn nhiều so với cái trên chèn mỡ giả cờ, kẻ phá xiềng xích, nhưng nó không được kết nối với một mảng rùn. Thực tế, không có mảng nào để nói đến trên tàu, cũng không có buồm, và rõ ràng là con tàu cổ xưa quá nặng và khổng lồ để có thể được đẩy đi bằng cách chèo. Không có lý do rõ ràng nào để nó di chuyển cả. Tuy nhiên, nó đã di chuyển miễn là chủ nhân của Nhi Tật Garden vừa đêm muốn con tàu vĩ đại sẽ đi về phía trước như thể được những cơn gió vô hình mang đi. Nó cũng có thể đạt đến tốc độ thực sự đáng sợ và Sùn Nhi nghi ngờ rằng họ cũng chưa khám phá hết tiềm năng của nó. Rốt cuộc, Nhi Tật Garden vừa đêm không được tạo ra để được lái bởi một sen đơn thuần. Ví dụ, nó đã cho một sủi tờ dìm tối thượng sức mạnh để mở cổng giữa hai không gian trong cùng một cõi giới. Vậy nó sẽ có khả năng gì khi chính để mòn óc rễ bỏ sơ vị của sự yên nghỉ điều khiển nó? Nó sẽ có thể đi đến đâu? Nó sẽ có thể đi được bao xa? Nhi Tật Garden vừa đêm chứa đựng hệ sinh thái biệt lập của riêng mình. Nó có thể di chuyển tự do, hấp thụ tất cả các loại năng lượng để tự duy trì và cung cấp cho hành khách của mình mọi thứ họ cần để sống. Khi Sùn Nhi nghĩ về nó, một ý nghĩ kỳ lạ thoáng qua trong đầu cậu. Ý nghĩ rằng có lẽ một ngày nào đó, rất lâu sau khi tất cả sự tồn tại bị có rủ tỉ hòn, sự thăng hóa, nuốt chửng, con tàu vĩ đại của đệ mòn óc rễ vỏ sơ, vị của sự yên nghỉ, vẫn sẽ tiếp tục đi, trôi dạt trên khoảng không tối tăm vô biên của vòi, hư không. Mình không chắc hình ảnh đó là hy vọng hay đáng ngại. Quan trọng hơn vì Nhi Tật Garden, vừa đêm, là một sinh vật sống. Liệu sinh vật đó có thể tự mình bị tha hóa không? Điều gì sẽ xảy ra với các hành khách nếu nó bị như vậy? Thật đáng sợ, cầu tàu của con tàu vĩ đại nằm trong cùng một ngôi chùa lớn nơi có phòng riêng của Zed và một khu vườn phòng rộng rãi, chỉ cách nơi họ đã thưởng thức rượu vang trong khi ngắm mặt trời mọc vài tầng. Đó là một căn phòng rộng lớn với những cửa sổ vòm thanh lịch trải dài từ sàn đến trần, và do chiều cao lớn của ngôi chùa, người ta có thể nhìn thấy hầu hết con tàu và môi trường xung quanh từ đây. Một vòng tròn rùn phức tạp được khắc trên sàn nhà, bùng lên ánh sáng thanh tao trong vài giây khi Zed bước vào. Cột buồm chính của con tàu ở phía sau họ, che khuất tầm nhìn theo hướng đó, nhưng như cô đã giải thích với Sùn Nhi trên đường đi xuống, người kết nối với vòng tròn rùn phức tạp chia sẻ một loại nhận thức với con tàu, vì vậy cô có thể cảm nhận được những gì đang xảy ra phía sau Nhi Tật Garden, vừa đêm, trong khi lái nó. Sùn Nhi không biết chính xác cậu đã mong đợi gì từ cầu tàu của Gersi Erdell, lại pháo đài, nhưng cậu tưởng tượng nó giống như một thứ gì đó trong một bộ phim truyền hình thám hiểm không gian, một đại sảnh với một chiếc ghế uy nghi dành cho thuyền trưởng và các trạm khác nhau cho phi hành đoàn được đặt xung quanh nó. Tuy nhiên, không có chiếc ghế nào. Cũng không có chạm nào, điều đó có lý, nhìn lại. Rốt cuộc, đệ mòn óc rễ bỏ sơ, ủy của sự yên nghỉ, sẽ không cần sự trợ giúp của cấp dưới để lái con tàu của chính mình. Tuy nhiên, hiện tại có một số người trên cầu tàu, bởi vì Zed không hoàn toàn là một đại em ẩn. Chào hỏi họ một cách ngắn gọn, cô đứng ở trung tâm của vòng tròn rùn và mỉm cười. Chúng ta khởi hành được chưa, thưa quý vị? Sùn Nhi cảm nhận được con tàu lớn đang di chuyển bên dưới mình. Chương 2585, Mộ Vinh Phi ắt bữa tiệc di động. Chương 2585, Mộ Vinh Phi ắt bữa tiệc di động. Cảm giác thật kỳ lạ đối với một thứ khổng lồ như Nhi Tật Garden vừa đêm mà lại di chuyển. Và tuy nhiên, nó đã di chuyển, lúc đầu chậm, sau đó ngày càng nhanh hơn. Con tàu tỉ tạ niệm bắt đầu lướt trên những con sóng nhấp nô. Bản thân những con sóng đại dương dường như nhỏ bé một cách không thể tin được khi chúng vỡ tan vào thân tàu sống của nó, hòa vào một mặt phẳng xanh ngọc bích phẳng lặng trong khi trải dài về phía chân trời xa xôi. Cứ như thể cả một hòn đảo đột nhiên quyết định di chuyển, hoàn chỉnh với một thành phố đầy đủ hàng triệu người. Các khu rừng đang di chuyển, các đồng cỏ đang di chuyển và các hồ nước cũng đang di chuyển. Sùn Nhi biết rằng không có gì kỳ lạ về điều đó, về mặt logic, và tuy nhiên tâm trí cậu lại không thể dung hòa được quy mô không thể tưởng tượng được của tất cả với những gì đang xảy ra. Thế giới này nó thực sự biết cách làm cho người ta cảm thấy nhỏ bé, phải không? Và đó là lời nói của một người có thể biến thành một người khổng lồ cao 100 mét bất cứ khi nào cậu muốn. Một tiếng reo hò lớn vang lên từ các bong trên của Nhi Tật Garden, vừa đêm, nơi mọi người đã đổ ra các lối đi dạo dọc theo các cạnh của con tàu tỉ tạ niệm để xem nó rời khỏi Eater của dạn, khu vực phía đông. Bầu không khí, bất chấp cuộc hành trình nguy hiểm đang chờ đợi họ, có vẻ tươi sáng và lễ hội. Đối với một số người, đây chỉ là một cuộc hành trình khác. Đối với một số người, những người đã lên Gersi Erdell, đại pháo đài, ở Eater của dạn, khu vực phía đông, với tư cách là người tị nạn, đó là chuyến đi đầu tiên. Lục địa của họ giờ đây đã được giải thoát khỏi nanh vuốt của Sở Kỳ Noạt Cơ, nhưng các thành phố và nhà cửa của họ đã biến mất, vì vậy những người mới đến rất háo hức trải nghiệm biển cả và xây dựng một ngôi nhà mới cho mình trên Nhi Tật Garden. Vừa đêm, Sùn Nhi chỉ mới dành một buổi sáng trên con tàu tỉ tạ niệm, nhưng cậu đã có thể nói rằng cuộc sống ở đây là một trong những thái cực đối lập rõ rệt. Bản thân Gersi Erdell, đại pháo đài, đẹp như tranh vẽ và tuyệt đẹp đến không thể tin được, trong khi những cơn bão tấn công thân tàu không thể xuyên thủng của nó và các Nhi Tật Mạ Dở Cờ Dễ Tù, sinh vật tác động, bao vây nó lại dữ dội và kinh hoàng đến lạnh người. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, nỗi sợ hãi của những vùng biển tối tăm và hỗn loạn chỉ làm cho vẻ đẹp rực rỡ của Nhi Tật Garden vừa đêm trở nên an ủi hơn. Thêm vào đó, nó thuộc về sở hữu của Zed. Cô đã đi một chặng đường dài từ những ngày khi những người biết về cô, hầu hết là các ở họa Kenneth, thức tỉnh, đối xử với cô bằng sự ghê tởm và ác cảm do sự tàn nhẫn của những cách giết người của cô. Bây giờ, không có người nào trên thế giới không biết sở hữu Zed, và danh tiếng của cô, mặc dù không ồn ào như của các nhà vô địch vĩ đại khác của nhân loại, nhưng lại xuất sắc. Mọi người đối xử với cô bằng sự tôn trọng và quý mến chỉ dành cho những người đã giành được nó. Zen luôn là một người chuyên nghiệp, và nghề nghiệp của cô là phục vụ nhân loại. Cô cũng có một thành tích hoàn hảo trong việc làm tốt công việc của mình, vì vậy được dưới sự che chở của xã hội dễ có nghĩa là được an toàn. Đó là lý do tại sao những người tị nạn vui vẻ định cư trên Nhị Tật Garden, vừa đêm, và trở thành một phần của cộng đồng ở đây. Cảm giác này là gì? Ẩn mình trong cái bóng của Zen và quan sát cô điều khiển xì ở đèo, pháo đài, thì tạ niệm trong khi ra lệnh cho cấp dưới của mình, Sunny cảm thấy trái tim mình hơi phồng lên. Cậu cảm thấy như một người cha mẹ tự hào, một đứa con tự hào, một học sinh hoặc một đồng chí tự hào, có lẽ. Trong mọi trường hợp, Sunny phải bắt tay vào công việc. Cậu khá chắc chắn rằng mảnh vỡ thứ 6 của dòng dõi của mẹ vợ được giấu ở đâu đó trên Nhị Tật Garden, vừa đêm, hoặc ít nhất là ở một nơi nào đó mà Nhị Tật Garden, vừa đêm, có thể giúp cậu tiếp cận. Vào lúc này, Sunny đang bị hồ dồn, có chiến tranh, đàn áp, vì vậy cậu không thể tìm kiếm quá tích cực, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thể làm gì cả. Khi Nhị Tật Garden, vừa đêm, từ từ di chuyển dọc theo bờ biển Úc Sở Chây Lia, Sunny mở rộng giác quan bóng tối của mình theo mọi hướng hoặc ít nhất là cố gắng. Thân tàu của con tàu cổ xưa đang cản trở nhận thức của cậu, vì vậy cậu không thể giăng một tấm lưới rộng. Tuy nhiên, cậu vẫn có thể khám phá con tàu cổ xưa từng chút một, tìm ra những con đường mà gỗ sống không chặn các giác quan của cậu. Nhị Tật Garden, vườn đêm, có vô số bong tàu và các khoang chứa hang động, với hoạt động nhộn nhịp của một thành phố thịnh vượng. Nó cũng đầy những điều kỳ lạ và kỳ diệu, vì vậy việc tìm thấy một sự bất thường được che giấu kỹ ở đây sẽ khó hơn nhiều so với việc tìm kim trong đáy bể. Sunny có thể cảm nhận được toàn bộ một đống cỏ khô trong một phần giây, tìm thấy cây kim và đếm từng sợi cỏ khô trên đó. Thực ra, cậu đã có một cây kim ever edit, kim ever, vì vậy cậu sẽ không cần phải làm điều gì đó vô nghĩa như vậy ngay từ đầu. Tuy nhiên, việc tìm kiếm mảnh vỡ của dòng dõi của ever sẽ đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và công việc tỉ mỉ. Đáng buồn thay, một sự phân tâm khó chịu cứ xâm chiếm các giác quan của cậu khi cậu cố gắng tập trung. Lúc đầu, có tiếng cánh. Sau đó, có tiếng những móng đuốt nhỏ lách cách trên sàn gỗ. Sau đó, ai đó nhắm một cái nhìn kiên trì vào cậu. Không sao đâu, mình đang ẩn mình trong cái bóng của Zen. Không ai có thể nhìn thấy mình. Nhưng rồi, ai đó nhảy lên cái bóng, đi qua đi lại trên bề mặt của nó, và thậm chí còn mổ vào nó bằng một cái mỏ sắc nhọn vài lần. Thở dài khẽ khẽ, Sunny tập trung vào môi trường xung quanh ngay lập tức. Một con chim đen đang đứng trên người cậu, nhìn xuống với đôi mắt tròn không thể đọc được. Lông đen như mực của nó lấp lánh trong ánh sáng ban mai. Rọc rào, con quạ, mổ vào cái bóng của Zen một lần nữa, rồi dang rộng đôi cánh và kêu to, Sunny. Sunny. Sunny nghiến răng, nói một cách cần dụ, và thốt ra một tiếng thì thầm khẽ khẽ. Xuống khỏi người ta đi, đồ chim ngu ngốc. Đi đi. Gọc rào nhìn cậu thêm một lúc, rồi vẫy cánh vài lần. Chim. Chim. Sunny thở dài. Đúng, mày là một con chim. Ta thậm chí còn không biết làm thế nào mày nhận ra tao, nhưng làm ơn, thay vào đó, đừng làm lộ vỏ bọc của ta và đi làm phiền dẹt đi. Gọc rào nghiêng đầu, rồi nhảy lên nhảy xuống cái bóng vài lần và bay lên đậu trên vai dẹt. Ném cho Sunny một cái nhìn tự mãn từ trên cao, sau đó nó lại đều, chim. Dẹt. Sunny kìm nén một tiếng rên. Có điều gì đó mách bảo cậu rằng việc tập trung vào việc tìm kiếm sẽ không dễ dàng. Chương 2586, gào ép nẹt tổ quạ. Chương 2586, gào ép nẹt tổ quạ. Để ta nói cho ngươi nghe, gọc rảo những đại ẹ mẩn đó đều có sở thích với những công trình kiến trúc khổng lồ không cần thiết. Tại sao tất cả các si ơ đèo, pháo đài của chúng lại khổng lồ một cách ngu ngốc như vậy? Không, thực sự, chúng đang bù đắp cho cái gì? Ngồi trong tổ quạ của cột buồm chính của Nhị Tật Garden, vừa đêm, cách mặt biển nhiều km, Sunny nhìn ra đường chân trời với vẻ mặt cay đắng. Thực ra, không ai đủ điên để lên cao đến mức này. Đặc biệt là vì các cột buồm của con tàu tỷ tạ nịp được thiết kế để thu hút sét, vì vậy cậu có thể tận hưởng một chút riêng tư ở đây. Điều mà cậu đã làm sau khi dành một thời gian dài, rất dài vô ích để tìm kiếm dấu vết của hẹ vợ trên không gian vô tận của con tàu khổng lồ. Giáo giáo nghiêng đầu và nhìn cậu một cách trầm âm, rồi mở mỏ. Quạ! Quạ! Sunny thở dài. Chính xác. Ngươi nói có lý. Còn về kích thước của chính chúng thì sao? Chúng không có đủ lịch sự để ít nhất là giữ nguyên một kích thước sao? Ở không có vẻ thấp hơn hẹ vợ nhiều trong viễn cảnh, vậy tại sao phản chiếu của hẹ vợ lại cao 100 mét? Chuyện đó là sao, hả? Con chim nhỏ nhìn cậu bằng đôi mắt đen lấp lánh của nó. Lùn. Lùn. Sunny cao có. Ngươi gọi ai là lùn, đồ quả phủ đầy bổ hóng. Để ta nói cho ngươi nghe, ta có thể cao bao nhiêu tùy ý. Ta chỉ chọn kích thước này thôi. 100 mét chẳng là gì cả. Giáo giáo nhìn cậu một cách thương hại và kêu, như thể để chứng minh quan điểm, bổ hóng. Bổ hóng. Sunny khịt mũi và nhìn đi chỗ khác. Bờ biển Úc Sở Chây Lia, từng có thể nhìn thấy bên ngoài mạn phải của Nhị Tật Garden, vừa đêm, giờ đã gần như ở phía sau họ. Và trên mặt nước bên dưới, một đoàn tàu hải quân gồm hàng chục tàu chiến khổng lồ đang từ từ di chuyển vào đội hình phía sau mũi tàu rộng của Gersiernel, lại pháo đài. Chà, các tàu chiến đã có vẻ khổng lồ khi Sunny lần đầu tiên nhìn thấy chúng, ngay từ đầu của trẻ nót Nhị Tật Mazen, xiềng xích đắc ngộng. Bây giờ, ẩn mình trong bóng dâm do thân tàu của Nhị Tật Garden, vừa đêm, tạo ra, những con bệ hẹ một hợp kim trông giống như một đàn vịt con bụng về đi theo mẹ vịt. Sunny cũng thấy một vài bóng người quen thuộc. Ở một bên của đoàn tàu, một con cá voi sát thủ khổng lồ ngoi lên mặt nước trong giây lát, rồi lại lặn xuống sâu. Ở phía bên kia, một con rắn biển khổng lồ cắt ngang sóng bằng những chiếc gai của vây lưng dài của nó trong khi tăng tốc để bắt kịp con tàu Titanic. Chẳng bao lâu, con rắn biến mất và một người đàn ông trèo lên một loạt thang dây lên bong của Nhật Garden, vừa đêm, cẩn thận không chạm vào bề mặt của thân tàu. Đến khi nạ hệ vợ đến được bong, Zed đã đợi sẵn, đã hạ xuống từ sảnh rùn, ký tự rùn, như một dòng sương mù chảy. Cũng có một người khác đang đợi xe nóc nhị tật, thánh nữ màn đêm, ở đó một cô gái tuổi tin với mái tóc lấp lánh ánh chạm trong ánh nắng ấm áp. 3. Cảm nhận được sự di chuyển của những cái bóng của họ, Sùn Nhị gái sau đầu. Cô gái đó là ai? Mắt cậu mở to. Chớ đã, đó là con gái của nạ hệ vợ à? Cái gì khi nào cô bé trở thành một thiếu nữ vậy? Mình có thể đã thể rằng cô bé mới 5 tuổi chỉ vài năm trước. Cậu nhìn rạo rạo và ho khan xấu hổ. A, ta cho rằng đó là cách lao hóa hoạt động chớ đã, nạ hệ vợ bao nhiêu tuổi? Giơ một tay lên, cậu bắt đầu đếm trên ngón tay. Khi ngón tay của cậu không đủ, cậu triệu hồi thêm vài bàn tay bóng tối và tiếp tục đếm trên chúng. Lạy các vị thần nhân tử, thật là một hóa thạch. Tốt là dẹt không thể nghe thấy cậu, bởi vì theo tính toán của cậu, họ bằng tuổi nhau. Sùn Nhị nhìn rạo rạo một cách nghi ngờ. Ngươi sẽ không mách lẹo ta chứ? Rạo rạo vỗ cánh. Mách, mách, dù điều đó có nghĩa là gì? Nạ hệ vợ, người đã vắng mặt ở Nhật Garden, vừa đêm, để bảo vệ các tàu tị nạn, ôm con gái và xoa đầu cô bé. Sau đó, cậu quay sang dẹt. Mọi người đã được kiểm tra, vì vậy chúng tôi sẵn sàng khởi hành ngay khi các chi tiết của đội hình phòng thủ được quyết định. Các nhà tiên tri cũng không cảm nhận được bất kỳ sinh vật ghê tởm mạnh mẽ nào di chuyển dọc theo tuyến đường đã chọn của chúng tôi. Tôi có báo cáo với các con số chính xác, vậy chúng ta nên thảo luận ngay bây giờ không? Ồ, cũng có một vấn đề nhỏ với nguồn cung cấp. Con gái cậu khoanh tay và bĩu môi. Ba a a. Nạ hệ vợ im lặng một lúc. Hoặc chúng ta có thể thảo luận trong một giờ. Sùn Nhị thở dài. Than ôi, ta không có một cô con gái dễ thương để giúp ta lười biếng. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, trở lại công việc. Giáo giáo kêu một tiếng khẳng định. Nhắm mắt lại, Sùn Nhị tập trung vào việc khám phá Nhật Garden, vừa đêm, bằng giác quan bóng tối của mình. Trong khi đó, con chim nhỏ, chán bầu bạn với cậu, đã đi tuần tra trên xà ngang cao nhất của cột đồn chính, lạch bạch dọc theo mép của nó với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Chẳng bao lâu, Nhật Garden, vừa đêm, lại bắt đầu di chuyển, hướng về phía bắc. Các tàu chiến vào đội hình phía sau nó. Và chẳng bao lâu, bờ biển Úc Sở Chây Lia biến mất khỏi tầm mắt. Không có gì ngoài mặt nước mênh mông xung quanh họ. Lần đầu tiên Sùn Nhị vượt đại dương, đó là một công việc căng thẳng. Tàu chiến có cảm giác như một cỗ quan tài hợp kim, và cậu không thể không cảm thấy cảnh giác, biết rằng thứ duy nhất ngăn cách cậu với đáy biển sâu là vài lớp kim loại bình thường. Đoàn tàu hải quân cũng đã bị các nỉ tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, tấn công nhiều lần, một lần thậm chí còn suýt mất vài con tàu. Bây giờ, Sùn Nhị cảm thấy an toàn hơn nhiều, an toàn đến mức, trên thực tế, cậu không thấy lý do gì để lo lắng cả. Không chỉ cậu là một số vệ dịch, bá chủ, mà cậu còn đang đi thuyền trên Nhật Garden, vừa đêm. Con tàu tỷ tạ nghị không hoàn toàn bất khả chiến bại, nhưng không có gì ở Ấn Độ Dương có thể làm hại nó nghiêm trọng, chưa nói đến việc đánh chìm nó. Tuy nhiên, sơ tòng si, biển bão. Hy vọng rằng mình sẽ tìm thấy thứ mình đang tìm kiếm trước khi chúng ta trở về giờ giảm rộn, có ngậu. Tuy nhiên, bất chấp hy vọng của Sùn Nhị, cậu đã không làm được. Dù cậu có khám phá Nhật Garden, vừa đêm, một cách tỉ mỉ đến đâu, cũng không có dấu vết nào của bất cứ thứ gì do hệ vợ để lại. Máu của cậu hoàn toàn không phản ứng. Và ngay cả trực giác của cậu cũng im lặng, cứ như thể hoàn toàn không có manh mối nào trên tàu cả. Với mỗi ngày trôi qua mà không có kết quả, tâm trạng của Sùn Nhị càng trở nên u ám. Cuối cùng, cậu phải thừa nhận điều gì đó mà cậu đã né tránh suốt thời gian qua. Mình nghĩ, mình sẽ phải sử dụng thứ đó để xác định vị trí dấu vết của Heber. Chỉ nghĩ đến nó thôi cũng làm cậu dùng mình. Cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2587, Forces of nạ tụ lực lượng của thiên nhiên. Chương 2587, Forces of nạ tụ lực lượng của thiên nhiên. Cuối cùng, họ đã đến nó tên của dạng, khu vực phía bắc, mà không gặp nhiều khó khăn. Chuyến đi mất ít thời gian hơn và ít biến cố hơn nhiều so với bất kỳ lần nào trước đây Sùn Nhị đã vượt đại dương. Hầu hết các nỉ tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, dường như cảnh giác với nỉ tật Garden, vừa đêm, và giữ khoảng cách, trong khi những con không làm vậy đã bị thân tàu sống của con tàu tỷ tạ nỉ hấp thụ. Đó là một cảnh tượng khá lạnh người. Gỗ sống giống như cắt lún, không chịu buông tha bất cứ ai chạm vào bề mặt phong hóa của nó. Những sinh vật ghê tởm liều lĩnh cố gắng tấn công hoặc leo lên nó sẽ bị mắc kẹt chân tay vào thành lũy không thể xuyên thủng của nó, và sau đó từ từ bị kéo vào thân tàu của Nhật Garden, vừa đêm, không bao giờ được nhìn thấy nữa. Chúng vật lộn tuyệt vọng khi gỗ sống hấp thụ chúng, nhưng vô ích. Một vài con đã xoay sở để thoát ra bằng cách xé đứt các chi bị mắc kẹt của chúng, nhưng hầu hết chỉ bị mắc kẹt kỹ hơn vì những cuộc vật lộn điên cuồng của chúng. Bất kỳ vết sức nào chúng xoay sở để lại trên bề mặt của con tàu thì tạ nghỉ sớm biến mất không dấu vết, cùng với mọi bằng chứng về sự tồn tại của nó. Vì vậy, những nỗi kinh hoàng của đáy sâu có lý do chính đáng để cảnh giác với Nhật Garden, vừa đêm, hoặc có lẽ chúng cảnh giác với chính Sùn Nhị, cảm nhận được bóng tối bao la ẩn giấu trong cái bóng của cậu. Trong mọi trường hợp, không có nhiều cuộc tấn công vào đoàn tàu như Sùn Nhị đã dự đoán. Điều đó không có nghĩa là hoàn toàn không có nguy hiểm, các tàu chiến theo sau Nhật Garden, vừa đêm, vẫn dễ bị tổn thương, và cũng có mối đe dọa của các cuộc tấn công từ trên không. Tuy nhiên, Gersiel, đại pháo đài, không chỉ chở hàng triệu người bình thường, nó còn chở vô số chiến binh ở vạ Kenneth, thức tỉnh. Hầu hết trong số họ là những cựu binh dày dạn kinh nghiệm của hệ vạ cụ ạ tỷ hòn Ami, đội quân sơ tán. Dẹp và các sen của Hasop Nhị Tật, gia tộc Nhị Tật, cũng ở đó để giữ cho tình hình được kiểm soát, vì vậy mọi cuộc tấn công vào đoàn tàu đều bị đẩy lùi một cách tương đối dễ dàng. Tuy nhiên, một số cuộc đối đầu với các nhỉ tất mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, bị định đoạt đáng nhớ hơn những cuộc khác. Mình sẽ bị mượn rùa. Chuyển sự tập trung khỏi việc tìm kiếm dấu vết của Hever, Sunny liếc nhìn về phía trước với vẻ mặt lo lắng. Ngoài kia, trước nhỉ tất Garden, vừa đêm, đại dương đã hoàn toàn chuyển sang màu đen. Vết nước đen như dầu trải dài theo mọi hướng, xa và rộng, làm tối đi đường chân trời xa xăm. Những con sóng cao dữ dội đập vào mũi của con tàu khổng lồ, vươn tới nó như những ngón tay đen kịt của một con quái vật vô danh, đó là Blackwater, nước đen, một hiện tượng bí ẩn và ác độc ám ảnh cả sở Tomsi, biển bão và các đại dương của trái đất. Thực ra, không ai biết các dòng chảy của Blackwater, nước đen, là gì. Một số coi nó là một loại abomination, sinh vật ghê tởm, một số nghĩ nó là phần còn lại của một kẻ dở cổ xưa đã bị xé thành hàng nghìn mảnh. Một số thậm chí còn tin rằng đó là máu của một Unoli Titan, Titan bất kính, bị các vị thần đổ ra vào buổi bình minh của thời gian. Tuy nhiên, bất kể nó là gì, việc nhìn thấy nước chuyển sang màu đen thường có nghĩa là cái chết đối với những người giao phó mạng sống của họ cho biển cả. Nhưng không phải lần này. Sunny có thể mơ hồ cảm nhận được điều gì đó về nhì tật Garden, vừa đêm, thay đổi khi nó đi vào vùng nước đen, như thể đang tỉnh giấc. Sau đó, con tàu tỷ tạ niệm nghiền nát những con sóng dữ dội và tiếp tục đi về phía trước, cắt ngang bóng tối đáng ngại bằng mũi tàu của nó. Một thời gian sau, đại dương trong trở lại. C, cái gì? Không phải là đoàn tàu đã đi qua khu vực bị ô nhiễm bởi Blackwater, nước đen, và trốn thoát vào vùng nước trong. Đúng hơn, bóng tối như dầu lây nhiễm các con sóng chỉ đơn giản biến mất. Nhì tật Garden, vừa đêm, đã hấp thụ Blackwater, nước đen, giống như nó sẽ làm với bất kỳ abomination, sinh vật ghê tởm, hoặc nguồn cung cấp nào khác. Quên mất việc tìm kiếm của mình trong vài giây, Sunny nhìn chằm chằm vào khoảng không gian xanh ngọc bích tinh khiết của đại dương với vẻ mặt hoài nghi. Mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy ngày mà thứ đó chết đi. Chưa một lần cuộc gặp gỡ đầu tiên của cậu với Blackwater, nước đen, đã xảy ra trên đường đến Án Tạ Cải Cạ, Nam Cực, ngay trước khi trẻ nóc nhỉ tất mạ dẹt, xiềng xích các ngộng, nuốt chửng sở của dạn, khu vực phía nam. Hồi đó, nó có vẻ hoàn toàn không thể phá hủy, thậm chí còn ở một hạng mục hoàn toàn khác so với những thứ có thể bị phá hủy. Giống như một lực lượng của thiên nhiên. Nhưng bây giờ, nhỉ tật Garden, vừa đêm, đã xé toạc và hấp thụ lực lượng của thiên nhiên đó, xóa sổ nó khỏi bề mặt thế giới. Nghĩ lại thì các lực lượng của thiên nhiên không còn như xưa nữa, con người tự nhiên coi các thảm họa thiên nhiên là hình ảnh thu nhỏ của tai họa không thể tránh khỏi và sức mạnh không thể dò được. Nhưng Sunny là một sinh vật có thể chống chọi với bất kỳ cơn bão thông thường nào, đứng vững trong trận động đất tàn khốc nhất và lật đổ các ngọn núi lửa đang phun trào bây giờ. Cậu thờ ơ với lũ lụt và không quan tâm đến hạn hán, chưa nói đến một thứ tầm thường như cháy rừng. Chính cậu có thể gây ra một tai họa đáng sợ hơn nhiều so với bất cứ thứ gì thiên nhiên có thể tập hợp. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi nhỉ tật Garden, vừa đêm, hấp thụ Blackwater, nước đen, ít nhất là dòng chảy này của Blackwater, nước đen. Ở đâu đó trong sở Tomsi, biển bão, còn có 1000 dòng chảy nữa. Mình vẫn còn một món nợ phải giải quyết với Daxi, biển đen. Cuối cùng, đoàn tàu hải quân do Gersi ở đèo, đại pháo đài, lang thang dẫn đầu đã đến bờ biển của nó thân của dạn, khu vực phía bắc. Con tàu tỷ tạ niệm đã dành vài ngày gần một pháo đài cảng, trông coi những người tị nạn xuống khỏi các tàu chiến và chất đầy vật tư. Xét đến việc thân tàu của nhỉ tật Garden, vừa đêm, cao đến không thể tin được, đã tốn khá nhiều công sức và một vài hệ thống thang máy và dòng dọc phức tạp để nâng các container hàng hóa lên tận bong tàu. Một khi tất cả những điều đó đã xong, khe nước rạng rỡ của giờ giằng gạt, cổng ngộng, mở ra trước con tàu khổng lồ, gọi nó trở về nhà, vào không gian mơ hồ của sở Tomsi, biển bão. Sunny, người đã đến giới hạn của mình, cảm thấy vui mừng khi thoát khỏi áp lực không chào đón của thế giới thức tỉnh và trở về giờ rằm rộn, có ngộng, kỳ lạ hay, cảm giác như thể nhỉ tật Garden, vừa đêm, cũng nhẹ nhõm khi từ bỏ khoảng không gian cằn cỗi của hồ rộn, có chiến tranh. Bị đẩy bởi những cơn gió vô hình, con tàu khổng lồ đi vào địa ngục trắng của giờ rằm gạt, cổng ngộng, và biến mất khỏi bề mặt nhấp nhô của đại dương, bỏ lại trái đất phía sau. Chương 2588, Toại Lỷ Tật Si Biển Hoàng Hôn. Chương 2588, Toại Lỷ Tật Si Biển Hoàng Hôn. Sùn Nì đã mong đợi được chứng kiến khoảng không vô tận của sở Tom Si, biển bão. Cậu đã đến những góc chết người hơn của giờ giảm đồn, có ngộng, so với hầu hết mọi người, có lẽ thậm chí còn hơn bất kỳ ai, nhưng cậu chỉ mới từng đến bờ biển sương mù phía nam Bạc Sơn, chưa bao giờ mạo hiểm vào chính vùng nước mơ hồ. Ngoài sự tò mò nhàn rỗi của một nhà thám hiểm đã nghỉ hưu, Sùn Nì cũng cảm thấy một mối liên kết tinh tế với sở Tom Si, biển bão. Rốt cuộc, đây là phần còn lại của thế giới mà đạo ý rồng the sẽ bẹt kín, đạo ý rồng đua rắn, đã từng cai trị. Các cái bóng của đạo ý rồng và huyền phơ lờ giờ đây đang yên nghỉ trong linh hồn cậu, trong khi Toại Lỷ Tật Si, biển hoàng hôn, mà họ đã không thể cứu được đã bị giờ rằm rộn, khói mộng, nuốt chửng. Trái đất sẽ sớm chia sẻ cùng số phận, vì vậy Sùn Nì cảm thấy một loại tò mò vừa sâu sắc vừa bệnh hoạn khi nghĩ về sở Tom Si, biển bão. Tuy nhiên, bất kể cậu đã mong đợi điều gì, ấn tượng đầu tiên của cậu về đại dương mơ hồ là một sự thất vọng hoàn toàn. Đó là bởi vì Sùn Nì hoàn toàn không thể nhìn thấy gì cả. Mọi thứ xung quanh nhỉ tật Garden, vừa đêm, đều bị che phủ bởi sương mù dày đặc, nhấn chìm thế giới vào một hoàng hôn đẹp đẽ nhưng đáng ngại. Ngay cả khi cậu trèo lên đỉnh của cột buồm cao nhất của con tàu đồ sộ, cậu vẫn không thể thoáng thấy bầu trời. Nhỉ tật Garden, vừa đêm, ngừng mọi chuyển động sau khi đi qua giờ giằng gạt, cổng ngộng, cái đã biến mất và để lại nó một mình trong không gian vô tận của biển sương mù. Không có nhiều việc để làm. Chúng ta không thể đi thuyền cho đến khi sương mù tan đi. Ừm, về mặt kỹ thuật, không có gì ngăn cản chúng ta. chỉ là quá nguy hiểm. Trong khi nghỉ tật Garden, vừa đêm, ổn định để chờ thời tiết cải thiện, rẽ lui về phòng của mình để nghỉ ngơi. Sunny nổi lên từ cái bóng của cô, quyết định nghỉ ngơi một chút, việc tìm kiếm của cậu không có kết quả, vì vậy việc tiếp tục theo cách tương tự dường như vô nghĩa. Tuy nhiên, cậu phải lấy hết can đảm trước khi tiến hành kế hoạch tiếp theo. Chúng ta đang nói về những loại nguy hiểm nào? Rẽ nhìn cậu một cách thích thú. Loại mà tôi không có từ nào để diễn tả, và không có ham muốn để tưởng tượng. Cô khoanh chân, nhìn lên trần nhà với vẻ mặt thoải mái. Tuy nhiên, đừng lo lắng. Little Garden, vườn đêm, đã trôi dạt trong những vùng nước này hàng nghìn năm trước khi được chúng ta, con người, tuyên bố chủ quyền, và trong nửa thế kỷ kể từ đó. Không có gì xoay sở để hạ gục nó trong tất cả thời gian đó. Sunny mỉm cười yếu ớt. Ai nói rằng tôi lo lắng? Trong danh sách giải những lo lắng của tôi, những nỗi kinh hoàng của Sở Tổng Si, Nguyễn Bão, nằm ở tận đáy. Cậu tìm thấy một chiếc ghế và ngồi xuống. Rẽ cười khúc khích. Nhân điện, việc ẩn danh đối xử với cậu thế nào? Hẳn phải khó khăn, đối với một sự tờ dìm, tối thượng, cao quý phải tiếp tục cẩn mình trong bóng tối. Không thể để sự tồn tại của mình được ai biết đến, thay vì đắm mình trong vinh quang. Cô đã liên lạc với nẹ phì qua cả si để phối hợp việc mở giờ giảng gác, cổng nộng. Nhưng thực ra, Sunny có thể tự mình gửi nhì tật Garden, vườn đêm, đến giờ rằm rộn, cõi mộng, chỉ là cậu không thể, bởi vì sự tồn tại của cậu được cho là một bí mật. Bây giờ cũng có King of nổ thịnh, vua hư bô. Cả thế giới đang xôn xao với tin tức về một số về dịch, bá chủ, mới, số về dịch, bá chủ, thứ hai, được cho là, xuất hiện từ hư vô và hạ gục sở kỳ nọa cờ. Điều đó chỉ làm cho tình hình của Sunny có vẻ bất công hơn. Cậu mỉm cười. Nó đối xử với tôi ổn, thực ra, tôi đã quen với nó. Rốt cuộc, tôi đã che giấu sự thật về sự tồn tại của mình từ lâu trước khi trở thành sủ tờ dìm, tối thượng. Còn về danh tiếng và vinh quang mà tôi được cho là xứng đáng, chúng chưa bao giờ là thứ tôi theo đuổi. Thực tế, tôi đã dành phần lớn cuộc đời mình để tránh chúng như một bệnh dịch với thành công hạn chế. Rẽ im lặng một lúc, rồi nói bằng một giọng trầm âm, ừ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở vị trí hiện tại. Cô biết không, tôi là sen duy nhất đến từ vùng ngoại ô. Người đầu tiên và là người cuối cùng. Bây giờ không còn nhiều vùng ngoại ô nữa. Hầu hết mọi người đã rời đi đến giờ giảm rộn, có ngộng. Cô cười khẽ. Ai biết được rằng tôi sẽ sống lâu hơn cả vùng ngoại ô. Chả sống lâu hơn có thể là một từ quá mạnh. Dù sao đi nữa, chỉ nghĩ về những thứ này thôi cũng làm tôi cảm thấy già đi. Thế giới đang thay đổi nhanh chóng xung quanh họ. Nhanh đến mức, trên thực tế, đôi khi rất khó để nhận ra nó khi liếc nhìn. Lúc đầu Sunny không nói gì, im lặng nhìn cô. Sau đó, cậu mỉm cười. Ai nói cô là người duy nhất? Tôi cũng đến từ vùng ngoại ô sụ tờ dìm, tối thượng, đầu tiên đến từ vùng ngoại ô nhưng, hy vọng rằng, không phải là người cuối cùng. Rẽ ngạc nhiên liếc nhìn cậu. Cậu đến từ vùng ngoại ô. Cô quan sát cậu một lúc, rồi thở dài. Chết tiệt. Và cậu còn trẻ hơn tôi nữa. Không, bây giờ tôi đơn giản là phải chinh phục pháp ni tất mạ giờ, ác mộng thứ tư, nếu không, sẽ rất xấu hổ. Sunny nết mép cười và ngả người ra sau. Rẽ tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu, một nụ cười từ từ tìm đến môi cô. Tuy nhiên, tôi rất vui. Tôi đoán rằng lũ chuột ngoại ô chúng ta cuối cùng cũng đã làm tốt cho bản thân. Ồ, điều đó cũng giải thích tại sao không có hồ sơ nào về cậu trong bất kỳ cơ sở dữ liệu chính phủ nào. Tôi nghĩ tôi đã khiến một vài giám đốc tình báo phải nghỉ hưu sớm trong khi cố gắng khám phá danh tính của Lột Vóp Xạ Đạo Sở, chúa tể bóng tối. Tôi đoán tôi nợ họ một lời xin lỗi. Sunny bật ra một tiếng cười ngắn. Sau đó, biểu cảm của cậu từ từ trở nên lo lắng. Nói về điều đó tôi cũng cần thu thập một số thông tin. Rẽ nhướng mày. Tôi hiểu là việc tìm kiếm của cậu không diễn ra tốt đẹp. Sunny từ từ lắc đầu. Không. Và vì chúng ta đang bị ép về thời gian, tôi nghĩ tôi sẽ phải làm một điều gì đó quyết liệt. Cậu ngập ngừng vài giây, rồi ném cho cô một cái nhìn đen tối. Vì vậy, tôi cần cô trông chừng tôi một chút. Ồ, và nếu có vẻ như tôi đang tan rã hay đánh gục tôi. Đôi mắt xanh của Rẽ hơi mở to. Cái gì? Làm thế nào tôi có thể đánh gục một sủ tờ dìm, tối thượng? Một người có 7 cơ thể, không hơn không kém. Sunny nhếch mép cười. A, cô là sở hữu của Rẽ. Tôi chắc chắn cô sẽ nghĩ ra cách nào đó. Nói rồi, cậu triệu hồi một mờ gì, ký ức. Cảm giác mát lạnh quen thuộc của hệ vợ S. Mạ Sơ, mặt nạ hệ vợ, đọc lại trên khuôn mặt cậu vài giây sau đó. Đã đến lúc làm điều gì đó mà cậu đã sợ hãi phải làm trong một thời gian dài, rất dài. Để nhìn thế giới và thấy nó theo cách mà hệ vợ đã thấy. Chương 2589, Tùn Dạ vợ S. Bung Lụa. Chương 2589, Tùn Dạ vợ S. Bung Lụa. Từ rất lâu rồi, vài thế hệ bình bơ, chim trộm nước gắt, đã đánh cắp một con mắt của hệ vợ và để thay thế nó, hệ vợ đã dệt một bùa chú mới vào chiếc mặt nạ đáng sợ của hắn. Hệ giờ ISMIE, mắt của ta đâu? Khi bùa chú được kích hoạt, tấm thảm vĩ đại của số phận tự lộ ra trước người đeo mặt nạ hoặc là cái nguyên bản hoặc một trong hai mờ gì, ký ức của nó mà hệ vợ đã ban cho các hiệp dịch, tư thế tối cao, của nhì tất mạ dở sở kẹo, ác ngộng ma pháp. Chiếc mặt nạ nguyên bản đã biến mất từ lâu, đã chết cùng với đề mòn nó phên, ủy của số phận. Nhưng ít nhất một trong cặp mờ gì, ký ức, vẫn còn, và đã được sùn nhì tìm thấy trong phòng giam bằng đá dưới nhà thờ đổ nát của Dark City, thành phố bóng tối, điều đó có nghĩa là cậu cũng có thể thoáng thấy sự vô tận rộng lớn của số phận. Vấn đề là người phàm không được định sẵn để chiêm ngưỡng nó. Các nhà tiên tri của cõi giới vô danh mà nại nạ, 9 người, xuất thân đã mất thị lực do thoáng thấy tấm thảm vĩ đại nhưng thực ra, họ còn nhẹ nhàng. Lần đầu tiên Sunny kích hoạt hệ giờ ISMIE. Mắt của ta đâu, Cậu suýt chết tại chỗ, lý do duy nhất cậu sống sót là vì bùa chú không thể do được của Đi Vi Né Mở Mò Gì, ký ức thần thánh, đã làm cạn kiệt tinh chất ở hỏa kệ nẹt nhỏ bé của cậu trong một nhịp tim và lại chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, nhịp tim duy nhất đó đã hằn sâu trong tâm trí Sunny, để lại vết sẹo cho cậu nhiều hơn bất kỳ sự tra tấn nào khác mà cậu từng phải chịu. Trong bảng xếp hạng cá nhân của cậu về những trải nghiệm đau đớn nhất trong đời, việc sử dụng hệ giờ ISMIE, mắt của ta đâu, vẫn tự hào chiếm vị trí hàng đầu. Nó còn tệ hơn cả việc bị chặt đầu, bị xé nát linh hồn, và chịu đựng những sự biến đổi do việc đồng hóa dòng dõi của hệ vợ gây ra. Sunny hầu như không sống sót sau khi chiêm ngưỡng sự bao la của số phận khi là một ở họa cây nét, và không có gì thay đổi khi cậu là Ascendant, thăng hoa. Ở hàn tạ cải cả, nam cực, cậu đã sử dụng hệ giờ ISMIE, mắt của ta đâu, để giết hệ giờ hóp lo 49 đợt sờ, xịp hóp the phạ lần gờ giả sờ, xịp của ân sủng sang ngã. Có dù hệ giờ, kinh hoàng thăng hóa, kỳ lạ đó không hoàn toàn chết sau khi chứng kiến tấm thảm vĩ đại của số phận, nhưng cô ta đã bị choáng váng đủ lâu để Sunny hoàn thành công việc. Bây giờ cậu là một sủ tợ dịm Titan, Titan tối thượng, và còn sở hữu mỉn mẹ bờ, kết cấu tâm trí, nữa. Vì vậy, Sunny có lý do để tin rằng lần này cậu sẽ có thể sống sót sau khi kích hoạt hệ giờ ISMIE. Mắt của ta đâu? Tuy nhiên, cậu cũng chắc chắn rằng nó sẽ không dễ chịu. Nó sẽ hoàn toàn không dễ chịu. Không chỉ vậy, mà việc cố gắng chiêm ngưỡng số phận cũng là một con đường không thể quay lại đối với cậu. Rốt cuộc, tinh chất của cậu bây giờ gần như vô tận, vì vậy, ngay cả khi mọi việc không suôn sẻ, cậu sẽ không được cứu khỏi bất kỳ cái giá nào phải trả bằng cách cạn kiệt nó. Đó là lý do tại sao Sunny đã chỉ hoãn thí nghiệm cụ thể này quá lâu. Cậu hít một hơi thật sâu, thu hết can đảm. Ký ức về nỗi đau kinh hoàng của việc cố gắng hiểu thấu số phận không có lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng bao quát sự vô tận vô biên của nó bằng tâm trí phàm trần của mình làm cậu dùng mình. Chính xác thì cậu đang cố gắng làm gì vậy? Nụ cười thoải mái của Zed đã biến mất, được thay thế bằng một sự tập trung lạnh lùng. Sunny ngập ngừng một lúc, rồi nói đều đều, không có gì quá nghiêm trọng đâu. Nói rồi, cậu nghiến răng và kích hoạt hệ giờ ISMIE. Mắt của ta đâu? Mặc dù vô số năm đã trôi qua kể từ lần đầu tiên cậu chứng kiến những sợi dây số phận, cậu vẫn nhớ cảnh tượng đó một cách hoàn hảo thực tế, cậu không thể quên nó ngay cả khi cậu muốn, như thể mỗi sợi và nút thắt của tấm thảm vĩ đại đều được khắc vào tâm trí cậu. Ngay cả bây giờ, cậu vẫn có thể tưởng tượng nó một cách sống động, sự vĩnh cửu rạng rỡ, vô tận của những sợi dây xoắn. Những sợi dây đó xuyên qua mọi thứ trong sự tồn tại, kết nối mọi sinh vật sống và mọi vật thể, mọi suy nghĩ và mọi khái niệm, mọi giấc mơ và mọi ác mộng, trải dài vô tận theo mọi hướng, cũng như vào quá khứ, hiện tại và tương lai. Tuy nhiên, đùa chú đáng sợ của hệ vợ Esmaster, mặt nạ hệ vợ, không chỉ cho phép cậu nhìn thấy tấm thảm của số phận, mà còn ép buộc sự hiểu biết về nó lên cậu. Kiến thức về mọi thứ, mọi nơi, tất cả cùng một lúc. Không có gì ngạc nhiên khi cậu suýt chết vì nó. Nỗi đau hồi đó không thể tả được, máu đã chảy ra từ mũi, mắt và miệng cậu, và một tiếng hét câm lặng đã chết trên môi cậu. Ngay cả khi cậu cố gắng trốn vào bóng tối, sự đau khổ cũng không giảm bớt. Tuy nhiên, điều đó có lẽ đã ngăn cản mắt cậu biến thành những viên than hồng âm ỉ và đầu cậu nổ tung. Lần này, nó gần như có thể kiểm soát được. Không hoàn toàn, nhưng gần như vậy. Một nỗi đau khủng khiếp ập xuống Sunny, làm cậu cảm thấy như tâm trí mình đang rực lửa với sức nóng thiêu đốt, sôi sục và trên bờ vực phun trào như một ngọn núi lửa đang bốc khói. Cậu không thể không dùng mình và phát ra một tiếng rên đau đớn, muốn nhắm mắt lại, nhưng không thể di chuyển, không thể rời mắt khỏi cảnh tượng kỳ diệu, kinh hoàng trước mặt, phía trên, xung quanh cậu. C, cái gì? Con ngươi của cậu mở rộng, bùng cháy với ánh sáng vàng. Sunny choáng váng, bởi vì tấm thảm vĩ đại của số phận hoàn toàn không giống với hình ảnh rạng rỡ và đáng kinh ngạc trong ký ức của cậu. Thay vào đó, nó bị xé rách và tàn phá, sự vô tận của vẻ lộng lẫy của nó đã bị cắt xén và làm biến dạng, bị ném vào tình trạng hỗn loạn. Các sợi dây số phận đều bị cắt đứt và rối tung, đung đưa vô định trong những cơn gió ma quái. Đó là sự hỗn loạn hoàn toàn và tuyệt đối, không thể diễn tả được. Một số phần của tấm thảm vĩ đại quá khứ vẫn còn nguyên vẹn như trước, không bị ảnh hưởng bởi cuộc tàn sát. Tuy nhiên, hiện tại hoàn toàn hỗn loạn. Và tương lai? Tương lai? Không còn tồn tại nữa. Làm sao có thể như vậy? Cú sốc mà Sunny trải qua sâu sắc đến mức cậu thậm chí còn quên mất nỗi đau khủng khiếp đang nuốt chửng mình. Làm sao số phận, thứ bất biến nhất trong sự tồn tại, lại có thể thay đổi? Làm sao có thể không có tương lai? Cậu hít một hơi run rẩy, tìm kiếm nguyên nhân của tất cả sự hỗn loạn này, nút thắt duy nhất trên tấm thảm số phận đã gây ra tất cả sự tàn phá này. Tuy nhiên, mình không thực sự cần đoán, đúng không? Bởi vì nguyên nhân khá rõ ràng. Đó là bởi vì cậu. Đó là Sunny. Mong muốn được tự do khỏi những xiềng xích trói buộc cậu và hành động thách thức số phận mà cậu và cả sĩ đã thực hiện. Chương 2590, hạ vực hỗn loạn chương 2590, hạ vực hỗn loạn Sunny đã là phệ tẹt, định mệnh và cả sĩ đã có thể biết trước tương lai. Sunny đã muốn được tự do và cả sĩ đã muốn thay đổi số phận. Vì vậy, cô đã cho cậu một lựa chọn và bằng cách đưa ra lựa chọn đó, Sunny đã trở thành một vũ khí chống lại số phận. Cậu trở thành phệ tẹt, vô mệnh không số phận. Tuy nhiên, ngay cả khi biết tất cả những điều đó, Sunny chưa bao giờ ngờ rằng hành động thách thức của họ lại hiệu quả đến vậy. Trời ạ, hồi đó chúng ta chỉ là những master, làm sao hai master có thể làm hỏng tấm thảm vĩ đại của số phận một cách triệt để như vậy? Rốt cuộc, cả các vị thần và các đại ẹ mẩn đều không thể thoát khỏi số phận của mình. Làm thế nào? Sunny loạn choạng, không thể hiểu được những gì mình đang thấy. Nhưng rồi, từ từ, một chút hiểu biết hình thành trong tâm trí rối bời của cậu. Có lẽ, chính vì Sunny chỉ là một ạ xe đẹp, thăng hoa, mà cậu đã xoay sở để đạt được điều gì đó mà các vị thần và các đại ẻ mấn ngay cả ẻ vợ đã thất bại. Cậu thở ra từ từ, ngắm nhìn cảnh tượng ngoạn mục của những sợi dây định mệnh bị đứt. Vô số điều khó tin đã phải xảy ra để cậu bị cắt khỏi tấm thảm vĩ đại của chúng. Một phần trong số đó đã được mẹ vợ sắp đặt, một phần là kết quả của sự thao túng tỉ mỉ của Cassie, và một phần là kết quả của những nỗ lực của chính cậu. Vài thể biến bớt, chim trộm độc ác, một sinh vật không thể tưởng tượng được mà cả các vị thần và các sinh vật hư không đều ghét, nhưng không thể xóa sổ cũng đã đóng vai trò của mình. Có một vài bước cần phải thực hiện để phá hoại tấm thảm vĩ đại của số phận. Đầu tiên, ai đó phải bị xé khỏi kết cấu của nó, trở thành vô mệnh. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã gần như không thể đạt được, nhưng không hoàn toàn không thể. Rốt cuộc, vài thể biến bớt, chim trộm độc ác, có thể đánh cắp số phận của ai đó, và nếu nó có thể, thì mẹ vợ đệ mòn nó phết, quỷ của số phận, có lẽ cũng có thể xoay sở được một điều tương tự. Thứ hai, sinh vật bị xóa khỏi số phận phải là người đủ quan trọng để sự vắng mặt của họ ảnh hưởng đến toàn bộ tấm thảm rộng lớn. Họ phải là người mà hành động của họ vang vọng khắp sự tồn tại, đến mọi góc xa xôi của nó, và do đó, số phận của họ vốn đã gắn liền với số phận của mọi người và mọi thứ. Cuối cùng, sinh vật đó phải đủ yếu để số phận của họ có thể bị lấy đi. Và đó chính là nghịch lý. Một sinh vật yếu sẽ không đủ quan trọng để sự vắng mặt của họ làm gián đoạn toàn bộ số phận, và số phận của một sinh vật mạnh mẽ không thể bị đánh cắp. Vì vậy, việc phá hủy số phận là không thể. Hay đúng hơn trước đây nó là không thể. Sunny không đủ mạnh mẽ để ảnh hưởng đến toàn bộ sự tồn tại. Trong khi cậu đã làm khá tốt cho bản thân theo tiêu chuẩn hiện đại, leo lên ngôi vị sủ tờ gì mà si, tối thượng, các nhân vật vĩ đại của thời cổ đại dễ dàng làm lu mờ cậu. So với các vị thần và các đại emần, cậu thậm chí không phải là một con kiến cậu giống như một hạt bụi. Ít nhất là hiện tại. Sunny không đủ quan trọng, tuy nhiên, cậu đã là phệ kết, định mệnh. Các sợi dây định mệnh một số lượng đáng kinh ngạc đã quấn chặt lấy cậu. Cuộc đời cậu là một mối nối trên tấm thảm số phận, và một khi mối nối đó bị cắt, vô số những cái còn lại sẽ bị bung ra. Tuy nhiên, chỉ riêng điều đó thôi cũng sẽ không đủ. Rốt cuộc, cậu biết rằng đã có những cá nhân phệ kết, định mệnh, khác trước cậu, như Nai Na, 9 người, ảnh hưởng cá nhân của cậu, trong khi rộng rãi, không lớn đến thế. Nhưng ảnh hưởng là một thứ tương đối. Nếu Sùn Nhỉ sống trong thời kỳ cuối của thời đại Hoàng Kim và những nỗi kinh hoàng của Đúng Bộ, cuộc chiến diệt vong, với tất cả những người khổng lồ di chuyển trong bóng tối xung quanh cậu, ảnh hưởng của cậu đối với thế giới sẽ bị hạn chế. Sùn Nhỉ có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi nào khi các vị thần và các đại emần ở đó quyết định số phận của sự tồn tại theo ý muốn của họ. 1.000 hành động của cậu, hoặc sự thiếu hành động của cậu, sẽ không bằng 1/1000 của một kỳ công duy nhất do bất kỳ vị thần vĩ đại nào thực hiện. Nhưng tất cả bọn họ bây giờ đã biến mất. Các vị thần đã chết, và các đại emần đã ngã xuống. Trong khoảng trống do sự ra đi của họ để lại, vào cuối thời đại, chỉ còn lại một coi giới của con người đứng vững trong biển có rủ tỉ hòn, sự tha hóa. Sùn Nhỉ, với tư cách là một trong số ít các sủ tờ dìm, tối thượng, của thời đại nhì tất mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp, và sẵn sàng trở thành một sở tỷ di, tinh linh, có một ảnh hưởng sâu sắc. Đơn giản là không có ai vĩ đại hơn cậu, và do đó, hành động của cậu vang vọng khắp sự tồn tại. Tác động của các lựa chọn của cậu là phổ quát. Sùn Nhỉ vừa đủ quan trọng để ảnh hưởng đến mọi thứ bây giờ khi không có ai mạnh hơn, vừa đủ yếu để số phận của cậu có thể bị đánh cắp. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu một người như cậu đột nhiên bị xé khỏi kết cấu của số phận? Tấm thảm vĩ đại của số phận sẽ bung ra. Vì các lựa chọn mà Sùn Nhỉ đưa ra ảnh hưởng đến mọi thứ, nó sẽ bung ra một cách hoàn toàn và triệt để mất đi sự hỗ trợ của một mối nối, có lẽ là một cái neo các sợi dây định mệnh sẽ bung ra, khiến mọi sợi khác chạm vào chúng cũng mất đi chỗ bám. Phản ứng dây chuyền sẽ dẫn đến một sự thất bại liên hoàn, gây ra thiệt hại và hỗn loạn không thể tưởng tượng được. Cậu là một biến số duy nhất đã phá vỡ hệ thống, đưa sự hỗn loạn vào một dòng chảy sự kiện được định trước. Đối mặt với sự hỗn loạn không thể tưởng tượng được của số phận đang bung ra, Sùn Nhỉ hoàn toàn quên mất lý do cậu đã kích hoạt hệ giờ ISMIE. Mắt của ta đâu, ngay từ đầu. Còn nhiều hơn thế nữa, phải không? Tương lai không chắc chắn và không thực chất, tràn ngập vô số khả năng cả hy vọng và kinh hoàng, đau buồn và ghê tởm hơn bất cứ điều gì cậu có thể tưởng tượng. Không có gì ngạc nhiên khi các nhà tiên tri đã mất khả năng dự đoán nó. Thiệt hại đã xảy ra, và số phận đã bung ra. Bây giờ, ngay cả khi Sùn Nhỉ lấy lại được của riêng mình, hậu quả của sự vắng mặt của cậu vẫn sẽ còn. Một khi đã bị xé, tấm thảm vĩ đại không thể được vá lại. C, cái đó có ý nghĩa gì chứ? Sùn Nhỉ và Cả Sĩ đã xoay sở để làm điều gì đó mà chưa ai từng làm được trước đây. Họ đã thay đổi số phận, hoặc ít nhất là tạo ra khả năng số phận đã bị thay đổi. Cuối cùng, điều đó không có vẻ giống như điều mà hai người phạm có thể làm được nếu không có sự giúp đỡ. Mẹ vợ đó cũng là một phần kế hoạch của hắn sao? Đối mặt với sự vô tận của những sợi dây số phận bị xé rách, Sùn Nhỉ không thể không nghi ngờ rằng đệ Mòn Ophel, vị của số phận, đã có một tay trong việc làm chúng bung ra. Sùn Nhỉ và Cả Sĩ đã đạt được điều gì đó vừa kinh hoàng vừa đáng kinh ngạc. Nhưng ngay cả khi nỗ lực của họ là độc nhất vô nhị trong toàn bộ lịch sử, điều đó không có nghĩa là của họ là đóng góp duy nhất. Những gì họ đạt được chỉ có thể thực hiện được nhờ những gì những người đi trước họ đã đạt được. Tuy nhiên, Sùn Nhỉ rên rỉ, từ từ tan rã dưới áp lực của việc tự mình chiêm ngưỡng số phận. Tất cả những điều đó sẽ không có ý nghĩa gì trừ khi họ thực sự xoay sở để tạo ra một tương lai tốt đẹp, bây giờ khi bất kỳ tương lai nào cũng đã trở thành một khả năng. Và vì điều đó, cậu phải tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Tập trung cờ vở tờ cầu đề cử ạ. Chương 2591, tờ chỉnh vết chạm vào định mệnh. Chương 2591, tờ chỉnh vết chạm vào định mệnh. Thật khó để tập trung khi đối mặt với mọi thứ, theo đúng nghĩa đen, mọi lúc, mọi nơi, tất cả cùng một lúc, bị xé toạc và trong tình trạng hỗn loạn hoàn toàn. Nhưng Sunny đã cố gắng. Cậu đã đạt được một điều đáng kinh ngạc khi chịu đựng được hình ảnh khủng khiếp của số phận mà không bị biến thành một cái vỏ vô tri. Nhưng bây giờ, cậu cần phải làm một điều thậm chí còn không thể tưởng tượng được hơn, cậu phải thực sự hiểu thấu số phận trong sự phức tạp vô tận của nó. Tất nhiên, điều đó là không thể. Ngay cả khi được tăng cường bởi Mind Weaver, kết cấu tâm trí, Sunny hoàn toàn không có khả năng làm một việc như vậy, thực ra, không ai có thể. Ngay cả Weaver, lệ mòn Offen, quỷ của số phận, cũng không thể nắm bắt tất cả các sợi của nó mặc dù hắn dường như đã đến rất gần với nó. Sunny phải làm điều ngược lại. Thay vì cố gắng hiểu tất cả số phận, cậu phải học cách tự giới hạn mình chỉ nhận thức được một phần nhỏ của nó. Ít nhất, đó là điều cậu có khả năng xoay sở được. Theo một nghĩa nào đó, những gì Sunny đang cố gắng đạt được là ngược lại với những gì cậu đã cố gắng làm trong suốt những năm qua. Kể từ khi trở thành một sở lý tờ, người ngủ, Sunny đã tự dạy mình cách mở rộng phạm vi tâm trí của mình, đầu tiên là nhận thức thế giới từ hai quan điểm cùng một lúc, sau đó là từ bảy, và cuối cùng là từ hàng nghìn quan điểm. Chớ chết hay, bây giờ cậu cuối cùng đã đạt được điều sau nhờ mình mở, kết cấu tâm trí, cậu lại phải thu hẹp phạm vi tâm trí của mình. Vì vậy, đó là những gì Sunny đã nỗ lực để làm. Điều đó không dễ dàng, đặc biệt là vì cậu phải đối mặt với áp lực đè bẹp và sự tra tấn đáng kinh ngạc của việc chiêm ngưỡng tấm thảm vĩ đại của số phận trong trạng thái đó. Chỉ việc hình thành những suy nghĩ mạch lạc đã là một thách thức, chưa nói đến việc hướng chúng theo một hướng mong muốn. Tuy nhiên, Sunny thực sự đã được giúp đỡ bởi thực tế là cậu vừa trở về từ thế giới thức tỉnh. Sau khi chịu đựng sự đàn áp của nó trong một thời gian dài, cậu cảm thấy thoải mái và được giải phóng trong không gian đáng sợ của giờ giam giữ. Có ngộ. Sự nhẹ nhõm mà cậu cảm thấy đã cân bằng phần nào áp lực mà cậu phải chịu, và nhiệm vụ chống lại cái sau có cảm giác quen thuộc. Tất cả những nỗ lực này chỉ để vùi đầu vào cắt như một con đà điểu. Dù con đà điểu là cái quái gì? Từ từ, dần dần, Sunny cảm thấy mình trở nên mù lòa trước sự bao la của số phận. Hình ảnh đáng sợ của tấm thảm vĩ đại vẫn còn đó, xung quanh cậu, nhưng cứ như thể Sunny đã phát triển tầm nhìn đường hầm. Lúc đầu, giới hạn nhận thức của cậu rộng, sau đó thu hẹp lại. Cuối cùng, cậu đã xoay sở để giới hạn phạm vi tầm nhìn của mình chỉ đối với những sợi dây định mệnh xuyên qua nhì tật Garden, vừa đêm. Nhưng ngay cả điều đó cũng quá nhiều. Vì vậy, cậu tập trung và tự làm mình mù với nhiều hơn trong số chúng, với số phận của hàng triệu người bình thường trên con tàu Titanic, của các chiến binh ở Hỏa Kê Nét, thất tỉnh, của các nhì tật mạ giờ cờ dệ tù, sinh vật tác động, mà số phận của chúng kết thúc khi chúng chạm vào thành lũy sống của thân tàu khổng lồ bất cứ thứ gì và mọi thứ đã trở thành một phần của nhì tật Garden, vừa đêm, gần đây. Chỉ đến lúc đó Sunny mới xoay sở để thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn vô số sợi dây định mệnh xung quanh cậu, hầu hết chúng bị rối và rách, nhưng ít nhất số lượng của chúng không còn không thể tưởng tượng được nữa. Hơn thế nữa, Sunny cảm thấy như mình đã có được một mức độ kiểm soát đối với bùa chú hệ giờ ISMIEE. Mắt của ta đâu? Trước đây, nó vừa cho cậu thấy các sợi dây định mệnh vừa ép buộc kiến thức về chúng lên cậu. Nhưng bây giờ, cậu có thể nhận thức chúng mà không cần biết chúng có thể chiêm ngưỡng một phần của tấm thảm vĩ đại của số phận mà không bị nhấn chìm trong đó. Cứ như thể một bức tường vô hình đang đứng giữa cậu và kiến thức áp đảo, hay đúng hơn là một cánh cửa. Một cánh cửa mà cậu rất có thể mở theo ý muốn. Cậu chỉ cần tìm ra cách để làm điều đó. Sunny đứng yên một lúc, suy nghĩ. Có vô số sợi dây định mệnh xung quanh cậu, xuyên qua tất cả sự tồn tại và trải dài đến vô tận. Một số trong số chúng mờ ảo, trong khi một số dường như tỏa sáng như những tia sáng sao rực rỡ. Tuy nhiên, cậu đang tìm kiếm một ánh sáng cụ thể. Cậu đang tìm kiếm sợi dây định mệnh được làm từ ánh sáng vàng thuần khiết, giống như cái đã dẫn cậu đến hẻm Tân Y Tạp Ơ, tháp hẻm Tân Y, và cánh tay bị cắt đứt của hẻ vợ tất cả những năm tháng đó. Chẳng bao lâu, cậu đã tìm thấy nó. Không quá khó, bởi vì sợi dây vàng rạng rỡ ở ngay trước mặt cậu. Cũng có những sợi khác giống như nó rốt cuộc, màu vàng kim hẳn đã biểu thị một mối liên hệ với các sinh vật thần thánh, và Nhì Tật Garden, vừa đêm, là một con tàu thần thoại, nhưng cậu cảm thấy đặc biệt bị thu hút bởi sợi này. Bây giờ, mình chỉ cần theo sợi dây đó đến nơi ẩn giấu mà mẹ vợ đã để lại dòng dõi của hắn. Nhưng cậu không thể. Đó là bởi vì sợi dây vàng dường như không dẫn đến một nơi cụ thể nào. Thay vì trải dài đến một khu vực nhất định trên con tàu khổng lồ, nó chỉ đơn giản xuyên qua thân tàu của nó, như thể được kết nối với chính Nhì Tật Garden, vừa đêm. Sunny cau mày sau mẹ vợ ép mà sờ, mặt nạ mẹ vợ. Điều đó có nghĩa là gì? Cậu ngập ngừng một lúc, rồi làm một việc mà cậu chưa bao giờ cân nhắc làm trước đây. Theo một thôi thúc, cậu vươn tay về phía trước và nắm lấy sợi dây định mệnh trong tay. Trước sự nhẹ nhõm của Sunny, ngón tay cậu không biến thành cho bụi và chúng cũng không bị cắt đứt. Tuyệt vời nhất là chúng không chỉ đơn giản đi qua sợi ánh sáng vàng, chúng nắm chặt lấy nó, như thể đang chạm vào một vật thể vật lý. Cậu có thể cảm nhận được chính kết cấu của số phận dưới đầu ngón tay, thứ hơi ngứa gian. Chỉ đến lúc đó Sunny mới cuối cùng hiểu được bản chất của những thay đổi mà việc tiêu thụ dòng dõi của hệ vợ đã gây ra cho tâm trí, cơ thể và linh hồn của cậu. Cậu từng nghĩ rằng những đặc điểm kỳ lạ của các hệ vợ nhằm mục đích làm cho cậu thành thạo ma thuật độc đáo của hệ vợ, bẩn lù hệ vợ, kết cấu máu, đã cho cậu khả năng nhìn thấy các sợi hệ sensor, tinh chất, buồn hệ vợ, kết cấu xương, đã cho phép cậu chạm vào chúng, phân hệ vợ, kết cấu thịt, đã làm cho cậu không bị chúng cắt, mìn hệ vợ, kết cấu tâm trí, đã cho phép cậu hiểu thấu sự phức tạp vô tận của các phép dệt. Tuy nhiên, vào lúc đó, cậu nhận ra rằng tất cả chỉ là một tác dụng phụ, rằng nó chỉ đơn thuần là một khúc dạo đầu. Mục đích thực sự của những thay đổi này là thế này. Đó là khả năng tương tác với các sợi dây định mệnh. Cơ thở, chết tiệt. Khi đầu ngón tay của Sunny lướt qua bề mặt của sợi chỉ vàng, cậu dùng mình. Bởi vì, qua xúc giác, cậu đã thoáng thấy số phận chứa đựng bên trong nó. Đột nhiên, tâm trí cậu đi nơi khác. Chương 2592, thần chờ offline cơn đói của sự sống. Chương 2592, thần chờ offline cơn đói của sự sống. Sùn Nhỉ thấy một vùng đất hoang rộng lớn nằm dưới bầu trời xanh. Ở trung tâm của nó, một cây non đang vật lộn khi nó chiến đấu chống lại áp lực đè bẹp của đất, mơ về ánh sáng. Chẳng bao lâu, nó thoát khỏi cái nôi tối tăm, nuôi dưỡng của mình và tắm mình trong ánh sáng rực rỡ, hấp thụ hơi ấm của mặt trời và được những cơn gió vươn ve. Cuối cùng, cây non đã phát triển thành một cây cổ thụ hùng vĩ, cao chót vót trên sa mạc xung quanh. Rễ của nó lan rộng ra xa, vươn sâu vào lòng đất, cành của nó vươn tới những đám mây, đung đưa như thể chúng muốn chạm vào chúng. Cây ra những quả kỳ diệu, và bị thu hút bởi mùi thơm của chúng, các sinh vật từ xa đến để nếm thử chúng, các vị thần và tinh linh, các loài thú và titan và cả con người, mặc áo da thú và mang theo các công cụ làm bằng đá lửa, để thỏa mãn cơn đói của họ, và lấp đầy khoảng trống trong tim họ. Thời gian trôi qua, và vùng đất hoang không còn nữa. Thay vào đó, một khu rừng lớn bao phủ khoảng không hoang vắng của nó, đầy sức sống và sự sống. Vô số sinh vật cư ngụ trong sâu thẳm xanh tươi của nó, sống hòa thuận với nhau. Không có đói khát hay xung đột, không có bất hòa hay bạo lực giữa những người sống trong vườn hạnh phúc, chỉ có sự hài hòa. Cây đã phát triển cao đến kinh ngạc. Rễ của nó đào sâu vào lòng đất, đến được bóng tối êm dịu của xạ đào rộn, coi bóng tối, cành của nó vươn cao lên trời, tắm mình trong ánh sáng của thiên đường. Toàn bộ khu rừng được sinh ra từ nó, và là một phần của nó. Rễ của tất cả các cây ở đó đều đan xen vào nhau, tạo thành một sinh vật vĩ đại, duy nhất. Và mọi thứ đều ổn. Cho đến khi những cơn gió lạnh đến. Từ từ, dần dần, một cái lạnh kỳ lạ xâm chiếm khu rừng từ phía tây. Đầu tiên là cái lạnh, sau đó là tuyết, và một khi tuyết bắt đầu rơi, nó không bao giờ ngừng lại. Chẳng bao lâu, những đống tuyết lớn che khuất mọi thứ trong tầm mắt, bầu trời bị che khuất, và một trận bão tuyết không ngừng nghỉ hoành hành khắp thế giới, bao bọc mọi thứ trong băng. Lá của những cây xanh tươi đóng băng và vỡ vụn, vỏ cây của chúng đen lại và nứt ra, và những quả vàng không còn mọc trên cành của chúng nữa. Những người sống trong rừng đã chịu đựng được bao lâu thì đã chịu, nhưng cuối cùng, bị truy đuổi bởi cái lạnh không ngừng và cơn đói, họ đã chạy trốn khỏi nhà và hang của mình, hy vọng tìm thấy sự cứu rỗi khỏi cái lạnh ở những vùng đất xa xôi, từ bỏ khu vườn hạnh phúc. Cuối cùng, khu rừng trở nên đóng băng và trống rỗng. Cây cổ thụ ở trung tâm của nó vẫn còn sống, bị bao bọc trong băng, nhưng bất lực để phá vỡ nó. Tất cả những gì nó có thể làm là mơ về ánh sáng, về hơi ấm, về việc được trẻ và mạnh mẽ một lần nữa. Đó là khi một đại mẩn xinh đẹp xuất hiện, đôi mắt của cô xanh như bầu trời mùa hè ấm áp. Cái lạnh tàn khốc đã bị ý chí của cô xua tan. Lớp vỏ băng bao bọc thế giới tan chảy. Kỷ nguyên dài của tuyết và đói khát mà cái lạnh kỳ lạ đã gây ra đã kết thúc, và chẳng bao lâu, những cây non mới mọc lên từ đất nuôi dưỡng, tràn ngập lá xanh, những giấc mơ về ánh nắng mặt trời và sự sống. Sau khi được đại mẩn xinh đẹp ban cho món quà của sự nghỉ ngơi, khu rừng đã được phục hồi và tái sinh. Cây cổ thụ đã được làm trẻ lại. Kể từ đó, mùa đông đến hàng năm nhưng nó cũng được theo sau bởi mùa xuân hàng năm. Cuộc sống tiếp tục. Đó là viễn cảnh mà Sùn Nhi đã thấy, nhưng cậu cũng đã thấy một viễn cảnh khác cùng một lúc. Lúc đầu, nó gần như giống hệt. Nhưng sau đó, bản chất của nó đã thay đổi một cách tinh tế. Khu rừng lớn vẫn trải dài dưới bầu trời ấm áp. Vô số sinh vật vẫn cư ngụ trong sâu thẳm xanh tươi của nó, và chúng vẫn không biết đói khát hay xung đột, chỉ có hòa bình. Nhưng không có sự hài hòa trong sự bình yên đó. Thay vào đó, chỉ có sự trì trệ và kinh hoàng. Vô số cây cối phát triển không kiểm soát, ăn thịt rễ của nhau và giết chết anh chị em của chúng trong một cuộc cạnh tranh tuyệt vọng để có một vị trí dưới ánh mặt trời. Mặt đất được bao phủ bởi vô số lớp cành cây chết, lá nâu và quả rụng, tất cả khối lượng vô tận đó thối rữa trong cái nóng oi ả của khu rừng vĩnh cửu. Những con thú và con người không biết đói khát hay xung đột đã sinh sản không ngừng, nhưng tâm trí của chúng ngày càng yếu đi và yếu đuối hơn với mỗi thế hệ. Không cần phải đấu tranh cho bất cứ điều gì, chúng không cần phải nỗ lực và phát triển, và kết quả là cả tâm trí và cơ thể của chúng đều dần dần suy thoái. Cuối cùng, số lượng của chúng đã phát triển quá lớn đến nỗi ngay cả những nguồn tài nguyên vô tận của khu rừng lớn cũng không thể duy trì chúng nữa. Vì vậy, trong cơn đói vô tận của mình, chúng đã quay sang không ngừng nuốt chửng lẫn nhau, máu và xương của chúng trở thành phân bón vô tận cho những cây đang phát triển. Cuộc sống và cái chết của chúng nuôi dưỡng rễ của cây cổ thụ và thỏa mãn cơn đói vô biên, đáng sợ, không thể thỏa mãn của chính nó. Được thúc đẩy bởi nó, cây cổ thụ tiếp tục phát triển và phát triển, phát triển không ngừng và đói khát không ngừng, mãi mãi. Cho đến khi một đại mẩn tuyệt đẹp xuất hiện, đôi mắt của cô xanh như băng tuyết mùa đông lạnh lẽo. Một cái lạnh tàn khốc được triệu hồi bởi ý chí của cô. Nó xâm chiếm khu rừng nguyên thủy từ phía tây, theo sau là một trận bão tuyết dữ dội. Một khi tuyết bắt đầu rơi, nó không ngừng lại cho đến khi cả thế giới bị bao phủ bởi nó, làm nghẹt thở khu rừng và bao bọc cây cổ thụ trong một nhà tù băng. Không có hơi ấm để tìm thấy ở bất cứ đâu và không có quả để hái, những người sống trong rừng đã chạy trốn khỏi khoảng không cằn cỗi của nó và phân tán khắp các cõi giới. Vừa nói khát đứng trong không, không còn sự sống. Chỉ còn lại cây cổ thụ, bị bao phủ bởi băng và chịu đựng cơn đói. Đại mẩn tuyệt đẹp sau đó đã trèo lên cành của nó và nói chuyện với nó. Một lúc sau, tuyết tan, và băng cũng tan. Những cây non mới mọc lên từ mặt đất, và sự sống xanh tươi trở lại vùng đất đã được làm trẻ lại. Khu rừng lại mọc lên. Nhưng kể từ đó, mùa đông sẽ luôn đến, chấm dứt mùa hè. Và do đó, thế giới sẽ có cơ hội nghỉ ngơi khỏi cơn đói của nó, khỏi cơn đói vô biên của sự sống để phát triển và mở rộng. Sùn Nhỉ loạn choạng, không thể tiêu hóa được mớ hình ảnh hỗn độn đã tấn công tâm trí cậu. Cậu phát ra một tiếng rên đau đớn, giơ một tay lên nắm lấy cái đầu đau nhức của mình. Sau đó, cậu di chuyển ngón tay của mình xa hơn dọc theo sợi chỉ ánh sáng vàng. Khi cậu làm vậy, một viễn cảnh mới tự lộ ra trước mắt cậu. Viễn cảnh về cây cổ thụ đang phải chịu đựng một lời nguyền đáng sợ. Chương 2593, sợ một bờ răng cảnh cây nhỏ nhất chương 2593, sợ một bờ răng cảnh cây nhỏ nhất Sùn Nì lại nhìn thấy khu rừng rực rỡ một lần nữa, lần này là rất lâu sau khi đệ mòn óc rễ bỏ sở, quỷ của sự yên nghỉ, đã tạo ra chu kỳ của các mùa. Cây cổ thụ, ạ vạ tạ của hệ ớt bốt, thần trái tim, cũng khác. Thay vì khao khát sự tăng trưởng theo cấp số nhân, nó đứng sừng sững như một cột trụ chống đỡ cả trời và đất, bất biến và ổn định trong sự vinh quang cao chót vót của nó. Các cành cây giống như một thế giới tự thần, với các thành phố của con người được xây dựng trên bề mặt phong hóa của chúng. Con người không còn mặc áo da thú hay sử dụng vũ khí bằng đá lửa nữa, đã thành thạo các công cụ tinh xảo hơn nhiều và phát triển một nền văn hóa phức tạp. Điều đó cho thấy cậu không còn nhìn thấy buổi bình minh của thời gian nữa. Đây hẳn phải là Aok Hezo, kỷ nguyên anh hùng, kỷ nguyên của các thống lĩnh phàm trần chiến đấu chống lại các cỏ dù đặc cơ dễ tù, sinh vật tha hóa, để giành quyền thống trị thế giới. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh đó đang diễn ra ở đâu đó xa xôi, trong các coi giới phàm trần. Gọi, hư không, không thể gây ảnh hưởng trong hệ ớt rộn, có trái tim, và do đó, không thể có cỏ dù tỉ hòn, sự tha hóa, trong khu rừng riêng. Đó là lý do tại sao thật đáng kinh ngạc khi thấy vật trì, cây thế giới, ngã bệnh. Một sự thối giữa độc hại lan rộng qua thân và cành của nó, biến những mảng lớn của vỏ cây phong hóa thành màu đen. Nhờ cây vàng đã biến thành những dòng mù đen ghê tởm, chạy từ các thung lũng thối giữa và mưa xuống mặt đất xa xôi. Những quả vàng bị những con giòi khổng lồ nuốt chửng, và các thống lĩnh của con người tập hợp thành các đội quân để chống lại những nỗi kinh hoàng sinh ra từ chúng. Những chiếc lá vĩnh cửu khô héo và rụng xuống, bị gió cuốn đi. Dù con người có chống cự quyết liệt đến đâu, sự thối giữa ghê tởm vẫn tiếp tục lan rộng, từ từ nuốt chửng ngày càng nhiều cây cối qua nhiều thế hệ. Bản thân cây cổ thụ cũng đã cố gắng chiến đấu với bệnh tật của mình, nhưng căn bệnh xảo quyệt vẫn tiếp tục ăn mòn nó từ bên trong, dần dần lan rộng về phía rễ của nó. Cây cổ thụ là một cột trụ của sự tồn tại, chống đỡ các tầng trời và nâng đỡ trái đất, và cột trụ đó đang từ từ sụp đổ. Sunny kinh hoàng trước hình ảnh của vật chứa đang chết dần của một vị thần. Dường như không thể tưởng tượng được rằng một ạ vạ tạ của hệ Earth, thần trái tim, lại có thể đến gần cái chết như vậy rất lâu trước khi bị đốt cháy và lật đổ trong đùng ổ, cuộc chiến diệt vong. Rốt cuộc, các vị thần là vĩ đại và không thể diễn tả được, họ được cho là gần như bất khả xâm phạm, nếu không vì quy luật tuyệt đối của sự không hoàn hảo mà chính họ đã tạo ra. Nhưng có lẽ các ạ vạ tạ của các vị thần thì không như vậy. Trong mọi trường hợp, Sun Nhi cảm thấy một cảm giác tò mò đen tối khi quan sát vật trì, cây thế giới, thối giữa. Cậu đang cố gắng hiểu căn bệnh đang tàn phá nó là gì. Sự thối giữa lan rộng trông giống như cỏ rủ tỉ hòn, sự tha hóa, những gì cậu tưởng tượng cỏ rủ tỉ hòn, sự tha hóa, sẽ trông như thế nào, nếu được biểu hiện như một lực lượng vật lý nhưng nó không phải vậy. Thay vào đó, căn bệnh lê tẩm là một sinh vật sống. Một u nô lì tè giờ, kinh hoàng bất kính, một tàn dư độc ác của a ốc chọc, kỷ nguyên hôn mang, hoặc có lẽ là một lời nguyện xảo quyệt được thốt ra bởi một vòi cờ dễ tù, sinh vật hư không, mà các vị thần đã giết. Rốt cuộc, không phải tất cả các chặt cờ dễ tù, sinh vật hỗn loạn, đã bị phong ấn cùng với vòi, hư không. Giống như một trong những vị thần cuối cùng bị mắc kẹt sau phong ấn, một số trong số chúng đã trốn thoát, ví dụ như sinh vật mà cái chết của nó đã sinh ra hồ lão mùn bèn, dãy núi hồ lão, và máu của nó trở thành nguồn gốc của bóng tối thực sự. Các vị thần đã chiến đấu với các sinh vật hư không còn sót lại vào buổi bình minh của Aok Vột, kỷ nguyên thần thánh, được các đại ẹ mẩn hỗ trợ, và những vết sẹo do những trận chiến nguyên thủy đó để lại vẫn có thể được tìm thấy trên khắp giờ rằm rồn, khói ngộng. Các cỏ dù pet, tha hóa, đến sau, nhưng một số trong số chúng cũng trở nên mạnh mẽ không kém. Dường như đủ mạnh để ngay cả một ạ vạ tạ của một trong những vị thần cũng không thể chống lại u nhố lì tẹ giờ, kinh hoàng bất kính, cụ thể này nếu không có sự giúp đỡ. Và nó đã nhận được sự giúp đỡ. Đáp lại lời kêu gọi của hệ ớt gột, thần trái tim, đệ mòn óc rễ bỏ sở, quỷ của sự yên nghỉ, lại trở về khu rừng tiên một lần nữa. Azien, đệ mòn óc giờ giàu, quỷ của sợ hãi, đã từng đánh bại một u nhố lì titan, titan bất kính, trong trận chiến. Nhưng chị em của không chiến đấu với lời nguyền đang nuốt chửng ở chi, cây thế giới, đúng hơn. Cô đã giúp cây cổ thụ chìm vào trạng thái phục hồi vô tận, để nó có thể nuốt chửng căn bệnh đang ăn mòn nó thay vào đó. Vớt chi, cây thế giới, thối giữa và mọc lại. Lá của nó rụng xuống, và những chiếc lá mới mọc lên từ những chồi mới nhú. Vỏ cây chết vỡ vụn thành bụi, sau đó được thay thế bằng sự phát triển mới. Các cành cây bị bệnh gây và rơi xuống, khiến thế giới rung chuyển khi chúng va vào trái đất, nhưng những cành cây mới xuất hiện thay thế chúng. Hết lần này đến lần khác, và cứ thế không có hồi kết. Thối giữa, chết đi, và được tái sinh một lần nữa. Cho đến khi căn bệnh không còn nữa. U nô lì tè giờ, kinh hoàng bất kính. Đã chết, và vật chi, cây thế giới, đã lấy lại được sức sống của mình. Tuy nhiên, các thành phố của con người đã làm nhà trên cành của nó đã bị tàn phá. Hầu hết chúng đã bị phá hủy, và những thành phố còn lại trở nên ung tùm bởi lá và vỏ cây, không có một bóng người nào. Sự xuất hiện của đệ mòn óc rễ bỏ sở, quỷ của sự yên nghỉ, là một ân huệ đối với cây cổ thụ, nhưng đó là một thảm họa không thể tả đối với những người đã sống trong bóng râm của lá của nó. Một tai họa không thể thoát khỏi, dự đoán, hoặc lý giải được. Rốt cuộc, có một lý do tại sao các đại ẹ mẩn bị sợ hãi hơn tất cả các vị thần khác của thời cổ đại. Một khi căn bệnh nuốt chửng vật trì, cây thế giới, không còn nữa, đệ mòn óc rễ bỏ sở, quỷ của sự yên nghỉ, sẽ rời đi. Tuy nhiên, cô đã lấy một khoản thanh toán vì đã giúp hệ ớt gột, thần trái tim, cứu ạ vạ tạ của nó. Khoản thanh toán đó là một cành cây non của cây cổ thụ. Và từ cành cây đó, cô đã tạo ra một con tàu trắng lệ. Một con tàu có sự sống rộng hơn 1 km từ mạn trái sang mạn phải, và dài gấp nhiều lần chiều rộng của nó. Một con tàu giống như một thành phố tự thân, với hàng chục bong tàu, những cung điện xinh đẹp, những ngôi chùa cao tầng được xây dựng trên bề mặt của nó, và những bí ẩn lớn lao ẩn giấu trong những khoang chứa vô biên của nó. Một con tàu với những khu rừng hoang dã, những dòng suối chảy xiết và những hồ nước sâu. Đệ Mòn Óp Dễ Bỏ Sờ, quỷ của sự yên nghỉ, đã đặt tên cho con tàu của mình là Nghỉ Tật Garden, vườn đêm, và biến nó thành nhà của mình. Vượt chi, cây thế giới đã bị phá hủy từ lâu, và Đệ Mòn Óp Dễ Bỏ Sờ, quỷ của sự yên nghỉ, đã chết. Tuy nhiên, Nghỉ Tật Garden, vườn đêm, vẫn còn cây non sống sót cuối cùng của khu rừng vĩ đại một thời. Chương 2594, Tại Lý Yến Tở Vện Tỷ Hòn can thiệp kịp thời. Chương 2594, Tại Lý Yến Tở Vện Tỷ Hòn can thiệp kịp thời bị mê hoặc bởi những viễn cảnh ngoạn mục của quá khứ cổ đại. Sùn Nhỉ trượt ngón tay của mình sâu hơn xuống sợi chỉ ánh sáng vàng. Bây giờ, cậu hiểu tại sao mình lại thấy sự ra đời của Ước Chi, cây thế giới và sự lan rộng của khu rừng thiêng của Hẻ Ước Gốt, thần trái tim. Đầu tiên, đó là bởi vì Nghỉ Tật Garden, vừa đêm, đã được làm từ cảnh của cây cổ thụ, và do đó là một phần của nó, thậm chí là phần cuối cùng của nó. Vì vậy, số phận của nó là một phần số phận của Ước Chi, cây thế giới, hoặc ít nhất đã từng là như vậy. Kinh ngạc trước sự thật đó, Sùn Nhỉ mở lòng mình với sự thật về những sự kiện mà Nghỉ Tật Garden, vừa đêm, đã trải qua. Thật khó khăn việc đi sâu vào ý nghĩa của sợi dây định mệnh, không giống như đọc một cuốn sách. Một dòng thác thông tin khổng lồ đang đổ vào tâm trí căng thẳng của Sùn Nhỉ, và cậu chỉ có thể hấp thụ được một vài giọt của cơn lũ đè bẹp đó đây đó. Cậu không ngay lập tức thấy một viễn cảnh chi tiết khác của quá khứ như hai cái đầu tiên. Thay vào đó, những gì cậu thấy là những cái nhìn thoáng qua của nhiều cảnh khác nhau, tất cả đều lộn xộn và trộn lẫn với nhau. Nghỉ Tật Garden, vừa đêm, đi thuyền trên một biển sương mù. Nghỉ Tật Garden, vừa đêm, chiến đấu với một cơn bão dữ dội đến mức cả cõi giới có thể đã bị nó cuốn đi. Nghỉ Tật Garden, vừa đêm, di chuyển qua khoảng không đen rộng lớn giữa các vì sao, và được neo đậu trên một bến tàu tỉ tạ nịt của một thành phố xinh đẹp, đầy cảm hứng được xây dựng giữa các vì sao. Cái nhìn thoáng qua cuối cùng đó dường như đặc biệt quan trọng, bằng cách nào đó. Ngay cả khi bị tiêu hao bởi sự căng thẳng của việc nhìn chằm chằm vào số phận, Sùn Nhỉ không thể không cảm thấy một chút thích thú bối rối. Vậy thì Nghỉ Tật Garden, vừa đêm, là một con tàu vũ trụ sao? Cậu dành một phần giây cảm giác như một kiếp để cân nhắc sự thật đó. Và rồi, dầm Sùn Nhỉ ngã khỏi ghế và đập đầu xuống sàn. Bị kéo ra khỏi trạng thái mê hoặc, cậu muộn màng rút tay lại và vô hiệu hóa hệ giờ ISMIEE. Mắt của ta đâu? Thế giới cảm thấy kỳ lạ. Thế giới cảm thấy quá nhỏ, ngột ngạt và hai chiều. Thời gian là kỳ lạ nhất, bằng cách nào đó được tách thành ba trạng thái riêng biệt: quá khứ, hiện tại và tương lai. Sự phân chia không thể giải thích được có vẻ vô lý. Ái. Nằm trên sàn, Sùn Nhỉ cảm nhận được cái bóng của Dẹt Di chuyển phía trên mình. Cậu nhận ra rằng cô đã đánh cậu, lật đổ ghế của cậu và ném cậu xuống sàn. Tại sao cô lại đánh tôi? Dẹt bật ra một tiếng cười bối rối. Trời ạ, cậu có thấy mình không? Thực tế, Sùn Nhỉ không thấy mình. Thực ra, cậu hoàn toàn không thể nhìn thấy gì cả. Cái gì? Dẹt ngã phịch xuống ghế sofa của mình. Để cậu biết, có khói bốc lên từ dưới mặt nạ của cậu. Và mùi. Cô làm một âm thanh nôn nhẹ. À, tôi đoán đó là một thành tích nữa dưới vành đai của tôi. Làm cho một người phụ nữ đã chết nôn nhẹ không phải là một kỳ công đơn giản. Muộn màng, Sùn Nhỉ nhận ra rằng mình ướt đẫm mồ hôi và có thể ngửi thấy mùi thịt cháy. Giải tán nhẹ vờ ép mạ sờ, mặt nạ vờ, cậu giơ một cánh tay lên, chạm nhẹ vào mặt mình và nhăn mặt. Tâm trí của cậu vẫn còn quay cuồng sau khi chiêm ngưỡng tấm thảm vĩ đại của số phận, vì vậy cậu cảm thấy choáng váng. Đó là một từ gây hiểu lầm để mô tả trạng thái kỳ lạ của cậu, nhưng cậu không thể tìm được từ nào tốt hơn. Sùn Nhỉ choáng váng đến mức, trên thực tế, cậu thậm chí không nhận ra nỗi đau thể xác mà cậu đang trải qua. Nhưng vùng xung quanh mắt cậu chắc chắn đã bị bỏng. Mắt cậu cũng bị bỏng. May mắn thay, chúng vẫn còn đó, chỉ bị cháy xém và không thể nhìn thấy gì. À, có vẻ như tôi đã bị mù. Cậu thở dài. Thật phiền phức. Nói rồi, Sùn Nhỉ đứng dậy, phủi quần áo bằng một bàn tay run rẩy, nhặt ghế lên và ngồi lại. Bị mù thực sự là một rắc rối, nhưng cậu có thể hoạt động tốt chỉ với giác quan bóng tối. Hơn thế nữa, mắt cậu chỉ bị tổn thương nhẹ chỉ nhẹ nhờ một cú đánh kịp thời từ Dẹt, và với khả năng tái tạo của mình, cậu sẽ ổn trong vài ngày. Tuy nhiên, mọi thứ có thể còn tồi tệ hơn nếu cậu giữ mắt của ta đâu, hoạt động lâu hơn một chút. Wow, trông cậu đáng sợ thật. Dẹt lắc đầu. Sùn Nhỉ nghiêng đầu một chút, điều đó suýt nữa làm cậu mất thăng bằng và ngã lại xuống sàn. Đáng sợ. Cô gật đầu. Giống như cậu có than hồng trong mắt. Cậu chủ yếu là màu đen, với những vết nứt màu cam phát sáng. Cậu đã làm cái quái gì vậy? Sùn Nhỉ im lặng một lúc, rồi nói bằng một giọng trầm lắng. À, tôi đoán đó là một loại bói toán. Thực tế, việc có thể chạm vào các sợi dây định mệnh và thoáng thấy ý nghĩa của chúng giống hệt như lọt màn ability, khả năng ngủ yên của Cassie. Sùn Nhỉ sẵn sàng đặt cược rằng nếu tấm thảm vĩ đại của số phận vẫn còn nguyên vẹn, cậu cũng sẽ có thể nhận được những viễn cảnh về tương lai. Hừm, điều đó có biến mình thành một nhà tiên tri không? Cậu dùng mình. Một hình thức bói toán rất cực đoan. Tôi đang cố gắng xác định nơi mà thứ tôi đang tìm kiếm. Dẹt dường như đã nhướng mày. Sùn Nhỉ không chắc, vì cậu chỉ có thể cảm nhận được chuyển động của cái bóng của cô và cái bóng, đáng buồn hay không, có lông mày. Và cậu đã tìm thấy chưa? Sùn Nhỉ gãi sau đầu. Đại loại là có. Tôi đã thấy một sợi chỉ, nhưng sợi chỉ đó không dẫn tôi đến bất kỳ khu vực cụ thể nào của con tàu. Thay vào đó, nó chỉ đơn giản biến mất vào con tàu, và nếu chỉ vào nó như một tổng thể hoặc có lẽ là bên trong nó. Dẹt ngập ngừng một lúc. Cậu không nghĩ rằng mình sẽ phải bị hấp thụ vào thân tàu để tìm nó chứ? Sùn Nhỉ từ từ lắc đầu. Đó cũng là suy nghĩ đầu tiên của tôi. Nhưng thực ra, tôi có một ý tưởng khác. Cậu lại cân nhắc nó, rồi nghĩ lại những viễn cảnh mà cậu đã thấy. Ừ, đáng để thử. Đi tận Garden, vừa đêm, là một sinh vật sống. Không theo cùng một nghĩa như con người hoặc động vật, nhưng dù sao cũng là một. Nó đã được làm từ một cảnh của đất trì, cây thế giới, và được đệ mòn óc dễ bỏ sơ, quỷ của sự yên nghỉ, phù phép để tự làm mới và phục hồi không ngừng. Nó còn sống, nhưng không có ý thức cũng không có tri giác. Nhưng nếu nó thực sự còn sống, vậy thì nó có mơ về bất cứ điều gì không? Và liệu Sùn Nhi có thể thấy được con tàu tỷ tạ nịp đang mơ về điều gì không? Tất nhiên, cậu có thể. Rốt cuộc, Sùn Nhi có một con ngựa có thể đưa cậu vào giấc mơ của ai đó cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2595, Hiddensons những người khổng lồ ẩn mình. Chương 2595, Hiddensons những người khổng lồ ẩn mình. Một cơn bão đang hoành hành bên ngoài. Bầu trời bị che khuất sau một tấm màn đen lớn của những đám mây giận dữ, những cơn gió bão đang tàn phá thế giới, và biển cả vô biên trỗi dậy chống lại sự chuyên chế của thiên đường. Khoảng không nhấp nhô của những con sóng dữ dội trải dài vô tận theo mọi hướng, mỗi con sóng cao chót vót như một ngọn núi lăn. Đi tận Garden, vừa đêm, đi thuyền qua cơn bão, không thể khuất phục và không sợ hãi. Được chiếu sáng bởi ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc của vô số đèn lồng, nó là hòn đảo duy nhất của sự ấm áp và ánh sáng trong thế giới của bóng tối lạnh lẽo, ngoại trừ những tia sét phân nhánh giáng xuống từ bầu trời gầm rú như những mũi tên bạc, đó là như thể để trừng phạt biển cả vì sự thách thức của nó. Tuy nhiên, thay vì đánh vào biển, chúng bị hút về phía các cột buồm của Đi tận Garden, vừa đêm, làm cho có vẻ như con tàu cổ xưa được bao quanh bởi một chiếc áo choàng rạng rỡ của các vòng cung điện khi nó chiến đấu với cơn bão. Mỗi con sóng khổng lồ giống như bức tường của một pháo đài lớn, làm lu mờ thế giới với chiều cao của nó. Tuy nhiên, mũi của con tàu tỷ tạ nịt lại cao chót vót trên chúng. Nó cắt và nghiền nát chúng như một con cựu công thành không thể ngăn cản, tiến về phía trước với một tốc độ ổn định. Sự bạo lực của mỗi cú va chạm thật đáng sợ, tiếng sấm gầm rú đứt hai, những tia chớp chói lòa. A, ít nhất là Sunny cho là vậy. Mắt cậu vẫn chưa hồi phục, và cậu đã trốn khỏi nỗi đau thể xác bằng cách từ bỏ hình dạng vật chất của mình để ẩn mình trong cái bóng của Z. Cô ấy đang ở trong sảnh rùn của tòa tháp chính vào lúc này, khéo léo điều khiển con tàu trong chuyến đi qua cơn bão thẳng khốc. Đi tận Garden, vừa đêm, có một số biện pháp phòng thủ chống lại sự giận dữ của các yếu tố. Dường như có một rào cản vô hình bảo vệ bong chính của con tàu Titanic, làm cho những cơn gió yếu hơn khi chúng tấn công nó và ngăn chặn mưa xối xả gây ra lũ lụt đến mức nhiều người đã tụ tập bên ngoài, ẩn mình dưới những chiếc ô giấy dầu đầy màu sắc để ngắm cảnh bão. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Đi tận Garden, vừa đêm, bất khả xâm phạm. Nó vẫn có thể bị hư hại, hoặc thậm chí bị lật úp, trừ khi được điều khiển bởi một bàn tay vững vàng. Mũi tàu phải được nhắm vào các con sóng, và nó phải duy trì một tốc độ đủ, vô số điều cũng phải được xem xét, để giữ cho hành khách an toàn. Zed dường như đang xử lý nhiệm vụ khá tốt, được hỗ trợ bởi một vài trưởng lão còn sống sót của House of Nitton, gia tộc Nitton, đóng vai trò là cố vấn của cô. Nitton Garden, vừa đêm, đang tắm mình trong sự giận dữ của cơn bão, bổ sung dự trữ tinh chất của mình. Sunny không thể nhìn thấy trận chiến tuyệt đẹp giữa con tàu tỷ tạ nịp và cơn bão thẳng khốc, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự sâu sắc của nó. Đối với cậu, đó là một cơn bão của những cái bóng rộng lớn và sâu như biển, chúng chạy và cuộn xoáy một cách hỗn loạn do sự tấn công không ngừng của những tia sét và sự đi qua của con tàu tỷ tạ nịp. Việc quan sát sự giận dữ của các yếu tố từ sự an toàn của cái bóng của Dẹt thật kỳ lạ nhẹ nhõm. Một lúc sau, tiếng ồn của cơn bão lùi vào nền tâm trí cậu, và Sunny bị bỏ lại một mình với những suy nghĩ của mình. Cậu có rất nhiều điều để suy nghĩ. Nhi Tật Mạ giờ đã sẵn sàng đưa cậu vào giấc mơ của Nhi Tật Garden, vừa đêm, nhưng Sùn Nhi không muốn mạo hiểm vào lãnh thổ xa lạ trước khi hồi phục thị lực. Vì vậy, cho đến lúc đó, không có gì để cậu làm ngoại trừ suy nghĩ. Việc chiêm ngưỡng tấm thảm vĩ đại của số phận đã để lại một ấn tượng sâu sắc cho cậu, ngay cả khi nó làm cậu bị tàn tật tạm thời. Thiệt hại cho mắt cậu có thể còn tồi tệ hơn, nhưng nó cũng không phải là không đáng kể. Sùn Nhi sẽ vẫn yếu đi trong vài ngày, và cũng có những vết thương vô hình cần phải xem xét. Ngay cả bây giờ, trạng thái tinh thần của cậu cũng hơi kỳ lạ. Cứ như thể tâm trí cậu đã nhận được một cú sốc mạnh, và kết quả là vẫn còn hơi tê liệt, hay biết được điều gì sẽ xảy ra với nó nếu cậu thường xuyên nhìn vào số phận, và trong thời gian dài. Nghĩ lại thì, việc khám phá các sợi dây định mệnh thậm chí còn nguy hiểm hơn Sùn Nhi nghĩ. Lần này, cậu đã thấy quá khứ của Nhi Tật Garden, vừa đêm, điều bất ngờ là, nó lại gắn liền với quá khứ của Chi, Tây Thế Giới, một ạ vạ tạ của Hẹ Ơt Gốt, thần trái tim. Cậu đã thấy sự ra đời của Sở Cơ Rẹ Phò Rẹ, Dương Thiêng, và một phần lịch sử lâu dài của nó. Đỉnh điểm là việc tạo ra con tàu tỷ tạ niệm bởi đệ mòn óc dễ bỏ sơ, quỷ của sự yên nghỉ. Nhưng cậu cũng có thể dễ dàng vấp phải những viễn cảnh của một thứ gì đó mà cậu không được định sẵn để thấy. Điều gì sẽ xảy ra với Sùn Nhì nếu cậu thoáng thấy Hẹ Ở Gột, thần trái tim, chiến đấu với các sinh vật hư không? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu nghe thấy những cái tên tợ dọa phản, ô huế của chúng được nói to và bị tiếp xúc với kiến thức bị cấm của hư không? Ẩn mình trong bóng tối, Sùn Nhì run rẩy. Các sợi dây định mệnh trải dài rất xa vào quá khứ, đến tận buổi bình minh của thời gian và thậm chí còn xa hơn nữa, đến A Óc Trắc, kỷ nguyên hỗn mang. Tuy nhiên, thời đại đã qua đó là một nơi đáng sợ. Đó là thời điểm mà những người khổng lồ ăn thịt người vật lộn trong bóng tối, và bóng tối đó là lòng thương xót duy nhất được ban cho những người phàm nếu nó bị lột bỏ và họ chiếm ngưỡng những khuôn mặt ẩn giấu của những người khổng lồ. Sự kinh hoàng của sự thật sẽ làm họ phát điên và ám ảnh họ đến cuối ngày. Vì vậy, Sunny không thể liều lĩnh nhìn vào quá khứ. Trời ạ, hiện tại, mình thực sự là một nhà tiên tri. Cậu bật ra một tiếng cười theo nghĩa tinh thần. Tuy nhiên, đó là một món quà mà cậu không thể từ chối. Tương lai đã bị phá hủy, nhưng khả năng tìm hiểu những bí mật của quá khứ thôi cũng đã là một lợi ích quá quan trọng. Rốt cuộc, Kiến thức là nguồn gốc của sức mạnh, và ngay cả khi có một cái giá phải trả để có được nó, Sunny đã sẵn sàng trả giá. Bởi vì cuối cùng, cậu chắc chắn sẽ phải đi sâu vào bóng tối và đối mặt với những người khổng lồ ăn thịt người một mình. Khả năng tương tác với các sợi dây định mệnh phải trở thành một trong những công cụ trong kho vũ khí của cậu. Cậu chỉ cần đối xử với chúng một cách hết sức thận trọng, không bao giờ vươn tay ra để chạm vào chúng một cách liều lĩnh. Các sợi dây định mệnh. Sunny nhớ lại cảm giác của sợi chỉ vàng dưới đầu ngón tay cậu. Hồi đó, cậu chỉ trượt ngón tay dọc theo chiều dài của nó. Nhưng cậu có thể làm điều gì khác không? Chương 2596, Vây tật có phệt gánh nặng của định mệnh. Chương 2596, Vây tật có phệt gánh nặng của định mệnh. Mặc dù có vẻ quá thần bí để có thể là sự thật, Sunny biết rằng câu trả lời cho câu hỏi đó là một tiếng có vang dội. Rốt cuộc, Sunny, thần mặt trời, đã xoắn số phận của các chế lốt, chúa tể xiềng xích, vào chính chúng để biến Nokis, Suban, sẽ bị giặt và những người còn lại trở nên bất tử. Trong khi đó, mẹ vợ đã dệt các sợi dây định mệnh để tạo ra nhì tất mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp. Vì vậy, Sunny người thừa kế dòng dõi của mẹ vợ cũng có thể dệt các sợi dây định mệnh. Về mặt lý thuyết, trong thực tế, cậu đã cảm nhận được điều gì đó khi chạm vào sợi chỉ ánh sáng vàng. Nó có cảm giác như một vật thể vật lý trong tay cậu, nhưng nó cũng có cảm giác hoàn toàn bất động. Không phải vốn có, mà đơn giản là vì nó nặng bằng chính thế giới. Việc di chuyển sợi chỉ duy nhất đó, đối với cậu, không khác gì một con kiến cố gắng di chuyển một ngọn núi bằng những chi yếu ớt của mình. Đó có lẽ là điều mà chỉ một sinh vật thần thánh mới có thể làm được. Ngay cả khi đó, không phải bất kỳ sinh vật thần thánh nào và trong số những sinh vật vĩ đại có thể xoắn các sợi dây định mệnh, không ai có thể thoát khỏi nó. Cuối cùng, vì vậy mức độ ảnh hưởng của chúng hẳn đã bị hạn chế. Mình cảm thấy như đây là điều mà mình chưa đủ tư cách để hiểu, chưa nói đến việc thực hiện. Tuy nhiên, trong tương lai không còn tồn tại nữa, vì vậy mọi thứ đều có thể. Hài lòng với kết luận đó, cậu nghĩ lại về chính thực tế rằng tấm thảm vĩ đại của số phận đã bị xé rách và tàn phá. Cảm giác thật quá kỳ lạ để hiểu, khi biết rằng cậu là người hoặc ít nhất là vũ khí đã thay đổi cơ bản một trong những trụ cột cố hữu của sự tồn tại. Trong tất cả các thành tựu của cậu, thành tựu đó là nổi bật nhất cho đến nay. Nhiều đến mức không có gì khác có thể so sánh được. Được rồi, vài thế Bimber, chim trộm độc ác, xứng đáng nhận được hầu hết công lao, có thể theo sau là Heber. Cả sĩ và Sunny đã làm phần của mình, và những gì họ đã làm gần như không thể nhưng nó không hoàn toàn, hoặc thậm chí phần lớn, giống như một thành tựu của riêng họ. Vì vậy, Sunny sẽ không để nó lên đầu mình. Tuy nhiên, trong khi câu hỏi về việc ai đã làm bung tấm thảm số phận vẫn còn, những hàm ý của việc nó bị bung ra là rõ ràng. Tương lai, vốn đã được định sẵn, chạy về một kết thúc được định trước ngay cả khi các chi tiết về cách thế giới đi đến kết thúc đó có thể thay đổi giờ đây đã không được quyết định và có thể vốn nắn được. Bỏ qua bản chất đáng kinh ngạc của sự thay đổi kiến tạo đó, nó có vẻ như là một sự thay đổi tích cực. Nhưng thực ra, không nhất thiết phải như vậy. Rốt cuộc, bây giờ có vô số tương lai có thể xảy ra, một số trong số đó có thể có lợi hơn những gì đã được định sẵn sẽ xảy ra, nhưng một số chắc chắn còn khủng khiếp hơn nhiều. Đơn giản là không có cách nào để biết được, vì Sùn Nhỉ không biết hình dạng ban đầu của tương lai được cho là sẽ như thế nào, và không còn cách nào để biết hình dạng cuối cùng của nó sẽ như thế nào nữa. Dù tốt hơn hay tồi tệ hơn, họ sẽ chỉ biết được tương lai nắm giữ điều gì khi nó ập đến với họ. Họ sẽ chỉ biết liệu sự can thiệp của họ có phải là một phước lành hay một lời nguyền cay đắng khi không còn cách nào để thay đổi nó. Tương lai chỉ là không chắc chắn và tự do, chứa đựng vô số khả năng. Vì vậy, tùy thuộc vào Sunny và những người bạn đồng hành của cậu để đảm bảo rằng tương lai cuối cùng được hiện thực hóa sẽ hy vọng hơn là đáng sợ. Trách nhiệm nặng nề đó phù hợp với cậu. Ngay cả khi họ thất bại cuối cùng và thế giới bị nuốt chửng bởi cơn ác mộng mà Forgotten, vị thần bị lãng quên, đang mơ, ít nhất cậu sẽ biết rằng họ đã nỗ lực và thất bại trong việc đạt được một kết thúc tốt đẹp hơn, chứ không phải bị dẫn dắt như những con rối thực hiện một vở kịch phức tạp khi tay chân của chúng bị kéo bởi các sợi dây định mệnh. Tấm thảm số phận có thể tự sửa chữa cuối cùng, khôi phục lại một vẻ trật tự nhưng nó sẽ không bao giờ giống như trước nữa. Thở dài trong tâm trí, Sunny chuyển suy nghĩ của mình sang những viễn cảnh mà cậu đã thấy. Yên nghỉ. Đó là một điều đáng kinh ngạc khi biết được, rằng đệ mòn óc rẻ bỏ sơ, ủy của sự yên nghỉ, chịu trách nhiệm tạo ra chính khái niệm về sự thay đổi các mùa và đã gây ra hoặc chấm dứt một kỷ băng hà đe dọa nuốt chửng toàn bộ sự tồn tại hoặc có lẽ cả hai. Cũng thật hấp dẫn khi đã chứng kiến quá khứ cổ đại của Hẻ Rộn, có trái tim, đặc biệt là xét đến việc Sunny hiện đang tiến hành một cuộc chiến giành quyền thống trị trên những tàn tích cháy đen của nó. Burnett Forget, khu rừng cháy, từng là sở cờ rẻ Forget, rừng thiêng và gốc cây khổng lồ không thể tưởng tượng được ở trung tâm của nó đã từng là hất chi, cây thế giới, ạ vạ tạ của Hẻ Rộn, thần trái tim. Hẻ Rộn, thần trái tim, thần của linh hồn, cảm xúc, ký ức, sự tăng trưởng và cơn đói. Vị thần đó là người mơ hồ và khó nắm bắt nhất trong 6 vị thần vĩ đại, vì vậy Sùn Nhỉ hiếm khi vấp phải dấu vết của Hẻ Ợt Gột, thần trái tim, trước đây. Có Ezra Hóc The chèn lộ họ, Ezra của các chúa tể xứng xích, và đệ sĩ cờ dệ kẹt gờ dô bờ, khu rừng bị xúc phạm, từ đó cây non của cây thiên trao quyền cho chèn bờ giả cờ, kẻ phá xứng xích, đến. Có cây mà ở Hữu Dịch và Ảt Giặt đã bị đóng đinh trong hàng nghìn năm, và đã ngăn cản họ quên mình như những tù nhân bất tử còn lại của Nhi Tất Mạ Giờ Đê Dẹt, sa mạc các động. Có bờ nẹ phò dẹt, khu rừng cháy. Cũng có sáu đệ đùa ở, kẻ nuốt chửng linh hồn, mà, như Sùn Nhỉ nghi ngờ bây giờ, là một cây thiêng đã mọc lên sau đùng ổ, cuộc chiến diệt vong, và khuất phục trước cọ rủ tỉ hòn, sự tha hóa. Tuy nhiên, điều thú vị cần lưu ý là chỉ, cây thế giới, đã tương tự như sáu đệ đùa ở, kẻ nuốt chửng linh hồn, ở nhiều khía cạnh. Rốt cuộc, nó đã thu hút vô số sinh vật bằng mùi thơm ngọt ngào của quả của nó, và vô số sinh vật đó đã ở lại hệ ớt rộm, có trái tim, mãi mãi, giúp cây cổ thụ phát triển và con cháu của nó hình thành nên sở cờ rẹ phò rẹ, dường tiên. Giống như Sunny, Nephis và Cả Sĩ đã suýt ở lại trên ạ sần bạ rào, gò cho, để bảo vệ xấu đệ đùa ở, kẻ nuốt chửng linh hồn, và giúp nó gieo hạt mãi mãi. Viễn cảnh mà Sunny thấy sở hữu một tính hai mặt kỳ lạ, vì vậy cậu không thể nói liệu ạ vạ tạ của hệ ớt rộm, thần trái tim, có nhân từ và nuôi dưỡng hay kinh hoàng. Có lẽ nó là cả hai rốt cuộc. Các vị thần là những sinh vật được sinh ra rất lâu trước các khái niệm về thiện và ác, và do đó tồn tại bên ngoài giới hạn của đạo đức thông thường. Vì vậy, họ vừa là cả hai vừa không là gì cả. Tuy nhiên, Vượt Chi, cây thế giới, và Sà Cờ Rẹ Phò Rẹ, Dương Tiên, dường như cuối cùng đã tìm thấy một trạng thái cân bằng, sau khi trải qua kỷ băng hà dài và đáng sợ với sự giúp đỡ của đệ Mòn Lóc Rẹ Bọ Sơ, vì của sự yên nghỉ, chỉ để cuối cùng bị đốt cháy. Đột nhiên, Xuân Nhi nhớ lại mô tả của hai mở mò gì, ký ức, mà cậu đã nhận được từ lâu mở mò gì Hóc Hải Sơ, ký ức băng, và mở mò gì Hóc Phì Giờ, ký ức lửa. Chúng là những lá bùa tăng khả năng chống lạnh và nóng của cậu, mà cậu đã mất sau khi bị trục xuất khỏi nì tật mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp. Mô tả của cái đầu tiên đã đọc, ngay cả khi mặt trời trở lại, họ vẫn dùng mình và nhớ về mùa đông không bao giờ kết thúc. Trong khi mô tả của cái sau ám chỉ một thai hoa khác, và rồi, không còn gì ngoài ngọn lửa. Các mô tả kỳ lạ và rời rạc, giống như hai mảnh của một tổng thể lớn hơn. Xuân Nhi thậm chí đã nghĩ rằng nếu cậu có thể tìm thấy toàn bộ đùa chống cự, cậu sẽ có thể biết được toàn bộ câu chuyện. Bây giờ, cậu nghi ngờ rằng câu chuyện này kể về câu chuyện của các cư dân của Sở Cờ Rẹ Phò Rẹ, Dương Thiêng, những người nguyên thủy và các sinh vật đã sống ở hệ ớt rồn, coi trái tim, và những người có lẽ đã xây dựng các gò trên rìa phía bắc của Fort Gottens họ, bờ biển bị lãng quên. Gò bóc mở mọ gì, thần ký ức, đã biến mất, và những người này cũng đã biến mất từ lâu. Bây giờ, thứ duy nhất nhớ đến họ là nì tất mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp. Thật phù hợp cờ bờ tờ cầu đề cử từ mọi người ạ. Chương 2597, INC biển nội hải. Chương 2597, INC biển nội hải. Vài ngày sau, cơn bão tan, để lộ bầu trời đầy sao. Khoảng không rộng lớn của làn nước cuộn sóng lấp lánh với ánh bạc, phản chiếu những vì sao lấp lánh. Những làn sương mù trôi trên mặt nước như những đám mây, làm cho có vẻ như nỉ tật garden, vừa đêm, đang lơ lửng giữa hai thiên đường mơ hồ. Lúc đó Sunny bắt đầu cảm thấy khá hơn. Từ bỏ vòng tay yên bình của cái bóng của Z, cậu mạo hiểm đi khám phá con tàu, không phải vì cậu mong đợi sẽ tìm thấy điều gì quan trọng, mà đơn giản là vì tò mò. Tránh ánh mắt của những người sinh sống trên nhị tật garden, vừa đêm, cậu di chuyển lén lút đây đó, cuối cùng tìm đường đến phần thấp nhất của con tàu sự sống. Thật chớ chê, có một biển nhỏ ẩn ở đáy của nhị tật garden, vừa đêm. Cha, thực ra là một cái hồ, một hồ chứa rộng lớn trải dài toàn bộ chiều dài của con tàu khổng lồ, chứa đầy nước. Cũng có một bờ biển cắt trắng nguyên sơ. Những chiếc đèn lồng được phù phép rải rác trên trần của hồ chứa, chiếu sáng lên mặt nước đen như những vì sao, đó là một tiểu vũ trụ hoàn hảo của biển cả không yên bên ngoài. Vì trên cắt trắng, Sunny đưa một nắm cắt lên mặt và liếm nó. Một biểu cảm kỳ lạ xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Mới. Những bước chân nhẹ nhàng vang lên từ bóng tối phía sau cậu, và Dẹt xuất hiện trên bờ biển im lặng, duỗi người khi cô giơ tay lên để che một cánh áp. Mỗi cơn bão là một bài kiểm tra sức chịu đựng đối với thuyền trưởng của Nhị Tật Garden, vừa đêm, vì vậy cô đã không có cơ hội nghỉ ngơi dù chỉ một phút cho đến khi cơn bão tan. Nhận thấy vẻ mặt bối rối của cậu, cô gật đầu. Ừm, đó là mới. Dẹt đi đến chỗ nước và vỗ một ít lên mặt. Thân tàu của Nhị Tật Garden, vừa đêm, hấp thụ nước mặn từ biển, lọc sạch nó, và sau đó khử muối. Một khi tất cả các chất ô nhiễm được hấp thụ, nước ngọt và muối được lưu trữ riêng biệt trong hồ chứa này. Cậu nghĩ mọi người trên tàu lấy nước từ đâu? Sunny gãi đầu. Tôi chưa thực sự nghĩ về điều đó. Thật tiện lợi. Zen gật đầu. Nếu không có chức năng đó, việc duy trì một dân số lớn ở đây sẽ là một cơn ác mộng hậu cần. Tuy nhiên, như hiện tại, chúng tôi gần như tự cung tự cấp. Chúng tôi thậm chí còn cung cấp muối cho các thành phố khác trong giờ rằm rộn, có ngộng, vì vậy mọi người ở bờ biển đều vui mừng khi thấy Nỉ Tật Garden, vừa đêm, xuất hiện trên đường chân trời. Rốt cuộc, muối là huyết mạch của nền văn minh. Sunny liếc nhìn xung quanh với vẻ mặt trầm ngâm. Nó xảy ra tự động, hay cô điều khiển việc lấy nước từ sảnh dùn? Zen nhún vai. Nỉ Tật Garden, vừa đêm, tự mình xử lý. Nhưng tôi tưởng tượng tôi có thể nắm quyền kiểm soát trực tiếp và làm điều đó thủ công nếu tôi muốn. Đó là cách nó hoạt động với hầu hết các chức năng khác của nó. Có gì sao? Sunny ngước nhìn lên, chăm chú nhìn trần nhà xa xôi một lúc, rồi lắc đầu. Không có gì, thực sự. Chỉ là hồ chứa này còn lâu mới đầy đến miệng. Vì vậy, tôi đang nghĩ rằng nó trông giống như một bể rằn. Zen quan sát cậu trong vài giây. Giống như trong một chiếc tàu ngầm. Cậu gật đầu. Chính xác. Tôi sẵn sàng đặt cược rằng nếu cô tăng lượng nước lấy vào và làm ngập hồ chứa này, Nỉ Tật Garden, vừa đêm, sẽ có thể lặn xuống đáy sâu. Đó là cách nó hoạt động, phải không? Nó chỉ cần trở nên nặng hơn lượng nước mà nó chiếm chỗ để đạt được độ nổi âm. Sunny dừng lại một lúc, rồi nói thêm, tôi cũng sẵn sàng đặt cược rằng cùng một rào cản bảo vệ bong chính khỏi gió và mưa có thể giữ nước lại, tạo ra một bong bóng không khí có thể thở được xung quanh con tàu. Ồ, tất nhiên, tôi không có bằng chứng nào cho bất cứ điều gì trong số đó. Nhưng cảm giác như đó là điều mà Nỉ Tật Garden, vừa đêm, có thể làm được. Zen ném cho cậu một cái nhìn nghi ngờ. Tuy nhiên, tại sao cậu lại nghĩ đến việc đánh chìm tàu của tôi? Sunny cười khúc khích. Không có lý do gì cả. Tôi chỉ buồn chán và tò mò. Zen thở dài. À, cậu có thể đúng. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy như chúng ta vẫn chưa khám phá hết mọi thứ mà nhì tật Garden, vừa đêm, có thể làm, còn lâu mới hết, hoặc ít nhất là những gì nó có thể làm. Có thể trông không giống vậy từ bên ngoài, nhưng con tàu này thực sự bị hư hỏng nặng và đang trong tình trạng hư hỏng. Nó đã như vậy từ ngày nhì tờ tọa kẹ chinh phục nó, sau hàng nghìn năm bị bỏ bê. Và không ai trong chúng ta đủ mạnh mẽ hoặc biết đủ để sửa chữa nó. Cô liếc nhìn khoảng không rộng lớn của nước đen. Những người còn lại không thể biết, nhưng với tư cách là thuyền trưởng của nó, tôi cảm nhận được điều đó mỗi khi tôi bước vào vòng tròn dùn. Vô số bộ phận của nó mệt mỏi và hao mòn như thế nào. Dẹp ngập ngừng một lúc, rồi mỉm cười. Trong mọi trường hợp, tôi không có kế hoạch gửi nhì tật Garden, vừa đêm, xuống đáy sâu. Cô biết không, tôi đã trải qua vài tháng làm du mục biển trong thật nhì tật mạ giờ, ác mộng thứ ba của mình. Sống trên lưng một con quái vật dưới nước, không có đất liền nào trong tầm mắt. Theo kinh nghiệm của tôi, tất cả những thứ đến từ đáy sâu đều có xu hướng cố gắng ăn thịt bạn, vì vậy cảm ơn, nhưng không cần cảm ơn. Sunny ném cho cô một cái nhìn buồn cười. Này, tôi nghĩ chúng ta có cùng một kinh nghiệm. Thực ra, tôi ghét nước. Thứ duy nhất tồi tệ hơn nước là nước sâu, tôi nghĩ vậy. Dẹp đứng mày. Vậy cậu đang làm gì giữa sở tòm xì, biển báo? Sunny mỉm cười. Chà, đó là bởi vì lòng tham của tôi trà đạp nỗi sợ hãi của tôi. Mỗi lần đều như thế, chết tiệt. Quay lưng lại với khoảng không đen của nước ngọt, Sunny nhìn Dẹp. Tâm nhìn của cậu đã cải thiện đủ để thực sự phân biệt được các đặc điểm của cô, đó là một dấu hiệu tốt. Vì vậy, cậu nghĩ rằng không có lý do gì để trì hoãn những gì cậu muốn làm nữa. Dù sao đi nữa, tôi sẽ khám phá xem nhỉ tật Garden, vừa đêm, đang mơ về điều gì. Quan tâm tham gia cùng tôi không? Dẹp im lặng một lúc, rồi nhún vai. Đó là tàu của tôi. Tất nhiên, tôi sẽ tham gia cùng cậu. Sunny gật đầu. Vậy thì đi thôi. Khi cậu nói vậy, nhỉ tật mạ giờ im lặng trỗi dậy từ bóng tối và nhìn chằm chằm vào Dẹp bằng đôi mắt đỏ thẫm đáng sợ của mình. Cô nhìn lại, những làn sương mù trôi dạt xung quanh cô. Sunny, con ngựa của cậu đang nhìn tôi một cách kỳ lạ. Thắt chặt ổ vực như xe sắt lệ, tiếng ngựa lắc đỏ, cậu mỉm cười. Nó chỉ vui mừng khi thấy cô. Đúng không, nhì tật mạ giờ? Nhì tật mạ giờ khiến mũi, để lộ những chiếc răng nanh giống sói bằng thép của mình trong giây lát. Dẹp háng giọng. Ừ, tôi không nghĩ vậy đâu. Nhảy lên yên, Sunny nhìn xuống cô và đưa tay ra. Leo lên đi. Đừng lo, nó không cắn ý tôi là, nó có cắn, nhưng chỉ khi nó muốn giết ai đó. Vì vậy, hãy thư giãn. Ném cho cậu một cái nhìn đen tối, Dẹp nắm lấy tay cậu và leo lên ngồi sau cậu. Tại sao cậu lại có một chén sen đần giờ, kinh hoàng siêu việt, làm ngựa cơ chứ? Sunny nhếch mép cười. Ừm, nếu cô muốn biết, đó là bởi vì tôi đã chịu đựng vô số cái chết đau đớn trong một mê cung ác mộng, thoát ra bằng sự bướng bỉnh tuyệt đối, và sau đó giết nó một cách tàn nhẫn. Vì vậy, giờ này bây giờ là ngựa của tôi. Giữ chặt vào. Khi Dẹp vòng tay qua eo cậu, Sunny điều khiển nhì tật mạ giờ tiến lên và ra lệnh cho nó sử dụng ở chỉ bụt giờ ra mạ cờ, kẻ đi trong giấc mơ. Khoảnh khắc tiếp theo, họ biến mất khỏi bờ hồ tối tăm. Chương 2598, giờ dạng óc khen nhỉ tật ga đần giấc mơ của vườn đêm. Chương 2598, giờ dạng óc khen nhỉ tật ga đần giấc mơ của vườn đêm. Trong giấc mơ của nhỉ tật ga đần, vườn đêm, nó là một cái cây. Một cái cây cao chót vót đứng trên bề mặt của một biển lặng, tắm mình trong ánh sao và được những cơn gió ấm áp bớt ve. Hàng triệu chiếc lá xào xạc trên cành của nó một cách yên bình, lặp lại tiếng rì rầm xa xôi của những con sóng hiền hòa. Xa xa, những đám mây bão đang tụ tập với lời hứa về một cơn mưa thanh tẩy. Nhì tật mạ giờ xuất hiện trên một cành cây rộng của cái cây tỷ tạ nhị, được bao quanh bởi bóng tối. Sunny liếc nhìn xung quanh và im lặng một lúc. Một biểu cảm kỳ lạ xuất hiện trên khuôn mặt cậu. A, điều đó thật kỳ lạ. Dẹp, người có vẻ khá khó chịu trên lưng ngựa, buông eo cậu ra và nhảy xuống. Chạm nhẹ vào lớp vỏ phong hóa của cành cây khổng lồ, câu ngước nhìn lên và hỏi bằng một giọng hoài nghi, cái gì? Du hành đến giấc mơ của một con tàu có sự sống cổ xưa. Sunny lắc đầu. Không, điều đó hoàn toàn bình thường. Cậu dừng lại vài giây, phóng giác quan bóng tối của mình ra xa, rồi thở dài. Chỉ là khi tôi theo nhỉ tật mạ giờ vào giấc mơ của ai đó, nó thường cô biết đấy, là một cơn ác mộng. Thư giãn một chút, Sunny xuống ngựa và vỗ vai con chiến mã u tối của mình. Đầy kinh hoàng, hiểm nguy và những thứ ác mộng. Rất hiếm khi tôi gặp một giấc mơ yên bình như vậy. Giấc mơ của nhỉ tật Garden, vừa đêm, thực sự thanh thản. Xét đến những gì con tàu cổ xưa đã trải qua và chứng kiến, Sunny đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với những nỗi kinh hoàng không thể tưởng tượng được những cư dân đáy sâu gặp biết, những hai họa tàn khốc và có lẽ ngay cả một hoặc hai vị thần giận dữ. Nhưng thay vào đó, không có gì ngoài một bầu trời đêm tuyệt đẹp và một biển lặng. Không có nỗi kinh hoàng nào ẩn náu dưới những con sóng, và không có gì quá quái dị để mô tả đang quan sát họ từ trên cao bằng những con mắt xa lạ. Cậu ngập ngừng một lúc, nghiên cứu cái cây cao chót vót mà họ đang đứng. Nó cao hơn nhiều so với sâu đệ vua ở, kẻ nuốt chửng linh hồn, đã từng ở những khoảnh khắc cuối cùng của nó, nhưng không nơi nào gần như khổng lồ như chỉ cây thế giới. Nếu cậu phải so sánh nó với bất cứ thứ gì, nó sẽ là cái cây khổng lồ mọc ở trung tâm của trò chơi của AGN. Tuy nhiên, thật thú vị khi thấy rằng nhì tật Garden, vừa đêm, tự coi mình là một cái cây, ít nhất là trong giấc mơ của nó. Một cái cây thịnh vượng, hơn nữa, có một số phần của nó có vẻ bị bệnh, với vỏ cây màu xám và các cành cây mục nát. Nhưng phần lớn, nhì tật Garden, vừa đêm, dường như tràn đầy sức sống và sự sống. Các cành cây đang đầy những chồi non, sẵn sàng nảy mầm những chiếc lá và hoa mới. Đây đó, có thể thấy những quả mọng nước, tắm mình trong ánh sao. Dẹp cũng liếc nhìn xung quanh, ánh mắt của cô cuối cùng dừng lại ở quả lớn nhất và trông ngon nhất, treo không quá xa họ. Nó có một ánh xanh lam, tỏa ra không khí lạnh và được bao quanh bởi những làn khói thanh tao. Biểu cảm của cô thay đổi một cách tinh tế. Sunny ngập ngừng vài giây. Cô không định ăn nó chứ? Đây không phải là quả thật. Chúng chỉ đơn giản là một giấc mơ, vì vậy chúng sẽ không làm cô no. Dù Sunny muốn tin rằng việc ăn một quả mơ thần bí sẽ ban cho cậu một loại sức mạnh nào đó, cậu biết rằng đó là suy nghĩ viển vông. Rốt cuộc, đây là một giấc mơ bình thường, ngay cả khi một sinh vật thần bí đang mơ nó không phải là một nỉ tợt mà giờ, ác ngộng, được tạo ra bởi sở kẹo, ma pháp. Vì vậy, ngay cả khi cậu đã nhận được sở hữu kết cấu linh hồn, bằng cách ăn một quả trong một nỉ tợt mà giờ, ác ngộng, việc ăn một quả trong giấc mơ này sẽ không mang lại lợi ích gì cho cậu. Và vì nỉ tợt Garden, vừa đêm, đang mơ một cách yên bình, nên cũng không có gì ở đây để nỉ tợt mà giờ cái bóng chiến đấu và khuất phục. Dường như không có gì để cậu kiếm được trong giấc mơ của nỉ tợt Garden, vừa đêm. Dẹ im lặng một lúc, rồi từ từ lắc đầu. Không. Chỉ là. Câu ngập ngừng một chút, rồi chỉ vào quả tuyệt đẹp. Tôi nghĩ đó là tôi. Sunny chớp mắt vài lần. Xin lỗi. Dẹ gật đầu. Vâng. Tôi nghĩ rằng quả này có ý nghĩa đại diện cho tôi. Biểu cảm của Sunny chỉ càng thêm hoài nghi. Cô ấy đang so sánh mình với một quả đẹp, mọng nước. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Dẹ khịt mũi. Tôi không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng làm ơn, đừng. Thay vào đó, hãy nghĩ về những gì nỉ tợt Garden, vừa đêm, tự coi mình là. Cô giơ tay lên, chỉ vào những cành cây lớn xung quanh họ. Đối với chúng ta, nó là một con tàu bí ẩn che chở chúng ta, và chúng ta kiểm soát nó. Nhưng theo những gì nỉ tợt Garden, vừa đêm, dường như quan tâm, nó là một cái cây. Điều đó biến chúng ta, hành khách của nó, thành gì? Cô mỉm cười yếu ớt. Tôi tin rằng nó nghĩ về chúng ta như những bộ phận của chính nó mà nó phải bảo vệ và nuôi dưỡng. À, tôi cho rằng nỉ tợt Garden, vừa đêm, không thực sự có thể suy nghĩ. Vì vậy, nói rằng nó cảm thấy như vậy về chúng ta có lẽ sẽ đúng hơn. Dẹt chỉ vào những chiếc lá xào xạc. Mỗi chiếc lá đại diện cho một người sống trên nỉ tợt Garden, vừa đêm. Trong khi một số người trong chúng ta, những người có dạ, cấp bậc, cao hơn, được đại diện bởi những bông hoa và quả. Sunny liếc nhìn xung quanh, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cậu, rồi nhìn vào quả lớn nhất, đẹp nhất và trông ngon nhất. Vậy ý cô là nỉ tợt Garden, vừa đêm, thích cô nhất. Dẹt ho khan, rồi nhún vai một cách thờ ơ lẽ tự nhiên. Bởi vì tôi là thuyền trưởng. Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là vì nỉ tợt Garden, vừa đêm, có một điểm yếu đối với cô. Sunny sẽ không ngạc nhiên nếu nó có rốt cuộc, sao dễ vợ là một người khá dễ mến. Cậu có thể tự mình chứng thực sự thật đó. Cậu im lặng một lúc, suy ngẫm. Nếu dẹt đúng và con tàu thì tạ nghiệp coi hành khách của nó như lá, hoa và quả mọc trên cành của nó và phải được nuôi dưỡng. Vậy thì nó hẳn đã rất cô đơn trong suốt những năm qua, bao gồm cả khoảng thời gian ngắn khi chỉ có các thành viên của Hasop Nitton, gia tộc Nitton, cư ngụ trên các bong rộng rãi và các khoang chứa hang động của nó. Chưa kể đến thời gian khi sinh vật duy nhất trên đó là mọc dẹt. Những giấc mơ của Nitton Garden, vừa đêm, hẳn đã buồn hơn nhiều hồi đó. Thật tốt khi con tàu bây giờ đã mãn nguyện, mình vẫn vậy. Trong mọi trường hợp, thông tin đó không giúp ích gì cho cậu, xét đến việc tìm kiếm dấu vết do hẹ vợ để lại. Trừ khi, tất nhiên, đột nhiên cảm thấy hoang tưởng, Sunny nuốt nước bọt. Này, dẹ cô không nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm thấy một quả thối khổng lồ bị nhiễm những con giòi ghê tởm ở đâu đó trong này, và đó sẽ là cách chúng ta biết rằng một nỗi kinh hoàng đáng sợ, đáng ghét nào đó đã ẩn náu trên nỉ tợt Garden, vừa đêm, suốt thời gian qua chứ. Dẹ nhìn cậu một cái nhìn dài. Sau đó, cô quay đi với vẻ mặt vô cảm. Cậu biết không, Sunny, cậu thực sự nên học cách giữ một số suy nghĩ cho riêng mình. Tôi không biết liệu chúng ta có tìm thấy một quả như vậy không, nhưng nếu chúng ta tìm thấy, cô mỉm cười đen tối. Tôi chắc chắn sẽ đổ lỗi cho cậu. Chương 2599, Thevelin ổ vựa sợ tạt lỗi trong những vì sao của chúng ta. Chương 2599, Thevelin ổ vựa sợ tạt lỗi trong những vì sao của chúng ta. Dù tốt hơn hay tồi tệ hơn, họ đã không tìm thấy một quả như vậy trên các cảnh của nỉ tợt Garden, vừa đêm. Tất nhiên, thật may mắn khi không có sinh vật ghê tởm khủng khiếp nào ẩn náu trên con tàu cổ xưa, nhưng Sunny thấy mình đang đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Vấn đề là họ hoàn toàn không tìm thấy điều gì đáng chú ý trong khi khám phá giấc mơ kỳ diệu. Nó chỉ yên tĩnh và thanh bình. Tiếng lá xào xạc, tiếng sóng rì rầm xa xa, làn gió nhẹ và những tia sáng sao bạc rơi xuống đó là tất cả những gì có trong giấc mơ của nỉ tợt Garden, vừa đêm, thứ đang ngủ yên khi khối lượng khổng lồ của nó đi thuyền trên vùng nước hỗn loạn của sở Tomsi, biển bão. Có lẽ điều đó chỉ được mong đợi, xét đến việc sinh vật mơ giấc mơ đó không hoàn toàn có tri giác. Chưa nói đến việc có trí tuệ, ít nhất có người đang mơ một cách yên bình. Sunny thở dài. Cái cây khổng lồ, nhưng nó không đủ rộng để một số vệ dịch, bá chủ và một sen bỏ lỡ điều gì đó quan trọng. Đứng trên một trong những cảnh thấp hơn, Sunny liếc nhìn bề mặt yên tĩnh của biển xa bên dưới. Rễ của nỉ tợt Garden, vừa đêm, hẳn đã vươn xa xuống rốt cuộc, cậu có phải lặn xuống đáy sâu không? Khi Sunny đang cân nhắc các lựa chọn của mình với vẻ mặt u ám, lá cây xào xạc và dẹt nhẹ nhàng đáp xuống lớp vỏ phong hóa bên cạnh cậu. Khi cô làm vậy, cậu quan sát thấy một điều kỳ lạ: những chiếc lá cũng như các cành nhỏ hơn của nỉ tợt Garden, vừa đêm, dường như hơi cong về phía cô, như thể bị thu hút bởi dáng người quyến rũ của cô. Nếu đó không phải là nỉ tợt Garden, vừa đêm, đang thiên vị và đối xử đặc biệt với thuyền trưởng của nó, thì Sunny không biết đó là gì. Cậu có thể đã hơi hờn dỗi vì dường như không có quả nào ở đây đại diện cho cậu. Sunny biết chắc rằng mình khá ngon, nếu không thì tại sao vô số sinh vật đã cố gắng ăn thịt cậu? Thật là một con tàu ngớ ngẩn. Dẹ đứng thẳng và nhìn cậu một cách trung lập. Ừm, cậu có tìm thấy gì không? Sunny ho khan, xấu hổ vì những suy nghĩ của mình và từ từ lắc đầu.
Không, thực sự không.
À, tôi bắt đầu nghi ngờ giả định ban đầu của mình.
Còn cô thì sao? Cô có khám phá ra điều gì không?
Họ đã chia nhau ra sau cuộc quét ban đầu.
Xuân Nhi đi khám phá các cảnh thấp hơn của Nhi Tật Garden, vừa đêm, trong khi Dẹt trèo lên đỉnh.
Nhi Tật Mạ dở theo cô trong bóng tối, đề phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra và cô cần giúp đỡ.
Nhưng cuối cùng, không có gì xảy ra.
Dẹt ngập ngừng vài giây.
Tôi không chắc.
Có lẽ.
Xuân Nhi nhướng mày.
Ý cô là sao?
Cô cân nhắc điều gì đó, rồi chỉ lên trên.
Theo tôi, sẽ dễ dàng hơn để chỉ cho cậu.
Cậu làm theo với một cái nhún vai.
Cùng nhau, họ trèo lên cây cổ thụ.
Tất nhiên, Nhi Tật Garden, vừa đêm, quá cao. Cao hơn cả ngọn núi cao nhất trên trái đất, để có thể leo lên như một cái cây bình thường hoặc ngay cả một ngọn núi bình thường. Nhưng Sunny và Dẹt cũng không phải là những người bình thường. Họ nhảy từ cành này sang cành khác, bao phủ hàng trăm mét chiều cao thẳng đứng với mỗi cú nhảy và chỉ dừng lại một lúc ngắn trước khi thực hiện cú nhảy tiếp theo. Những cành cây lớn vụt qua họ, và những chiếc lá xào xạc từ sự đi qua của họ, bị xáo trộn bởi những dòng gió hỗn loạn. Mặc dù không phải là thực tế nhất, nhưng cách leo lên độ cao khổng lồ của Nhi Tật Garden, vừa đêm, này là đơn giản nhất.
À, và nó cũng hơi phấn khích.
Nhìn mình kìa, đang vui vẻ trong giấc mơ của một con tàu khổng lồ.
Sunny mỉm cười nhẹ, nghĩ rằng cậu hiểu tại sao Nhi Tật Mạ Dở lại thích phi nước đại với tốc độ kinh hoàng đến vậy.
Một thời gian sau, cuối cùng họ cũng đến được đỉnh của cái cây khổng lồ.
Thân cây rộng lớn của nó ở đó mỏng hơn, và tán lá không dày đặc như vậy, để lộ bức tranh rõ ràng của bầu trời đêm tuyệt đẹp.
Sunny đột nhiên cảm thấy cảnh giác, nhìn xung quanh với vẻ mặt căng thẳng.
Cậu gần như mong đợi sẽ thấy một cái tổ khổng lồ, và tìm thấy một quả trứng giết người nằm trên chiếc giường tơ nhện bên trong, nhưng may mắn thay, vài thể bướm, chim trộm được cắt. Dường như chưa từng đến thăm giấc mơ của Nhi Tật Garden, vừa đêm, trong quá khứ.
Sunny ngập ngừng vài giây.
Chính xác thì tôi đang nhìn gì vậy?
Dẹt lại chỉ lên trên.
Bầu trời.
Cậu cau mày, rồi theo ngón tay cô đến khung cảnh tối tăm của bầu trời đêm.
Không có ô nhiễm ánh sáng trong giấc mơ của Nhi Tật Garden, vừa đêm, để làm cho các vì sao có vẻ yếu ớt và nhợt nhạt, và vì Sunny và Dẹt khá cao, chúng trông rất lớn.
Tấm thảm loạn mục của những vì sao bạc trải dài phía trên cây cổ thụ, vô số trong số chúng được kết nối bởi những bệ dài của sương mù vũ trụ.
Tất cả cùng nhau, các vì sao và những tinh vân lấp lánh trông giống như một bức tranh được vẽ bởi bàn tay của một nghệ sĩ thiên tài. Không gian rộng lớn của chúng tràn ngập bóng tối, ánh sáng và bí ẩn một cách ngang bằng.
Mắt của Sunny lấp lánh.
Chờ đã.
Dẹt nhún vai.
Chúng không giống bất kỳ ngôi sao nào tôi đã thấy.
Và tôi nên nói thế nào nhỉ? Có điều gì đó đặc biệt về chúng?
Cứ như thể có một mô hình ẩn giấu trong các chòm sao. Mặc dù nếu có, tôi không biết loại nào.
Sunny ngập ngừng một lúc. Những vì sao phản chiếu trong đôi mắt mã não của cậu, rồi mỉm cười yếu ớt.
Không sao đâu. Tôi biết mô hình đó là gì.
Cô ngạc nhiên nhìn cậu.
Cậu biết sao?
Sunny gật đầu.
Ừm. Đó là một phép dệt.
Thật vậy, có một hình ảnh của một phép dệt bí ẩn ẩn giấu trong những vì sao của giấc mơ của Nhi Tật Garden, vừa đêm.
Không ai ngoại trừ Sunny có thể phân biệt được trật tự tinh tế trong sự phân tán dường như hỗn loạn của các chòm sao và những vệ sương mù dạng rỡ nở rộ xung quanh chúng. Và ngay cả khi đó, cậu sẽ mất rất nhiều thời gian để giải mã mô hình nếu không có mìn mẹp ở, kết cấu tâm trí.
Nhưng Sunny bây giờ là một người dệt khá thành thạo, và cậu có sở hữu mìn mẹp ở, kết cấu tâm trí.
Vì vậy, cậu nhận ra các neo của phép dệt thiên thể gần như ngay lập tức sau đó, việc truy tìm tất cả các khúc quanh của nó không khó.
Phép dệt rộng lớn và phức tạp một cách tinh vi, thanh lịch vô tận trong thiết kế của nó, và đáng sợ nó có cảm giác giống như một thứ gì đó mà sợ kẹo, ma pháp, sẽ dệt, nhưng còn tinh tế hơn.
Tuy nhiên, bất chấp sự phức tạp và quy mô của nó rất đơn giản dễ dàng nằm trong giới hạn những gì sùn nhỉ có thể sao chép.
Dẹt nhướng mày.
Một phép dệt.
Miễn cưỡng rời mắt khỏi mô hình dạng dỡ ẩn giấu sâu trong bầu trời đêm tối, sùn nhỉ im lặng một lúc rồi gật đầu.
Đúng hơn, đó là một hình ảnh của một phép dệt.
Phép dệt là thứ làm cho các mờ mọ gì, ký ức và các ghế cổ, vọng ảnh, hoạt động. Chúng là một dạng ma thuật đã bị thất lạc từ lâu mà một số ít người đã từng thực hành trong quá khứ cổ đại.
Ma thuật đó bắt nguồn từ mẹ vợ, đệ mọ nó phép, quỷ của số phận, và mẹ vợ không tạo ra nó để được sử dụng bởi con chúng.
Vì vậy, không giống như ma thuật dùn và định hình, không phải ai cũng có thể làm chủ ngay cả những điều cơ bản của nó.
Dẹt ném cho cậu một cái nhìn nghi ngờ.
Vậy, công dụng của mô hình ẩn dấu này là gì?
Sunny mỉm cười.
Chà, như nó xảy ra, nó khá hữu ích.
Bởi vì tôi tình cờ là người dạy duy nhất còn tồn tại.
Và tôi không chỉ thành thạo những điều cơ bản xét về ma thuật của Ever, tôi là một bậc thầy.
Nhìn lên bầu trời đầy sao một lần nữa, cậu nói bằng một giọng trầm lắng, điều tôi đang cố gắng nói là tôi có thể sử dụng mô hình này như một bản thiết kế để tạo ra một loại phép thuật nào đó.
Tất nhiên, có câu hỏi liệu cậu có nên làm vậy hay không?
Việc mù quáng tạo hình cho một phép thuật bí ẩn ẩn giấu trong giấc mơ của một con tàu sống không hoàn toàn là một hành động khôn ngoan, nó có mùi của sự liều lĩnh, đúng hơn.
Nhưng cậu đang đùa với ai chứ?
Sunny đã đến Nhi Tật Garden, vừa đêm, để tìm một manh mối dẫn đến một mảnh vỡ của dòng dõi của Ever, và bây giờ, cậu đã tìm thấy bản thiết kế của một phép dệt được giấu một cách thuận tiện trong giấc mơ của con tàu.
Người ta phải là một kẻ ngốc mới không nhận ra rằng phép thuật này đã được Ever để lại ở đây để cho người thừa kế tương lai của mình một dấu hiệu.
Dẹt to mày.
Và phép thuật đó sẽ làm gì?
Sunny nhìn cô và nhếch mép cười.
Chỉ có một cách để tìm ra, phải không?
Cuối cùng, Sunny đã mất vài ngày để hoàn thành phép dệt bí ẩn.
Cậu đã tự cô lập mình trong khu vườn của Dẹt và cống hiến hết mình cho việc dệt, tái tạo một cách tỉ mỉ sự phức tạp rộng lớn của mô hình mà Ever đã giấu trong bầu trời đấy sao? Cậu đã sử dụng các sợi xạ đệ sensor, tinh chất bóng tối, để tạo hình các sợi và các xào ô sát, mảnh linh hồn của những con quái vật biển mà Dẹt và Nhỉ Tất Mạ Dở đã săn lùng cho cậu để tạo thành các neo của mô hình phức tạp. Vì phép dệt cần một vật chứa để tồn tại ít nhất là theo những gì Sùn Nhỉ quan tâm, cậu đã sử dụng một cành cây dài từ một trong những cây thiêng mà Dẹt đã cấy vào khu vườn của mình, mà cậu đã tạo thành một cây trượng. Tất cả chúng đều là con của cái cây mọc trên chèn bờ dạ cờ, kẻ phá xiềng xích và khá trẻ, nhưng gu của chúng có khả năng phục hồi và sở hữu các phẩm chất thần bí cần thiết để chứa đựng một bùa chú mạnh mẽ. Khi phép dệt hoàn thành, Sùn Nhỉ và Dẹt nhìn vào cây trượng gỗ đơn giản mà cậu đang cầm với vẻ mặt phức tạp. Thứ này sẽ không làm nổ tàu của tôi chứ? Sùn Nhỉ ngập ngừng một lúc. Cái gì? Không, tất nhiên là không. Khi Dẹt thở phào nhẹ nhõm, cậu nói thêm, tốt nhất, nó sẽ chỉ làm nổ một phần nhỏ con tàu của cô. Đôi mắt xanh băng giá của Dẹt mở to, nhưng trước khi cô kịp nói bất cứ điều gì, Sùn Nhỉ đã đổ hệ sensor, tinh chất của mình vào cây trượng và kích hoạt bùa chú của nó. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Nhỉ Tật Garden, vườn đêm, không nổ. Thay vào đó, vô số vì sao trên bầu trời đêm nổ tung. Ối! Cơ vợ tờ Z3 đổi lịch ra chương sang khuya nên lịch dịch chương đổi tí nha. Chương 2600, Sở Ta Mạc bản đồ sao. Chương 2600, Sở Ta Mạc bản đồ sao. Hàng chục chòm sao lấp lánh trên khoảng không nhung rộng lớn của bầu trời đêm nổ tung. Một số ngôi sao bị dập tắt, trong khi một số khác bùng nổ với những cực quang tỏa sáng, như thể đang trải qua một khoảnh khắc rực rỡ huy hoàng khi chúng sụp đổ trong một màn tự hủy lập lấy. Hoặc ít nhất chúng có vẻ như vậy. Chớ đã, điều đó chẳng có lý gì cả. Đùa chú mà Sùn Nhỉ đã kích hoạt đang tiêu thụ một lượng lớn hệ sensor, tinh chất của cậu, nhưng dù vậy, cậu không đủ mạnh mẽ để dập tắt vô số ngôi sao. Ngay cả khi cậu có thể, cũng không có gì thay đổi trên bầu trời đêm rốt cuộc, các ngôi sao rải rác trên khoảng không tối tăm của nó ở cách xa không thể dò được. Ánh sáng của chúng mất nhiều năm để đi qua khoảng không vô tận của không gian, ít nhất đó là cách mọi thứ hoạt động trong thế giới thức tỉnh. Tất nhiên, về mặt lý thuyết, có thể phép thuật do hệ vỡ để lại đã vươn qua thời gian và phá hủy những ngôi sao này tại nhiều điểm khác nhau trong quá khứ xa xôi, để cảnh tượng về sự ra đi của chúng trở nên có thể nhìn thấy cùng một lúc ngay bây giờ. Nhưng điều đó có vẻ như quá tốn công sức, ngay cả đối với đệ mòn phép, vị của số phận, bội bạc. Đặc biệt là vì dường như không có kết quả rõ ràng nào, có lợi hay không, đối với sự thay đổi kỳ lạ trên bầu trời đêm. Nó đẹp đến lắm, nhưng ngoài ra, dường như không có gì xảy ra. Sùn Nhỉ, cậu đã làm cái quái gì vậy? Cậu ngập ngừng vài giây, nghiên cứu mô hình kỳ lạ của những ngôi sao đã biến mất và rực lửa, rồi hắng giọng. Tôi không hoàn toàn chắc chắn. Tôi chỉ kích hoạt bùa chú. Xa bên dưới, trên các bong của Nhỉ Tật Garden, vừa đêm, mọi người đang tụ tập và chỉ trỏ lên trời, ngạc nhiên trước cảnh tượng đẹp đẽ. Họ dường như đang tận hưởng cảnh tượng bất ngờ khá nhiều. Sùn Nhỉ nhìn vào cây trượng gỗ trong tay, cảm thấy nó liên tục tiêu thụ hệ sensor, tinh chất của mình. Cậu sẽ không thể duy trì bùa chú bí ẩn này trong một thời gian dài khi là một sen, nhưng bây giờ cậu là một sủ tờ dìm, tối thượng, điều đó không thành vấn đề. Nhiều hệ sensor, tinh chất, hơn đổ vào linh hồn cậu, bổ sung dự trữ của cậu gần như ngay lập tức. Bùa chú dường như không nguy hiểm. Đồng thời, tôi không biết mục đích của nó là gì. Thật bí ẩn. Dẹt thở dài, rồi nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh với vẻ mặt trầm ngâm. Cô suy ngẫm về chiều sâu tối tăm của nó một lúc, rồi nói bằng một giọng ngập ngừng, à, dù mục đích của nó là gì, nó hẳn phải có liên quan đến sở tổng si, biển báo. Sùn Nhỉ nhướng mày. Theo cách nào? Dẹt nhìn cậu với vẻ mặt trung lập. Cậu không biết nhiều về nơi chúng ta đang ở, phải không? Khi Sùn Nhỉ trả lời, giọng cậu hơi bị xúc phạm, thực ra, tôi biết khá nhiều. Chỉ là hầu hết kiến thức của tôi về sở tổng si, biển báo, là lý thuyết, vì tôi đã cố gắng có ý thức để tránh xa nơi này càng xa càng tốt. Không có gì tốt đẹp xảy ra khi tôi ở gần các vùng nước lớn, và vì cái này là lớn nhất và đáng sợ nhất trong số tất cả, cô có thể tưởng tượng sự miễn cưỡng của tôi khi bị cuốn vào nó. Cậu ném cho cô một cái nhìn phẫn nộ và nghĩ lại những gì cậu biết về sở tổng si, biển báo. Sau một lúc dừng lại ngắn, Sùn Nhỉ nói thêm, ý cô là nó có liên quan đến việc điều hướng. Dẹt gật đầu. Ừm. Sở tổng si, biển báo, không giống bất kỳ nơi nào khác trong giờ rằm rộn, có nhậu. Nó khá nguy hiểm. Xét về việc điều hướng trên vùng nước của nó, và tôi không có ý nói vì những sinh vật ghê tởm khủng khiếp, những cơn bão kinh hoàng và sương mù dày đặc có xu hướng che khuất mọi thứ trong nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần liền. Cô thở dài. Đúng hơn, chính không gian hành xử kỳ lạ ở sở tổng si, biển bão. Không có gì ở yên một chỗ lâu ở đây, và mọi thứ có xu hướng dịch chuyển so với nhau. Cậu có thể đi thuyền theo một đường thẳng trong một tuần, và cuối cùng lại ở cùng một chỗ cậu bắt đầu, đó là trường hợp tốt nhất. Cậu cũng có thể vạch ra một lộ trình đến một bến cảng an toàn, nhưng cuối cùng lại ở những vùng nước chưa được khám phá trước đây đầy rẫy các loại Nhỉ Tật Mạ Dở Cờ Dệ Tù, sinh vật tác động, gây giận và những nỗi kinh hoàng không thể tưởng tượng được. Điều đó xảy ra thường xuyên hơn nhiều. Dẹt nhìn lên bầu trời đầy sao. Đó là lý do tại sao các Nhỉ Tở Tọa Kẽ lại quan trọng như vậy. Sùn Nhỉ biết rằng các Nhỉ Tở Tọa Kẽ một danh hiệu được trao cho một số thành viên của Hasop Nhỉ Tật, gia tộc Nhỉ Tật, để tôn vinh người sáng lập của nó có thể dẫn đường cho các con tàu qua sương mù của sở tổng si, biển báo. Thực tế, họ cũng làm điều tương tự cho các con tàu thông thường ở Ấn Độ Dương và nói chung là giỏi trong việc tìm đường. Điều đó không có gì ngạc nhiên, xét đến việc họ đã thừa hưởng dòng dõi của Sở Tổng Bốt, thần báo tố, người còn được biết đến với cái tên gọi Đẹp Otter Black Sở Kies, nữ thần của bầu trời đen, nữ thần của đáy sâu, đại dương, bóng tối, các vì sao, du hành và sự dẫn đường, và thảm họa. Trong mọi trường hợp, cậu biết rằng khả năng điều hướng trên biển bằng các vì sao là một trong những khả năng cố hữu của nhiều thành viên của Hasop Nhỉ Tật, gia tộc Nhỉ Tật. Bầu trời phía trên sở tòm si, biển bão, cũng không phải là bình thường chúng cũng thần bí và nguy hiểm như vùng nước sương mù bên dưới, vì vậy không phải ai cũng có thể quan sát chúng để vạch ra một lộ trình đáng tin cậy. Và vì bùa chú bí ẩn mà hệ vợ đã để lại dường như đã thay đổi địa lý của bầu trời đêm. Cô có nghĩ rằng cây trượng này chỉ ra một con đường đến một nơi nào đó không? Đó là kết luận hợp lý nhất mà cậu có thể đưa ra. Hệ vợ đã để lại một hình ảnh của một phép dệt kỳ lạ trên bầu trời Mani Tật Garden, vừa đêm, mưa bể. Một khi được hiện thực hóa, phép dệt này đã thay đổi bầu trời thực, làm cho có vẻ như một số ngôi sao đã bị dập tắt, trong khi một số khác lại cháy sáng hơn. Các vì sao là cách duy nhất để điều hướng sở tòm si, biển bão, và do đó cảnh tượng đẹp đẽ phía trên họ có thể là một bản đồ, đại loại vậy. Sunny không biết bản đồ đó dẫn đến đâu, nhưng cậu khá chắc chắn rằng mảnh vỡ của dòng dõi của hệ vợ mà cậu đang tìm kiếm sẽ ở đó, ở nơi bí ẩn đó. Dẹp ngập ngừng một lúc, rồi nhún vai. Thực ra, tôi cũng có thể điều hướng sở tòm si, biển bão, phần nào. Đó là một trong những đặc quyền được cấp cho thuyền trưởng của Nhi Tật Garden, vừa đêm. Nhưng tôi chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc đọc các vì sao, vì vậy, tôi không thể thực sự nói liệu bùa chú này có chỉ ra một con đường đến một nơi nào đó hay không. Cô nhìn cậu, rồi mỉm cười nhẹ. Tuy nhiên, tôi biết một vài người có thể. Chương 2601, Nhi Tật Gối Đẹp Người Dẫn Đường Màn Đêm. Chương 2601, Nhi Tật Gối Đẹp Người Dẫn Đường Màn Đêm. Chẳng bao lâu, Sún Nhi thấy mình đang ẩn mình trong bóng tối của một căn phòng rộng rãi trên một trong những tầng trên của tháp cột buồn chính, không xa khu vườn riêng của Dẹp. Bản thân Dẹp đang ngả lưng trên ghế, nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt thư thái trên khuôn mặt nhợt nhạt, rạng rỡ của mình. Có tiếng gõ cửa, và vài giây sau, nó mở ra, để lộ một vài khuôn mặt quen thuộc. Nagheber, Bloodlubber và hạ hệ thở các sen cuối cùng của Hasop Nitter, gia tộc Nitter, đã sụp đổ. Sún Nhi không biết người cuối cùng một cách cá nhân, nhưng cậu đã nghe rất nhiều điều tốt đẹp về chàng trai trẻ xuất sắc, người từng là hậu duệ hứa hẹn nhất của một cơ lạn, đại gia tộc. Cha về mặt kỹ thuật, Sen Aether không còn trẻ như vậy nữa. Nếu anh ta được coi là trẻ, thì Sùn Nhi cũng vậy, và Sùn Nhi hoàn toàn không cảm thấy mình là một chàng trai trẻ. Nếu có thì, cậu cảm thấy mình cổ xưa. Cậu cảm thấy mình quá già để đối phó với tất cả những chuyện vớ vẩn này. À, mình đột nhiên cảm thấy đồng cảm với cảnh sát trưởng của phòng sát nhân, hồi ở Mid City, thành phố ảo ảnh. Mối quan hệ đáng ngờ của cậu với tuổi tác có lẽ là hậu quả của việc sống 7 cuộc đời cùng một lúc và chứa đựng một quân đoàn các cái bóng đã chết trong linh hồn cậu. Đó, và vô số năm đã bị lãng quên mà cậu đã trải qua trong lăng mộ của Azien. Trong mọi trường hợp, Hafop Nitter, gia tộc Nitter, đã được sáp nhập vào chính phủ và bây giờ là một phần của lực lượng của nó. Vì vậy, bà Sen Lệ Gassi, kế thừa, yêu hánh này là cấp dưới của Dẹt đó là một điều tốt, xét đến việc họ là những ứng cử viên tốt nhất để giải câu đố mà mẹ vợ đã để lại trên bầu trời đêm. Có những thành viên còn sống sót khác của Hasop Nitter, gia tộc Nitter, mang danh hiệu Nhì Tở Tọa Kẻ, nhưng không ai mạnh mẽ và hiểu biết như ba người này. Dẹp mỉm cười. Các quý ông, xin mời ngồi. Họ hẳn đã chứng kiến sự bùng cháy của các thiên thể đã xảy ra trước đó, vì vậy không có lý do gì để trì hoãn cuộc thảo luận. Sún Nhì hầu như không kìm nén được sự tò mò của mình, nhưng trước khi Dẹp có thể đề cập đến chủ đề này, vợ lù họa vợ đã hỏi bằng một giọng u ám, có thật không, sao hồ dẹp tờ? Cô liếc nhìn ông ta và nhớ mày. Chính xác thì, ông đang nói về điều gì? Bà Sen nhìn nhau. Cuối cùng, chính là hệ vợ là người lên tiếng, giọng nói của cậu cũng lo lắng như của bác mình. Con quái vật đó, mò dẹp tốt nào hẹ giờ? Tin đồn có thật không? Hắn bây giờ là một sụ tờ dìm, tối thượng, và lấy đi nẹ phỉnh đã thỏa thuận với hắn. Những tin đồn dường như đã đến được Nhì Tật Garden, vừa đêm. Ẩn mình trong bóng tối, Sunny thở dài. Bản thân cậu cũng không thoải mái với liên minh bất an giữa hù mản đồ mạnh, lãnh địa nhân loại, và mò dẹp. Rất ít người tin tưởng kinh ngóc nổ thịnh, đua hư bồ, nhưng không ai phải chịu đựng những cách làm độc ác của hắn như các thành viên còn sống sót của Hasop Nitter, gia tộc Nitter. Vì vậy, chỉ tự nhiên khi họ sẽ không vui với tin tức về việc hắn lên ngôi sụn tờ gì mà si, tối thượng, chưa nói đến thỏa thuận giữa hắn và chèn trình sơ ta, ngôi sao đổi thay. Dẹp quan sát các sen óc nhì tật với vẻ mặt trung lập, rồi nhún vai. Đó là sự thật. Họ thất vọng. Ngay cả Aether, người thường duy trì sự trang nghiêm gần như hoàn hảo, cũng để lộ cảm xúc trên khuôn mặt. Làm sao có thể như vậy? Không khí trong phòng đã trở nên lạnh lẽo và nặng nề căng thẳng một cách đáng chú ý. Dẹp thở dài một hơi, rồi nhìn họ với vẻ mặt đen tối. Tại sao, cô muốn cô ấy làm gì? Cô ngả người ra sau và khuynh chân. Có lẽ cô muốn cô ấy bắt đầu một cuộc chiến mới. Chưa đầy 2 năm kể từ mớ hỗn độn ở God Javer, nhưng tôi đoán một cuộc chiến khác giữa các sủ tờ dìm, tối thượng, chính là những gì chúng ta cần. Na hệ vợ cao mày. Đó là một cách nhìn rất nhân tâm, Dẹp. Cô biết người đàn ông đó đã làm gì với chúng tôi, và với tất cả nhân loại nữa. Lấy đi nẹ phì không thể tin tưởng hắn. Hắn phải bị tiêu diệt. Dẹp mỉm cười đen tối. Tôi biết, Na hệ vợ. Nhưng tôi cũng biết rằng hắn bất tử, sủ tờ dìm, tối thượng, sử dụng một đỉ vi nẹ aspect, khía cạnh thần thánh, và chiếm hữu hàng triệu vật chứa. Ai sẽ tiêu diệt hắn? Cậu, tôi. Hay cậu muốn nẹ phịt giết hắn, bằng cách nào đó, trong khi chúng ta cổ vũ cô ấy từ bên lề? Na hệ vợ nghiến răng, không thể tìm ra câu trả lời. Trong sự im lặng đó, vợ lù họa vợ lẩm bẩm bằng giọng trầm của mình. Tuy nhiên, đó có phải là một vấn đề lớn không? Cô ấy đã giết 2 sủ tờ dìm, tối thượng, trước đây, và dường như không gặp nhiều khó khăn. Rõ ràng là ông ta chỉ đang chút giận, vì vậy không ai coi trọng lời nói của ông ta. Tuy nhiên, Sunny có chút tổn thương. Này, chắc chắn rồi, từ bên lề. Có vẻ như nẹ phỉnh đã kết liễu cậu một cách dễ dàng. Nhưng ngay cả khi toàn bộ sự việc chỉ là một vở kịch, cậu vẫn có lòng tự trọng của mình. lẽ ra mình nên chống cự thêm một chút trước khi bị hạ gục. Sunny lắc đầu, rồi giả dạng hữu hình. Thực ra, cô ấy chỉ giết một sủi cả dìm, tối thượng. Đi ra khỏi bóng tối, cậu nở một nụ cười với các Senok Nhi Tật và ngồi xuống gần Zen. Nhận thấy sự bối rối của họ, cậu sau đó nhận ra rằng họ có lẽ không biết cậu là ai. Ô thật khó xử. Rốt cuộc, rất ít người biết Master Sun và hầu hết trong số họ chỉ nhìn thấy cậu từ xa trên một chiến trường thảm khốc. Cha, ngoài những khách quen của quán cà phê EIE Candy, em họ gì ung dữ dỡ, ý tôi là quán cà phê em họ gì ung dữ dỡ. Trong mọi trường hợp, đối với hầu hết mọi người, Lột Ốc Xạ Đạp Sờ, chúa tể bóng tối, được liên kết với chiếc mặt nạ đáng sợ của mình. Các xe nót nỉ tật đã không tham gia chiến dịch quân sự gọn ra bờ, vì vậy họ sẽ đã gặp một trong hai hóa thân của cậu. Vì vậy, Sunny mỉm cười và đề nghị một cách hữu ích, ồ, tôi là Lột Ốc Xạ Đạp Sờ, chúa tể bóng tối. Các vị có thể gọi tôi là Lột Xạ Đạo, hoặc đơn giản là Xạ Đạo. Tôi cũng trả lời khi được gọi là Lột, chúa tể bóng tối. Hoặc Sunny. Ba Sen nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt mở to. Nụ cười của Sunny hơi mờ đi. Cậu hắng giọng. Như các vị có thể thấy, tin tức về cái chết của tôi đã bị phóng đại một cách trắng trợn đường. Thực ra, tôi đã chết một chút. Nhưng việc chết dần trở nên nhàm chán, vì vậy bây giờ tôi đã trở lại. Cậu im lặng vài giây rồi nói thêm bằng một giọng nhẹ nhàng. Vì vậy, xét về việc giết các sủ tờ dìm, tối thượng, Nepis và tôi đang hòa nhau ở vị trí thứ nhất. Hiện tại, chúng tôi là vậy. Chương 2602, lọt đạ mỏng the hỏa vẹt lạc giữa những con sóng. Chương 2602, lọt đạ mỏng the hỏa vẹt lạc giữa những con sóng. Mặc dù sùn nỉ tỏ ra thân thiện, các xe nót nỉ tật dường như không có ý định đáp lại một cách tương tự. Họ nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ mặt lo lắng, không nói một lời. Sự im lặng có chút nặng nề. Cuối cùng, họ quay sang Dẹt. Vợ Lu Hòa Vợ là người đầu tiên lên tiếng, giọng điệu cảnh giác, sao ô dễ ở việc này có ý nghĩa gì? Cô đối mặt với ánh mắt của ông ta, giữ nó trong vài giây, rồi cười khúc khích. Ồ, thư giãn đi. Anh ta ở phe chúng ta. Có lẽ trông giống như cô đang âm mưu chống lại Nepis với một kẻ thù cũ đã trỗi dậy một cách bí ẩn từ mộ. Thật kỳ lạ, cả hai người họ đều có điểm chung đó. Và nếu Dẹt đang âm mưu chống lại gia tộc Ỉm Mọ Tổ Phơ Làm, ngọn lửa bất diệt, thì có thể nói rằng chính phủ cũng đã bí mật đổi phe rốt cuộc, cô là lãnh đạo trên thực tế của nó. Rõ ràng, các xe nót nỉ tật sẽ cảm thấy rất lo lắng, xét đến việc họ, gia đình họ, và tất cả những người sống sót của Gờ Lạn, đại gia tộc, đã sụp đổ giờ đây là một phần của chính phủ. Dường như họ không muốn trở thành những kẻ phản bội hù mạn đô mạnh, lãnh địa nhân loại, điều đó làm ấm lòng sùn nỉ một chút. Cậu nhún vai. Vì những lý do mà tôi không quá muốn giải thích, Lột Ốc Xạ Đạp Sờ, chúa tể bóng tối, phải được coi là đã chết. Vì vậy, Nepis và tôi đã chơi một trò đùa nhỏ và thuyết phục mọi người rằng tôi đã chết. Tuy nhiên, thực tế là chúng tôi đã làm việc sát cánh bên nhau rất thân thiết, tôi có thể nói thêm kể từ lúc đó. Một số về dịch, bá chủ, dẫn dắt nhân loại trong ánh sáng mặt trời, người kia giúp đỡ nó từ trong bóng tối. Một cái gì đó như thế được rồi, tôi có phần bị hạn chế trong những gì tôi có thể làm. Nhìn vào những khuôn mặt u ám của bà Sen, cậu lắc đầu. Không cần phải nói, các vị sẽ cần phải giữ kín sự tồn tại của tôi. Tôi sẽ không tiết lộ bản thân trước mặt các vị nếu tôi không tin rằng các vị có thể giữ bí mật, nhưng dù vậy, vẫn đáng để nói to. Làm ơn đừng đề cập đến việc tôi không hoàn toàn chết với bất kỳ ai kể cả những người mà các vị tin tưởng tuyệt đối. Mọi người sẽ an toàn hơn theo cách đó. Cậu ngập ngừng một lúc, quan sát khuôn mặt của họ, rồi cười khúc khích. Không, nhưng tại sao các vị lại trông u sầu như vậy? Đây hoàn toàn không phải là biểu cảm của những người vừa biết rằng nhân loại thực sự mạnh gấp đôi so với những gì họ đã tin. Na hệ vợ từ từ lắc đầu. Tôi xin lỗi, Lột Xạ Đạo. Sunny. Chỉ là có quá nhiều điều để tiếp thu. Sunny mỉm cười, che giấu sự cay đắng của mình khi không được người bạn chiến tranh cũ nhận ra. Cậu buộc mình phải nghĩ về điều gì đó khác. Bây giờ đó mới là một phản ứng đúng. Các con gái của Ki Song đã rất thờ ơ về sự hồi sinh đáng kinh ngạc của cậu ngoại trừ Isinger, khúc ca tử vong, người đã ngay lập tức cầu hôn. Có lẽ mình nên vui mừng vì không ai trong ba người này đang tỏ tình, mình vẫn vậy. Cậu thở dài. Về tên của nó, Mozet, tin tôi đi, tôi cũng rất muốn thấy hắn biến mất. Tuy nhiên, những gì chúng ta muốn và những gì thực tế quy định không phải lúc nào cũng trùng khớp. Tôi hiểu mong muốn trả thù của các vị, nhưng vào lúc này, việc cố gắng loại bỏ hắn sẽ chỉ mời gọi thảm họa. Các vị đã mất người thân vì những âm mưu của hắn nhưng các vị cũng còn người thân để bảo vệ. Xét đến việc thế giới đang tiến tới sụp đổ khi chúng ta chứng kiến, tôi đề nghị các vị tập trung vào điều đó. Một sự im lặng khó xử bao trùm phòng họp. Nagaber, vợ Lu Hòa Bờ và Aether mang vẻ mặt u ám, nhưng lời nói của cậu dường như đã nhắc nhở họ về những gì đang bị đe dọa. Cuối cùng, Aether lên tiếng, giọng nói của anh ta yên tĩnh và dè dặt, chào mừng trở lại thế giới của người sống, Lột Xạ Đạo. Chúng tôi có nợ ngài, và có vinh dự gì khi được đón tiếp ngài trên nỉ tật Garden, vừa đêm. Ít nhất, người trẻ nhất trong ba Sen dường như đã sẵn sàng đối mặt với thực tế. Sunny biết rằng nạ hệ vợ cũng sẽ làm theo rốt cuộc, cậu ta có con gái để bảo vệ. Và nếu hai người họ làm hòa với tình hình hiện tại, vợ Lu Hòa Vợ sẽ làm theo. Cậu mỉm cười yếu ớt. Tôi rất vui vì anh đã hỏi. Thực tế, tôi đang tìm kiếm một thứ gì đó, một thứ mà tôi tin rằng sẽ giúp chúng ta vượt qua những cơn bão sắp tới tốt hơn. Tôi đang nghĩ rằng nó sẽ được giấu trên nhị tật Garden, vừa đêm, nhưng hóa ra, chỉ có một manh mối đến nơi tôi phải đi hay đúng hơn là một bản đồ. Các vị đã thấy những gì đã xảy ra với bầu trời, phải không? Nạ hệ vợ từ từ gật đầu. Tất nhiên, mọi người đều thấy. Đó có phải là lý do tại sao chúng tôi được gọi không? Cậu dừng lại một giây rồi mỉm cười cay đắng. Tôi đoán điều đó có lý. Còn ai khác ngoài chúng tôi? Z nhìn cậu với một chút thương cảm và nói bằng một giọng trung lập, thật vậy. Chúng tôi nghĩ rằng các vì sao đang chỉ ra một con đường đến một nơi nào đó. Vì vậy, tôi cần sự giúp đỡ của các vị để đọc các chòm sao để xác định xem nó có thực sự là một bản đồ hay không, cũng như nó dẫn đến đâu. Ba Sen nhìn nhau. Kỳ lạ thay, họ im lặng một lúc lâu. Xuân Nhi không nghĩ rằng họ có lý do để từ chối giúp đỡ, và trên hết, họ dường như khá thân thiện với Dẹt. Con gái của nạ hệ vợ thậm chí còn đối xử với cô như một người gì. Vì vậy, cậu ngạc nhiên trước sự do dự của họ. Tuy nhiên, lý do tại sao họ do dự lại làm cậu ngạc nhiên hơn nữa. Sau một lúc lâu, nạ hệ vợ cuối cùng cũng lên tiếng, nhìn Dẹt và Xuân Nhi với vẻ mặt phức tạp, đó là một bản đồ sao, không còn nghi ngờ gì nữa. Còn về nơi nó dẫn đến không cần phải đoán. Chúng tôi đã biết rồi. Xuân Nhi và Dẹt nhìn nhau, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt họ. Các vị biết sao? Nà hệ vợ từ từ gật đầu. Hathor Nitot, gia tộc Nitot, từng sở hữu một bản đồ giống hệt như thế này từ rất lâu rồi. Đó là một trong những di vật quan trọng nhất của gia tộc chúng tôi. Đáng buồn hay, nó đã biến mất cùng với thủ lĩnh của chúng tôi. Nị thở tỏa kẹ khuôn mặt của bờ lù họa vợ trùng xuống khi nhắc đến người sáng lập của Hathor Nitot, gia tộc Nitot. Xuân Nị gãi đầu núi. Vậy các vị sao chỉ về đâu? Nà hệ vợ hít một hơi thật sâu. Chúng chỉ về hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, một nơi thần thoại bị lạc giữa những con sóng. Đó là nơi Nị Tật Garden, vừa đêm, được xây dựng. Và đó cũng là nơi dòng dõi của Sở Tổng Gốt, thần báo tố, được cất giấu. Cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2603, Ỉ Mỏ Tổ ạ bộ nơi ở bất tử. Chương 2603, Ỉ Mỏ Tổ ạ bộ nơi ở bất tử. Sùn Nì im lặng một lúc lâu, hơi bối rối trước lời nói của Nạ Hệ Vờ. Có điều gì đó kỳ lạ về chúng. Cuối cùng, cậu cao mày. Chớ đã, cậu nói rằng nó được giấu ở đó. Không phải là nó đã được giấu. Nạ Hệ Vờ nhìn Ả Hệ Thờ và bờ lục hoa bờ, rồi gật đầu. Vâng. Dòng dõi của Sở Tổng Gốt, thần báo tố, không giống như những dòng dõi còn lại. Những dòng dõi còn lại, theo như chúng tôi biết, đến từ các lai nịt mở mọ gì, ký ức dòng dõi, mà các cá nhân xuất chúng hoặc có thể chỉ đơn giản là những người may mắn đã kiếm được hoặc trong thở ớt nhì tất mạ giờ, ác mộng đầu tiên, hoặc trong khi khám phá giờ rằm rộn, có ngộng, và chinh phục các xì ở đèo, pháo đài, đầu tiên của nhân loại. Nhưng nguồn gốc của dòng dõi của Sở Toàn Bốt, thần báo tố, không phải là một mở mọ gì, ký ức. Nó là một nơi. Sunny chỉ nhìn cậu ta kinh ngạc. Một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên khuôn mặt nạ hệ vờ. Rốt cuộc, sự tồn tại của Hathor Nitot, gia tộc Nitot, có phần mâu thuẫn, phải không? Như ngài có thể biết, ban đầu, đó là một liên minh của các gia tộc nhỏ hơn cư ngụ ở Sở Tổng Si, Biển Bão, được thành lập phần lớn để đáp lại ảnh hưởng ngày càng tăng của các phe phái mạnh mẽ như Vạ Lộ hoặc Ỉ Mỏ Tổ Phở Làm, ngọn lửa bất diệt. Không có mối quan hệ huyết thống nào giữa các gia đình khác nhau tạo thành Hathor Nitot, gia tộc Nitot, vậy làm thế nào mà tất cả chúng tôi lại cùng chia sẻ dòng dõi của Sở Tổng Gốt, thần báo tố? Cậu Hoa Khan, tôi biết có rất nhiều tin đồn tục tĩu về Nì Tở Tòa Kẻ, nhưng không, ông ấy không có con với phụ nữ từ mỗi gia đình sáng lập. Mặc dù đã có vô số cuộc hôn nhân nội bộ giữa các nhánh khác nhau của Hathor Nitot, gia tộc Nitot, kể từ đó, ông ấy chỉ có một đứa con của riêng mình. Một bóng đen thoáng qua khuôn mặt cậu ta. Nà hệ vợ dừng lại vài giây, rồi thở dài. Tuy nhiên, ông ấy đã chia sẻ dòng dõi của Sở Tổng Bốt, thần báo tố, với các gia đình sáng lập khác của Hathor Nitot, gia tộc Nitot. Để giải thích làm thế nào điều đó có thể xảy ra, tôi sẽ phải tiết lộ những bí mật được canh giữ cẩn mật nhất của gia tộc chúng tôi. Lẽ ra tôi sẽ yêu cầu ngài giữ kín nó, nhưng tôi đoán điều đó không còn quan trọng nữa. Bây giờ khi Hathor Nitot, gia tộc Nitot, không còn nữa. Vỡ lùa vợ nhăn mặt trước lời nói của cậu ta, nhưng không nói gì. Trong khi đó, A hệ thờ nhìn đi chỗ khác với vẻ mặt tiếc nuối. Dẹt lắc đầu. Hathor Nitot, gia tộc Nitot, có thể không còn là một lực lượng độc lập nữa, nhưng nó vẫn tồn tại. Đừng tự hạ thấp mình. Nà hệ vợ nở một nụ cười ngắn với cô. Cảm ơn vì đã nói vậy. Trong mọi trường hợp, Hathor Nitot, gia tộc Nitot, và hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, gắn bó không thể tách rời, bởi vì đó là nơi gia tộc của chúng tôi được sinh ra. Hồi đó, Nitot tọa kẻ đã được gửi đến hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, vào ngày đồng chí đầu tiên của mình. Các sở lý tờ, người ngủ, khác cũng vậy, nhưng ông ấy là người duy nhất sống sót và lý do duy nhất ông ấy sống sót là vì ông ấy đã trốn khỏi nơi đáng sợ đó trên Nì Tật Garden. Vừa đêm, con tàu đã trôi giặt ở vùng nước gần đó. Xuân Nì nhướng mày. Hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, này nguy hiểm đến mức nào, chính xác thì như thế nào? Na hệ vơ ngập ngừng. Không ai biết chắc chắn, bởi vì Nì Tờ tọa kẻ hiếm khi nói về nó. Nói chung, ông ấy không phải là một người quản giao. Tuy nhiên, những kho báu lớn nhất của Hathor Nitot, gia tộc Nitot, đều đến từ hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, Nitot Garden, vừa đêm, dòng dõi của Sở Tổng Gốt, thần báo tố, và bản đồ chỉ đường trở lại bờ của nó. Cậu dừng lại một lúc, rồi nhìn lên những vì sao ngoài cửa sổ. Theo như chúng tôi biết, hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, từng là một nơi ở bất tử, một xã hội không tưởng mà cái chết không thể chạm tới, nơi những sinh vật giác ngộ sống trong hòa bình và thịnh vượng trong nhiều năm, được tái sinh mỗi khi cơ thể và linh hồn của họ trở nên yếu đuối vì tuổi tác. Đó cũng là nơi mà các vị thần mệt mỏi đến để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, đó là từ rất lâu rồi, không ai thực sự biết điều gì ẩn giấu sâu trong hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, ngày nay. Ngay cả chính Nỉ Tợ Tọa Kẻ cũng chỉ thấy một vài khu vực ở rìa ngoài của nó, các bến tàu, bến cảng và ngọn hải đăng. Xuân Nhi quan sát cậu ta với vẻ mặt tò mò. Vậy còn dòng dõi của Sở Tổng Gốt, thần báo tố, thì sao? Ông ta đã tìm thấy nó ở đâu, và làm thế nào ông ta chia sẻ nó với những người khác? Nàng hệ vợ im lặng vài giây, rồi nhìn bờ lũ và bờ. Tôi nghĩ bác tôi sẽ biết rõ hơn, vì ông là một trong những người đã nhận được dòng dõi trực tiếp. Vỡ lù họa vỡ cao mày, rồi thở dài một hơi.
Ừm.
Như tên vô lại nỉ tờ tỏa kẻ đó đã kể, ngọn hải đăng của hệ tờ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, cũng là một ngôi đền thờ sở toàn bốt, thần báo tố. Nó không tỏa sáng bằng ánh sáng thông thường. Thay vào đó, một ngôi sao bị mắc kẹt bên trong nó, ngôi sao đó là nguồn gốc của dòng dõi. Bất cứ ai tìm được đường đến hệ tờ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, và vào ngọn hải đăng sẽ được tắm mình trong ánh sáng bạc của nó. Sau đó, họ sẽ được tái sinh thành hậu duệ của sở toàn bốt, thần báo tố. Ông dừng lại một lúc, rồi nói thêm một cách u ám, hoặc chết. Nhiều người đã chết. Na Hệ vừa gật đầu.
Vâng.
Nị Tở Tọa Kệ đã vào ngọn hải đăng và sống sót. Ông ấy cũng đã nhận được dòng dõi của sở toàn bốt, thần báo tố, điều cuối cùng đã cho phép ông ấy thoát khỏi hệ tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu. Tuy nhiên, trước khi trốn thoát, ông ấy đã thu thập một chút ánh sao đó vào một mờ mọ gì, ký ức đặc biệt. Cuối cùng, mờ mọ gì, ký ức đã giúp các thành viên sáng lập của Hasop Nị Tở, gia tộc Nị Tở, cũng nhận được dòng dõi ngay cả khi một vài người trong số họ đã chết trong quá trình này. Sunny hít một hơi thật sâu. Na Hệ vợ đã xác nhận một điều mà cậu đã nghi ngờ từ lâu, rằng không phải ai cũng phù hợp để nhận được dòng dõi của một vị thần. Sunny đã nhận ra điều đó qua nhiều năm tháng. Khi hấp thụ bỡ lù hẹp kết cấu máu, cậu chỉ vừa đủ sống sót qua quá trình đó. Điều này cho thấy Sunny có mối liên hệ bẩm sinh với số phận, và do đó có một mối quan hệ họ hàng nào đó với hẹp. Chưa kể đến việc sử dụng một đi Vinay Advent, phía cạnh thần thánh. Lodanok Valo, người giám hộ của Valo, Immorto Flam, ngọn lửa bất diệt, Nỉ Tờ Toa Kè, Gia Bền Hơn, và ở Hòa Kênet, người thức tỉnh. Vô danh đã thừa hưởng dòng dõi của hệ Ergot, thần trái tim, để sau đó truyền lại cho hạ sở dị ẩn. Mỗi người trong số họ đều là một người đặc biệt. Không phải ngẫu nhiên mà họ đã kiếm được các Lineage mở mọ gì, ký ức dòng dõi, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi họ sống sót sau khi sử dụng chúng. Tuy nhiên, các thành viên sáng lập của Hasop Nitter, gia tộc Nitter, lại khác. Không giống như những người nhận được một Lineage mở mọ gì, ký ức dòng dõi, sau khi được sở kẹo, ma pháp, đánh giá là xứng đáng, họ giống như các con gái của Ki Song đã bị tiếp xúc với một dòng dõi thần thánh một cách tùy tiện. Đối với một số người trong số họ, nó đã trở thành một món quà chết người, và đó đã là những người được nỉ tật mạ dở sở kẹo, ác ngộng ma pháp, gửi đến sở tổng si, biển báo, vì vậy họ hẳn đã sở hữu một mức độ liên hệ nào đó với các khía cạnh khác nhau của sở tổng bốt, thần báo tố. Vậy điều đó biến sùn ni thành gì? Giờ do góc y cỏ, do huyết thanh, đã cho mình một dòng roi ăn các dòng roi khác. Dường như, giống như trong mọi việc, cậu đã vừa vô cùng may mắn vừa vô cùng bất hạnh khi nhận được dòng roi của mình. Thử nghĩ xem.